Chương 86 phụ, Tản Mạn Linh Tinh chương 86 phụ, Tản Mạn Linh Tinh giải thích một chút về thiết lập trong truyện, Dương Nhật Lễ chính là Trần Nhật Lễ không phải họ Dương giới sử học chính thống của Việt Nam trước giờ vẫn chấp nhận câu chuyện về Nhật Lễ không phải con ruột của Cung Túc Vương Nguyên Dục mà là con kép hát Dương Khương về sau muốn đổi sang họ Dương khiến hoàng tộc Trần chống đối mà ra tay sát hại hoàng tộc Trần cuối cùng dẫn đến cuộc nổi dậy của Nghệ Tông Trần phủ lật đổ Nhật Lễ. Tuy nhiên dựa vào một số chi tiết và căn cứ sử liệu, tác giả bài viết này cho ra một kết luận khác, Nhật Lễ căn bản chính là con ruột của Cung Túc Vương Nguyên Dục, là Trần Nhật Lễ chính xác chứ không phải Dương Nhật Lễ chuyện xuyên tạc nguồn gốc để bôi nhọ và hợp thức hóa cho cuộc nổi loạn giết đua đã có từ rất lâu đời, không hề hiếm thấy trong lịch sử trong sử Trung Hoa, câu chuyện sớm nhất là Trí Thức Lục Quốc Biệu Gia thuyết Tần Thủy Hoàng là con Lã Bất Vi. Những người này tận dụng việc Thái Hậu Triệu Cơ từng là thiếp Lã Bất Vi mà tung tin bôi nhọ cốt hạ uy tín của doanh chính. Nhưng thuyết họ Biệu Gia gặp phải vấn đề logic lớn, đó là từ ngày Triệu Cơ về với doanh dị nhân đến lúc sinh hạ doanh chính là 12 tháng, dài hơn chu kỳ mang thai của người thường quá nhiều. Vì thế nên họ mới chống chế bằng lập luận trời muốn sinh ra quân vương thống nhất thiên hạ nên phải mang thai 12 tháng. Với tình hình người cổ đại mê tín lập luận này có thể được nhẹ nhàng cho qua nhưng đến hiện đại với ánh sáng khoa học chúng ta biết rằng lời này căn bản là bậy bạ. Câu chuyện thứ hai là việc Hán Hậu Thiếu Đế Lưu Nghĩa bị Trần Bình và Chu Bột giết chết do lấy lý do không phải con Hán Huệ Đế. Ta có thể dễ dàng phản bác bội nhỏ này nếu quan sát kỹ các sự kiện chính trị đương thời. Trần Bình và Chu Bột nổi dậy lấy cớ nổi dậy lật đổ họ Lã căn bản cũng không phải thiên tử không phải con Huệ Đế mà là lấy cớ từ minh ước bạch mã của Lưu Bang. Ai không phải họ Lưu mà làm vương thì thiên hạ cùng đánh dẹp. Nếu quả thực Hậu Thiếu Đế không phải con Huệ Đế không phải dòng máu họ Lưu thật thì Trần Bình, Chu Bột tại sao lại bỏ cái lấy cớ tuyệt vời như vậy mà lại chọn lấy cớ từ minh ước bạch mã? Đây là điểm không hợp logic. Chưa hết sau khi Hán Văn Đế lên ngôi ba người con còn lại của Hán Huệ Đế cũng bị vu là không phải con Huệ Đế mà giết chết. Một người không phải là con hoàng đế mà không bị phát hiện đã đủ kinh động, nay cả năm người đều không phải con hoàng đế mà vẫn không có bất kỳ phong thanh gì, tự nhiên một ngày được đào đới ra cùng một lúc để giết hại. Triều đình Đại Hán thật sự là lúc thì ngớ ngẩn vô cùng, lúc thì lại tinh khôn bất ngờ. Trong sử Việt thì có vụ quá nổi tiếng rồi, Lê Nhân Tông Lê Bang Cơ bị cho rằng không phải con Lê Thái Tông, nguồn của thông tin này là từ vị đại hoàng tử thông minh nhất Đại Việt Lê Nghi Dân. Thông tin này là do Nghi Dân với trí tuệ siêu phàm mà phát giác ra trong khi cả triều bá quan văn võ. Các hoàng tử khác như Lê Khắc Sương và Lê Tư Thành không biết, chỉ có một mình Nghi Dân là biết, quả là trí tuệ quá siêu phàm đứng đầu thiên hạ, không ai sánh kịp. Về vụ án Nhật Lễ, qua những ví dụ kể trên ta hoàn toàn có cơ sở để hoài nghi tính chân thực của sĩ chuyện Nhật Lễ họ Dương được chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là ngụy tạo chính trị. Dĩ nhiên nếu chỉ dừng ở đây thì tất cả mới chỉ là hoài nghi, có thể dễ dàng dùng không có căn cứ để bác bỏ, tuy nhiên tác giả bài viết này đã tìm thấy một số luận cứ củng cố cho nghi vấn của mình. 1. Ghi nhận trong sử Việt, Nhật Lễ trong thời gian trị vì của mình vẫn trong dụng tông tộc họ Trần Trích Toàn Thư. Khi ấy, Nhật Lễ dùng Trần Ngô Lang làm việc, nhưng không biết Ngô Lang vẫn đồng mưu với Cung Định Vương. Mỗi khi sai quân đi lùng bắt Cung Định Vương thì Ngô Lang lại mật báo quân được sai đi ấy ở lại theo vương, đường bể. Nhiều lần sai Nam Bắc quân đi, cũng không thấy một hai quay về cả, Ngô Lang cũng giả vờ xin đi, Nhật Lễ không cho. Có một nhân vật là thiếu úy Trần Ngô Lang được Nhật Lễ tin tưởng giao cho binh quyền to. Nếu Nhật Lễ thực sự là vì muốn đổi họ Dương gây nên tông tộc họ Trần trên dưới bất mãn mà sát hại họ vậy tại sao lại tiếp tục sử dụng Trần Ngô Lang làm việc quan trọng, giết tông tộc họ Trần rồi lại giao chức vị quan trọng cho tông tộc họ Trần, Nhật Lễ là trí thông minh có vấn đề sao? Nếu độc giả phản biện tác giả rằng Trần Ngô Lang chưa chắc là tông thất họ Trần thì hãy sang giữ kiện thứ nhì, ngày 26 trị Trần Nhật Hạch về tội lật đổ xã tắc, Nhật Hạch đồng mưu với Nhật Lễ, khuyên hắn giết hại người tôn thất, nên bị giết, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nhật Hạch là người họ tôn thất nhà Trần, trước đây đồng đảng với Nhật Lễ, định mưu lật đổ xã tắc. Nhà vua sai bắt giết chết, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử liệu chép rõ Trần Nhật Hạch mới là kẻ đề ra chủ trương giết người tôn thất, tại sao một người tôn thất lại bày mưu cho kẻ khác họ diệt tôn thất để đổi triều đại sang họ khác, đây là thiểu năng trí tuệ sao? Nhật Hạch bày mưu cho Nhật Lễ giết tôn thất không nghĩ đến chuyện mình cũng là tôn thất ư? Đây là điểm đáng ngờ, chỉ có thể lý giải rằng đây vốn dĩ là mâu thuẫn nội bộ, tông tộc họ Trần tự giết lẫn nhau mà thôi hay. Nếu độc giả cảm thấy ghi nhận trong sử Việt không đủ xác minh ta có thể đối chiếu với ghi chép từ sử liệu Trung Hoa nhà Minh về sự kiện này mùa xuân năm Hồng Vũ thứ tư, 1371, Nhật Yên, sai sứ cấm voi, mừng bình định vùng sa mạc, lại sai sứ theo bọn Dĩ Ninh sang Châu. Mùa đông năm ấy Nhật Kiên bị bắt là Thúc Minh bất tử. Thúc Minh sợ tội, sang cống voi và phương vật. Hơn một năm thì tới kinh, lễ quan thấy ghi trên biểu không phải Nhật Yên, tập vấn ra sự thực triều đình bèn hạ chiếu chối tử. Thúc Minh lại triều cống tạ tội và xin phong. Sứ giả của Thúc Minh thưa rằng Nhật Kiên thực bị bệnh chết, Thúc Minh tránh ở bên ngoài, nhưng được người ở trong nước suy tôn lên. Hoàng đế mệnh cho người trong nước ấy để tang cho Nhật Yên, còn Thúc Minh thì tạm lấy con dấu vương ấn trước đây mà coi việc. Đoạn ghi chép này trong sử nhà Minh nói lên một số điểm như sau. Theo thông tin nhà Minh nhận được Nhật Yên, Nhật Lễ và Thúc Minh, Trần Phủ thật sự là bác cháu, Nhật Lễ chính là con cháu họ Trần. Trần Phủ không dám gạch tội với nhà Minh nói chuyện Nhật Lễ không phải con cháu họ Trần, ngược lại có tật giật mình xin cống vận, lừa gạt rằng Nhật Lễ bị bệnh chết mà phủ nhận chuyện giết Nhật Lễ. Nếu chuyện Nhật Lễ không phải con cháu họ Trần là sự thật thì Trần Phủ chỉ cần đúng sự thật tâu báo là được, có chứng cứ xác thực thì đâu sợ hãi gì, trừ khi đây từ đầu đến đuôi là nói dối bịa ra mà thôi. Tái bút, đây là một số suy luận cá nhân của tác giả dựa trên sử liệu hiện có. Chứng cứ trực tiếp chứng minh vẫn cần phải trông chờ vào sử liệu có thể phát hiện thêm trong tương lai chương 87, Trần Nhật Khôi qua đời chương 87, Trần Nhật Khôi qua đời Thăng Long Thúy phủ dọc theo hai bên đường vào phủ cắm đầy cờ trắng, dải lụa trắng dài treo từ cành cây xuống, lay lắc trong gió nhẹ. Trước cổng phủ, đội lính gác phủ mặc tang phục, đứng lặng lẽ như pho tượng, không một tiếng động. Phía trên cửa lớn treo một tấm đại trướng nền trắng chữ đen được treo ngay ngắn, viết chữ hiếu bằng nét bút cứng cáp gợi lên cảm xúc đau thương. Hai bên lối đi chính dẫn vào chính sảnh, từng hàng đèn lồng vải trắng được treo cao, ánh sáng lờ mờ hắt ra trong màn sương sớm. Dọc hành lang, những tấm màn vải gai thô được buông xuống, không một sắc màu nào ngoài trắng, xám và đen. Bên trong, tiếng người nói nhỏ như tiếng gió thoảng, ai nấy đều đi đứng chậm rãi, giữ lễ độ và tôn nghiêm. Bước vào đại sảnh, giữa không gian đủ tối là linh đường trang trọng đặt giữa chính điện, từ trong lư hương khói hương nghi ngút bay lên. Trên vách các bức hành phi và tranh thờ đều được phủ khăn trắng mỏng, ánh sáng chiếu qua tạo thành lớp bóng mờ u tịch. Linh cứu đặt ngay ngắn giữa gian chính một cỗ quan quách làm bằng gỗ trầm, chạm khắc long vân phượng vũ, phủ lụa trắng viền chỉ đen. Trước linh cứu là án thờ lớn, nơi đặt bài vị sơn son thép vàng, lư hương đồng cháy không ngừng, khói hương nghi ngút bốc lên. Trần Nhật Chiêu người mặc đồ tang, lặng lẽ túc trực bên linh cứu. Lúc này Trương Hùng từ ngoài cửa bước vào, hướng Trần Nhật Chiêu hồi báo: "Thiếu gia, lão gia cho gọi thiếu gia, có đại sự cần dặn dò." Trần Nhật Chiêu thân hình run lên mất một lúc mới ổn định được, Dung Khan đặc trả lời: "Được, ta đã biết." Trần Nhật Chiêu cùng Tương Hùng nhanh chóng theo hành lang tiến vào trong viện. Đến trước cửa phòng, Trương Hùng rất an ý lui sang một bên, canh giữ bên ngoài, chỉ có Trần Nhật Chiêu bước vào bên trong. "Lão gia muốn dặn dò thiếu gia hậu sự, đây là chuyện gia đình chủ nhân, người hầu kẻ hạ không có tư cách để biết, cho dù là hắn đã hầu hạ lão gia nhiều năm cũng là như vậy." Bước vào bên trong, Trần Nhật Chiêu thấy Lê Thu Vân vành mắt đỏ hoe, tay cầm bát cháo, múc một thìa đưa hướng Trần Nhật Khôi đang nằm trên giường: "Cha ăn một chút đi, đại phu nói cha chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, ăn uống đầy đủ nhất định có thể khỏe lại." Trần Nhật Khôi khuôn mặt vàng như nến, cười nhẹ, lắc đầu: "Con dâu, con đừng lừa ta nữa, thân thể ta ra sao ta là rõ ràng nhất, ta sắp đi theo bà ấy rồi." Lê Thu Vân trong mắt ngập nước, im lặng không lên tiếng, thái độ ngầm thừa nhận. Nghe được tiếng động, Trần Nhật Khôi quay đầu thấy Trần Nhật Chiêu đã đến, liền hướng Lê Thu Vân nói: "Con dâu, ta cần nói chuyện riêng một lúc mới chồng con." Lê Thu Vân im lặng đứng dậy lui ra. Trần Nhật Chiêu nhìn vợ mình thân hình gầy rộc hẳn đi, tinh thần vô cùng mỏi mệt, trong lòng thương cảm từ khi nghe được tin tức con mình ở trấn Tuyên Quang mất tích, nhà bọn họ liên tục xảy ra chuyện không may, mẫu thân không chịu nổi kích thích ngã bệnh, không đến mấy ngày liền qua đời, nối tiếp đó phụ thân cũng đổ bệnh, bệnh không dậy nổi, trong khi mình phải túc trực ở chính đường đón tiếp khách khứa Phúng Điểu, nàng từ trong đau buồn mất con cũng phải gắng gượng dậy đảm đương công việc. Chăm sóc cha, thật sự là khổ cực cho nàng. Trần Nhật Khôi nhìn Lê Thu Vân rời đi mới sắc mặt hài lòng nói: "Vân Nhi là đứa con dâu tốt." Trần Nhật Chiêu gật gật đầu, trong mắt hiện lên nhu hòa nói: "Cha nói phải, những ngày này mọi chuyện ở hậu viện đều do nàng lo liệu, không có nàng con thật sự cũng không biết làm sao." Trần Nhật Khôi thần sắc dần trở nên nghiêm túc: "Con trai, ta gọi con đến đây là vì sao?" Chắc con cũng hiểu Trần Nhật Chiêu sắc mặt nghiêm túc gật đầu: "Cha cảm thấy mình sắp phải đi xa, vị trí gia chủ sắp luân phiên thay đổi, tự nhiên phải nhân lúc tinh thần còn tỉnh táo để giao phó hậu sự, tránh đến lúc nguy kịch không thể nói chuyện dặn dò gia chủ mới, đây cũng là vì gia tộc mà suy nghĩ." "Vâng thưa cha." Con biết rõ Trần Nhật Khôi thấy vậy cũng là hài lòng, hỏi dò: "Có tin tức gì của cháu ta không?" Trần Nhật Chiêu lắc đầu, trong giọng nói hiện lên vẻ căm tức: "Vốn dĩ con muốn dâng tấu lên quan gia xin lệnh cho bắt lấy Hà gia truy hỏi, nhưng tấu chương bị cung định vương chặn lại, chỉ có thể phái người đến Tuyên Quang hỏi thăm, nhưng Hà gia luôn miệng phủ nhận liên can, cũng không thu được đầu mối gì." "Cha, cung tĩnh vương hắn không phải đã cùng nhà ta liên thủ sao, tại sao lần này không đứng ra nói rút?" Trần Nhật Khôi cười tự rêu lắc đầu: "Lúc trước hắn liên thủ chúng ta bất quá là xem trọng vị trí của ta cùng triển vọng tương lai của Nhật Thanh, bây giờ Nhật Thanh mất tích sống chết chưa rõ, ta thì cũng không còn mấy ngày, hắn tự nhiên cho rằng chúng ta đã không còn giá trị nữa, không đáng vì nhà ta mà đem Hà gia o ép đến mức làm phản." Trần Nhật Chiêu răng cắn chặt, biết cha mình nói là sự thật trần trụi, liên minh chỉ có giá trị khi đôi bên thực lực cân xứng, khi thực lực thất hành, liên minh tự nhiên cũng biến chất, mất đi giá trị. Vấn đề là nếu nhà mình thật sự không có thực lực thì cũng thôi đi, hắn cũng đành nhận, nhưng rõ ràng nhà mình không phải thật sự không có thực lực, trải qua Trần Nhật Thanh xây dựng, nhà bọn hắn ở Thanh Hoa tích trữ lực lượng tuyệt đối không chỉ như bề ngoài đơn giản như vậy, ít nhất Trần Nhật Chiêu biết nếu nhà mình tung ra toàn bộ thực lực ẩn giấu, tuyệt đối sẽ làm người ta giật mình. Chẳng qua Trần Nhật Thanh cùng Trần Nhật Khôi hai ông cháu trước giờ vẫn luôn kiên định theo nguyên tắc lấy ẩn mình làm đầu, kiên nhẫn mà không phát động. Trần Nhật Khôi nhìn Trần Nhật Chiêu thái độ không cam lòng, thầm thở dài: "Ông biết tính tình người con trai cái gì cũng tốt, chỉ có trời sinh thiếu kiên nhẫn, thiếu đi sự trầm ổn, mặc dù tuổi đã ngoài 30 mà vẫn không thay đổi gì. Kẻ làm đại sự kỵ nhất sao động nóng đội, nóng đội thì dễ làm việc không trải qua tính toán kỹ, không tính toán kỹ thì tự nhiên dễ dàng thất bại. Đây là bài học từ đời tổ tông truyền xuống, con trai mình có tính cách này rõ ràng cũng không có tố chất làm đại sự, đây cũng là lý do mặc dù tuổi lớn ông vẫn luôn không giao lại quyền điều hành gia tộc." Ngược lại Trần Nhật Thanh tuổi tuy còn trẻ nhưng lại hiểu được cẩn nhẫn, bình tĩnh xem xét, so với Trần Nhật Chiêu hiển nhiên là nhân tuyển gia chủ thích hợp hơn. Vốn dĩ ông còn định chờ một thời gian nữa sẽ trực tiếp lướt qua con trai bàn giao quyền gia chủ cho cháu mình, nhưng bây giờ Trần Nhật Thanh tung tích không rõ, thời gian của ông cũng không còn nhiều, chỉ có thể bàn giao lại quyền gia chủ cho Trần Nhật Chiêu. "Con trai, từ nay con sẽ là gia chủ, tiếp quản toàn bộ công việc trong nhà. Làm một gia chủ, con phải nhớ, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải bình tâm suy nghĩ, không được khinh suất vọng động, biết không?" Trần Nhật Chiêu đáp lại: "Vâng, con biết, xin cha yên tâm." Trần Nhật Khôi hái lòng gật đầu, con trai mình tuy không có tài năng lớn nhưng vẫn là biết nghe lời, tuy tiến thủ không được nhưng chỉ cần mình trước khi ra đi dặn dò ổn thỏa đoán chừng giữ gìn cái nền tảng hiện tại vẫn là được. Trần Nhật Khôi tiếp tục nói: "Nhật Thanh bây giờ mất tích không rõ, ngày tháng của ta cũng không còn nhiều, sau khi ta không còn nữa, con hãy mang thi hải ta cùng mẹ con về Thanh Hoa an táng, chuyên tâm phát triển, còn những người quy phục nhà ta trong triều con phân phó cho họ đầu phục Trần Nguyên Trác." Trần Nhật Chiêu có chút kinh ngạc, hắn hiểu cha mình là ý gì, đây tương đương với hoàn toàn từ bỏ quyền nói chuyện trong kinh đô, trở về quê nhà không hỏi đến triều cục nữa. Cha, nhà ta khó khăn lắm mới có khởi sắc, từ bỏ triệt để cục diện như vậy chẳng phải quá mức đáng tiếc. Trần Nhật Khôi lắc đầu, lúc nên từ bỏ thì phải từ bỏ, không cần lưu luyến, bây giờ quan gia hắn sức khỏe càng ngày càng kém, mà lại vẫn không có nối dõi, ta xem hắn cũng không còn sống được mấy năm, một khi hắn chết đi, ắt sẽ lại có một vòng tranh đấu kế vị. Nếu như Nhật Thanh vẫn còn, nhà ta tham gia đảo cũng không có chuyện gì, ngược lại lại là cơ hội tiến thêm một bước, nhưng bây giờ nó mất tích, nhà ta đã không có tham gia chuyện này cũng không có chỗ tốt gì cả, ngược lại bây giờ lui lại một bước trời cao biển rộng, giữ gìn thành quả mới là thượng sách. Huống chi nếu Nhật Thanh thật sự xảy ra bất trắc, Nhật Dương vẫn còn nhỏ tuổi, còn cần thời gian trưởng thành, có hoàn cảnh ổn định vẫn là tốt nhất. Trần Nhật Chiêu nghe vậy liền hiểu cha mình suy tính là gì, cơ bản vẫn là không coi trọng hắn, cho rằng hắn không đủ năng lực đối phó với cục diện rối rắm ở kinh thành mới quyết định vậy, trong lòng có chút không vui. Đối với chuyện cha vẫn luôn xem trọng Nhật Thanh mà hơn mình, Trần Nhật Chiêu là rõ ràng từ lúc thằng bé thể hiện ra năng lực bất phàm, đại sự gia tộc vẫn luôn là do hai ông cháu thương thảo quyết định, căn bản không có hỏi qua hắn, ý vị này là gì hắn sao có thể không biết. Bất quá Trần Nhật Chiêu cũng rất có tự mình hiểu lấy, chính mình đích xác năng lực có hạn, với cục diện rối rắm thật sự khó mà xử lý được, liền gật đầu đáp ứng, "Vâng, con xin nghe cha." "Được rồi, nếu con không có dị nghị gì thì cứ quyết định như vậy, từ ngày mai toàn bộ mọi công việc và sổ sách trong nhà đều sẽ do con quyết định, có gì không rõ thì cứ tìm Trương Hùng thương thảo." Nói đến đây Trần Nhật Khôi sắc mặt nhẹ nhàng phất tay, "Con bây giờ lui ra đi, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, đúng rồi con cũng nói với con dâu không cần lại đến nữa, mấy hôm nay chăm sóc lao già ta nó đã quá vất vả rồi." "Vâng, cha cứ nghỉ ngơi, con xin lui." Trần Nhật Chiêu nghe vậy cũng không chần chờ lui ra. Thấy con trai mình đã đi, Trần Nhật Khôi thần sắc nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, trên mặt duy trì thần sắc an nhiên thanh thản rất nhanh rơi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ này ông mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Phủ Thái úy chưa hết tang kỳ đã phải một lần nữa phát tang. Cuối năm đại trị thứ 11, chi phủ Thanh Hoa Trần Nhật Chiêu thể theo di nguyện của cha, mang theo thi hải cha mẹ lên xe ngựa về quê an táng, đến đây chi nhánh Trần Nhật Duật hoàn toàn từ bỏ lực ảnh hưởng ở Thăng Long, dứt khoát rút thân mà ra, không có một chút do dự nào. Chương 88, Du Hoàng Băng Hà, Nhật Lễ lên ngôi. Chương 88, Du Hoàng Băng Hà, Nhật Lễ lên ngôi. Đại trị năm thứ 12, 1369 công nguyên, mùa hạ cung lạc thanh chìm trong không khí khẩn trương, không gian vô cùng tĩnh mịch. Ở hành lang bọn cung nữ hoạn quan qua lại liên tục đôi lồng mày nhíu chặt, sắc mặt vô cùng thấp thỏm, không dám thở mạnh. Nguyên nhân khiến bọn họ bây giờ lộ ra thái độ này cũng rất đơn giản, Du Hoàng bệnh, hơn nữa còn bệnh rất nghiêm trọng, không gượng dậy nổi, đã đến mức nguy kịch. Số là Du Hoàng trong một lần hoan lạc không hiểu vì sao mà con mắt trợn trắng, lan ra giường ngất đi, sự việc xảy ra đột ngột, làm đám vũ cơ cùng giường sợ hãi vô cùng, súng lại không ngừng lay gọi, Châu Canh nghe tin phải hỏa tốc chạy đến mới cứu được hắn tỉnh lại. Trải qua chuyện này, không biết là có phải cảm nhận đến được cái chết đang cận kề hay không, Du Hoàng trở nên si mê các chuyện trường sinh, thường xuyên tìm Châu Canh hỏi về chuyện trường sinh. Là một y gia nghiêm túc, Châu Canh đối với trường sinh căn bản là không tin. Không thấy bao anh tài hiệt kiệt như Thủy Hoàng Đế Doanh Chính hay Đường Thái Tông Lý Thế Dân tốn bao công sức tìm thuốc trường sinh, cuối cùng vẫn là tay không mà về sao, thế là chỉ có thể luyện chuyển khuyên bảo Dụ Hoàng từ bỏ. Nhưng làm Châu Canh không ngờ tới là sau khi ở chỗ hắn vô công mà về, Dụ Hoàng vẫn chưa hết hy vọng, lại từ chỗ khác tìm cơ hội trường sinh. Nghe nói núi Chí Linh có một nữ đạo sĩ đạo hiệu Huyền Vân vô cùng thần diệu, tu được phép tiên, Dụ Hoàng sai người cất công mời ả ta đến Thăng Long, cốt thỉnh giáo cho được cái phép tu tiên thần diệu ấy. Huyền Vân vừa đến kinh đã thể hiện ra bản lĩnh không tầm thường, lật tay tạo lửa, nổ nước biến cỏ khô thành cỏ xanh, các loại thủ đoạn đùn đùn tuôn ra làm Dụ Hoàng nhìn đến kích động vô cùng, tin chắc đã gặp phải đắc đạo tiên nhân. Thế là dưới sự chỉ dẫn của Huyền Vân, Dụ Hoàng cũng bắt đầu mặc đạo bào, uống đan dược tu tiên. Châu Canh nhìn đến vô cùng gấp gáp mấy lần cầu kiến khuyên bảo, nhưng Dụ Hoàng căn bản là bỏ ngoài tai, về sau còn trực tiếp tránh mặt không gặp. Kết quả không cần nói cũng biết, tu tiên cơ bản là trò bị bợm. Sau khi nhận được vô số vàng bạc châu báu lụa là từ Dụ Hoàng, Huyền Vân như bao thần côn khác khi đã thành công lừa bịp con mồi, rất ăn ý mà cao chạy xa bay. Đến lúc Dụ Hoàng ăn đan dược mà ngộ độc ngất xỉu, triều đình mới tá hảo tìm đến đạo quan của ả, nhưng chỉ thấy người đi nhà trống, ả ta đã sớm không còn bóng dáng, chả biết đi đâu. Dù hoàng thân thể vốn đã yếu ớt, căn cơ tiêu hao quá độ, trải qua độc tính của số đan dược kia trà đạp đã căn bản không còn lại gì, người khô gầy như quét ủi, trong mắt đờ đẫn, tóc đã dùng hết, Châu Canh dùng hết thủ đoạn cũng không thể cứu giúp lại được, vận mệnh đã đến ngược từng ngày. Từ trong phòng bệnh bước ra, Châu Canh thần sắc mệt mỏi, tinh thần vô cùng mệt mỏi, sau bao lần thất bại hôm nay hắn lại cố gắng thi triển tuyệt chiêu châm cứu ra truyền một lần cuối hòng đem Dụ Hoàng cứu trở về, nhưng làm người tuyệt vọng là kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, đã không còn cứu nổi. Châu Canh mặc dù cũng đã dự tính được sẽ có một ngày này, nhưng cũng không ngờ đến nó lại đến sớm như vậy, hắn còn tưởng mình ít nhất cũng còn vinh hoa phú quý được vài năm đâu, bây giờ mắt thấy phải đến tận cùng, thật sự là có chút không cam lòng. Lắc lắc đầu, không còn suy nghĩ linh tinh, Châu Canh trước ánh mắt dò hỏi của 6 tên đồng bạn nói, quan gia ngộ độc quá nặng, ta đã hết sức, vẫn không thể cứu lại. 6 tên đồng bạn nghe được Châu Canh công bố tin tức kinh người, ai nấy đều hoảng hốt vô cùng, không ai bảo ai đều nhanh chóng trở về trong nhà xử lý tài sản, mỗi người đều tự hiện thần thông, tìm người quyền quý tặng quà biếu lễ cốt bình an vượt qua thời buổi gian nan này. Bọn hắn biết rõ bọn hắn bao lâu nay có thể thoải mái vơ vét của cải, tiêu căng hứng hách, hoàn toàn là dựa vào sự sủng ái của Dụ Hoàng với bọn hắn, bây giờ Dụ Hoàng mắt thấy sắp không xong, cây đổ bầy khỉ tan, mỗi người tự mưu lối riêng cũng là chuyện thuận lý thành trương. Tin tức Dụ Hoàng bệnh tình đã vô phương cứu chữa truyền đến cung thánh tử, khiến từ thái hậu đội vàng lên kiệu hỏa tốc tới cung Lạc Thanh. con trai đã không cứu được, đại thống hiện nay lại không có người thừa kế, cái nguy dung chuyển xã tắc ngay ở trước mặt, bà không thể không lo lắng, ít nhất phải làm dụ hoàng trước tuyển ra người kế vị trước khi chết đi. Trong cung Lạc Thanh dụ hoàng thân thể tiểu tụy, khuôn mặt bệnh trạng, nằm trên giường. Thấy thái hậu bước vào, dụ hoàng trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, ít nhất trong giờ phút sinh tử cận kề, mẫu hậu vẫn ở bên hắn, hắn yếu ớt nở nụ cười thều thào, mẫu hậu là người lấy ư? Nhìn con trai cơ thể gầy yếu, đầu tóc trụi lủi, thân không thể động, hiến tử thái hậu trong lòng nói đau, giọng run run, con trai, ta đến với con rồi đây. Hiến tử thái hậu đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy dụ hoàng, giờ phút này hai người như bỏ qua tất cả thân phận địa vị tôn quý, chỉ còn lại một người mẹ cùng người con trai số khổ. Dụ hoàng dựa đầu vào lòng thái hậu, giọng nói là đi, mẫu hậu, con bất hiếu, từ trước đến nay chỉ mải mê hưởng thụ, không đến thỉnh an mẫu hậu, đến cuối cùng trong lúc sinh tử, chỉ có mẫu hậu là bên cạnh con. Mẫu hậu không trách con chứ? Hiến tử thái hậu trong mắt đỏ hoe lắc đầu, con là con của ta, ta sao có thể trách con được? Dụ hoàng nghe vậy thì cười rất mãn nguyện, suy yếu nói chuyên, vậy là tốt rồi. Hiến tử thái hậu mặc dù trong lòng bi thương nhưng biết chính sự quan trọng, cố nén cảm xúc, nghiêm túc nói, con trai sau khi con đi, xã tắc vô chủ, nên do ai kế thừa đại thống? Dụ hoàng lắc lắc đầu, trước đây con tự phụ chính mình tuổi trẻ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, bây giờ mẫu hậu hỏi, con nhất thời cũng không biết. Mẫu hậu thấy xứng đáng thì cứ nói để con lập chiếu truyền vị cho hắn. Hiến tử thái hậu thận trọng suy nghĩ, chợt nghĩ đến người con trưởng của mình, cung túc vương Nguyên Dục quá cố, sinh ra là đích trưởng tử vốn nên nối ngôi đại thống nhưng vì tinh thần thường hay thất thường mà không được kế vị. Cung túc vương tuy đã qua đời nhưng đã để lại một người con trai Trần Nhật Lễ. Mẹ Trần Nhật Lễ tên thật là gì ngay bản thân nàng ta cũng đã sớm quên, chỉ biết từ khi còn rất nhỏ nàng ta đã bị cha mẹ bán vào gánh hát làm ca cơ, về sau nhờ đóng vai vương mẫu trong tích trò vương mẫu Hiến Bản Đảo mà nổi danh khắp kinh thành, từ đó cũng lấy tên hiệu là vương mẫu. Cung túc vương vốn thích nghe hát, mộ tiếng mà đến, thấy nàng xinh đẹp mà mua nàng từ tay chồng nàng kép hát Dương Khương lấy về làm vợ. Lấy về không lâu thì vương mẫu mang thai, sinh ra Trần Nhật Lễ. Cung túc vương chết đi, vương mẫu và Nhật Lễ mẹ đóa con tôi hai người sống nương tựa vào nhau, dựa vào của cải chồng để lại sống cũng không đến mức túng thiếu. Nhật Lễ cũng như bao con cháu quý tộc khác cũng được đến thái học học tập, nhưng vì xuất thân hèn kém của mẹ hắn mà con cháu các nhà vương hầu khinh bị gọi hắn là con nhà cùng trèo, thường xuyên bị bọn chúng bắt nạt, đánh đập đến mặt mũi bầm dập. Mỗi lần như vậy Nhật Lễ đều không hề chống trả, yên lặng chịu đựng, mà hắn như vậy càng khiến đám bắt nạt không hề sợ hãi, càng sỉ nhục lăng mạ nhiều hơn. Những chuyện này cũng là Hiến Từ thái hậu ngẫu nhiên đi qua quốc tử giám bắt gặp hắn đang bị bắt nạt mới rõ ràng. Sau buổi gặp tình cờ hôm đó, bà theo Nhật Lễ về phủ thấy vương mẫu nàng ta mặc quần áo giản dị, vì chống thủ tiết, tự tay lo liệu việc nhà cùng đám kẻ hầu người hạ. Trong lòng bà đối với mẹ con Nhật Lễ càng thêm áy náy. Con dâu cùng cháu nội sống khổ như vậy, bà làm mẹ chồng, bà nội lại ở chồng cũng không hề hay biết, trong lòng càng thêm tự trách. Bây giờ lúc này cần lựa chọn người thừa kế, bà tự nhiên nhớ đến mẹ con Nhật Lễ, cảm thấy nhất định phải bù đắp thiệt thòi cho họ. Nghĩ vậy bà nói, Nhật Lễ là con của Nguyên Dục, là dòng đích trưởng, nối theo phép xưa, có thể kế thừa đại thống. Dù hoàng nghe thái hậu nói vậy mới từ trong trí nhớ ra anh mình quả thật còn có một con trai, suy nghĩ thấy hắn tuy không có tài năng nổi bật nhưng cũng không có tiếng xấu gì, cũng có thể xưng là thích hợp liền gật đầu. Hạ lệnh hoạn quan soạn chỉ lập Nhật Lễ nối ngôi ngày 25 tháng 5 năm đại trị thứ 12, dù hoàng băng ở cung Lạc Thanh. Triều đình bàn chuyện kế vị, xương cung định vương Trần Phụ tài năng hiền đức, nên được nối ngôi. Hiến tử thái hậu lấy ra di chiếu của dụ hoàng muốn lập Nhật Lễ, triều đình phản đối, cho là nhánh cung túc vương đã sớm bị tiên đế loại khỏi quyền kế thừa, không thể lập. Nhưng thái hậu thái độ vô cùng kiên quyết bảo quần thần, xưa Nguyên Dục là đích trưởng tử không được lập mà mất sớm. Nay Nhật Lễ không phải là con của Dục sao? Người xưa lấy đích trưởng kế vị làm kế ổn định giang sơn chẳng lẽ các ngươi như người đọc sách thánh hiền, kinh văn đầy bụng lại không biết? Ta chắc tiên đế ở dưới suối vàng cũng cho việc này là phải. Lời nói của thái hậu hoàn toàn không có vấn đề, lễ pháp truyền thống xác thực là như thế, khiến quần thần cũng không có lời nào để nói. Lại thấy thái hậu kiên quyết phái người đi đón Nhật Lễ, mà trong di chiếu của dụ hoàng cũng xác thực muốn lập Nhật Lễ, quần thần cũng đành chịu thua mà xuôi theo. Ngày 15 tháng 6 năm đại trị thứ 12, hiến tử thái hậu đón Nhật Lễ vào cung, chính thức đăng cơ, cải niên hiệu là đại định năm đầu. Nhật Lễ nối ngôi do được dụ tông nhận làm con theo chiếu thư vậy nên truy phong cha ruột Nguyên Dục là hoàng thái bá. Đến đây Đại Việt đã có một vị quân vương mới cai trị. Chú thích: sự kiện mời đạo sĩ chép trong Đại Việt Sử Ký toàn thư như sau. Mùa đông, tháng 10, cho mời đạo sĩ Huyền Vân ở núi Chí Linh đến kinh để hỏi về phép tu luyện. Ban cho động của đạo sĩ tên là Huyền Thanh Động. Vừa bắt đầu tu đạo cuối năm trước đến giữa năm sau thì qua đời, tác giả cho rằng hai sự kiện này ắt có liên quan đến nhau. Chương 89, Trần Nhật Lễ muốn trả thù. Chương 89, Trần Nhật Lễ muốn trả thù. Nhật Lễ đăng cơ hoàng đế, chuyện đầu tiên làm là tổ chức tang sự cho dụ hoàng vô cùng hoành tráng, từ khắp nơi các cao tăng được mời đến kinh thành tụng kinh cầu siêu. Nhật Lễ đích thân mặc áo tăng, ngày đêm túc trực bên linh cứu dâng cơm rượu cung tế, thủ tục vô cùng đầy đủ, cốt tỏ vẻ hắn tuy chỉ là con nuôi được nhận vội vàng nhưng hiếu đạo với dụ hoàng cũng không khác con ruột vậy. Hiến tử thái hậu thấy Nhật Lễ lo liệu hậu sự cho con mình chu đáo như vậy, lòng càng thêm vui mừng, càng thấy lập Nhật Lễ là đúng rồi. Tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên đều đều trong màn đêm. Nhật Lễ đầu đội khăn tang, thân sắc có chút mệt mỏi ngồi trên bồ đoàn, hắn để tang cho dụ hoàng đến nay đã 2 tháng, mỗi ngày đại đa số thời gian đều ở linh đường, nghe các sư tăng tụng kinh gõ mõ, đến nay đã có chút phát chán. Đối với dụ hoàng bây giờ đã được đặt miếu hiệu là dụ tông người chú ruột này, trong thâm tâm Nhật Lễ tuy không có chán ghét nhưng nói đến có hảo cảm chỉ có thể nói là quá suy nghĩ nhiều. lúc hai mẹ con hắn bị lẻ lạnh, không thấy hắn người chú ruột này xuất hiện, hai bên mặt cũng chưa từng gặp, chỉ đến lúc hấp hối được bà nội nhắc đến mới nhớ ra còn có người cháu như hắn, tình cảm gì đó cơ bản là bằng không. Nếu không phải vì hắn lấy danh nghĩa con thừa tự chủ chú mà nối ngôi, lại cần lấy lòng bà nội thái hậu, hắn cũng không phải giả bộ như vậy. Lúc này một tên hoạn quan đến bên cạnh thai hắn nói nhỏ, Nhật Lễ mày hơi nhíu lại, sắc mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, thầm tự hỏi đã đêm muộn thế này rồi, Trần Nhật Hạch cầu kiến là có chuyện gì? Trần Ngô Lang cùng Trần Nhật Hạch là hai người trong tông thất, khi Nhật Lễ vừa lên ngôi, thế đơn lực câu ngày đầu tiên lại đến dâng tặng vàng bạc tỏ ý trung thành quy phục làm hắn vô cùng hài lòng. Nhật Lễ tuy học hành cũng trả ra sao nhưng cũng là biết cảm ơn, hắn biết đỉnh thần đối với việc lập hắn làm vua đa số là thái độ không vừa lòng. Lao cha của hắn Cung Túc Vương bị loại khỏi quyền kế thừa, sa đọa ăn chơi, đại thần tâm phúc gì đó tự nhiên là không có, nên Nhật Lễ lên ngôi thực tế là quan côn tư lệnh, trong triều một người thân tín để tin cẩn cũng không tìm nổi. Nhật Lễ tự nhiên không cam lòng, hắn cũng là người có hùng tâm trang trí, muốn hắn làm vua bù nhìn, sao có thể? Thế là dưới sự ăn ý của đôi bên Trần Nhật Hạch và Trần Ngô Lang rất tự nhiên trở thành thân tín của Nhật Lễ, giữ quyền hành quan trọng, trở thành cánh tay trái phải của hắn trong triều. Nhật Lễ phân phó tên hoạn quan, "Trẫm đã biết, ngươi bảo hắn chờ một lúc, trẫm lập tức đến ngay." Hoạn quan lui ra an bài Trần Nhật Hạch, Nhật Lễ lại tiếp tục chăm chú tham gia pháp sự. 15 phút sau, Nhật Lễ cuối cùng cũng tìm được lấy cớ rời khỏi linh đường đến gặp Trần Nhật Hạch. Thấy hắn bước vào, Trần Nhật Hạch quỳ xuống hành lễ, "Thần Nhật Hạch, khấu kiến bệ hạ." Nhật Lễ khoát tay, "Miễn lễ, đứng lên đi tạ bệ hạ." Trần Nhật Hạch đứng dậy, Nhật Lễ có chút không kiên nhẫn hỏi, "Muộn thế này ngươi còn đến là có chuyện gì, mau nói, chấm không có nhiều thời gian." Trần Nhật Hạch biết mình trong đêm cầu kiến sát thật có chút làm Nhật Lễ không cao hứng cũng không chần chờ sắc mặt nghiêm túc nói, "Muốn đâu bệ hạ, thần mạo muội diện kiến là có một tin tức, nghĩ rằng bệ hạ nhất định cần phải biết." Nhật Lễ nghe vậy thì cũng tò mò hỏi, "Ồ chuyện gì, nói chấm nghe thử." Trần Ngô Lang trả lời, "Muốn đâu bệ hạ, chả là thần vừa được báo cáo, tên Trần Nguyên Tiết con của Cung Tính Đại Vương lòng đem bất mãn, thường xuyên ở nơi riêng tư ngông cuồng buông lời khi quân phạm thượng, trong mắt không có bệ hạ." Nghe Trần Nhật Hạch đến Trần Nguyên Tiết, ký ức trong đầu Nhật Lễ bị khơi dậy, Trần Nguyên Tiết đúng là kẻ năm xưa trong thái học dẫn đầu bắt nạt hắn, hai bên từ đó kết xuống hiềm khích không giải được. Nhật Lễ sắc mặt xa sầm, hỏi, "Hắn nói gì?" Trần Nhật Hạch thành thật đáp, "Tâu bệ hạ, tên Nguyên Tiết phỉ báng bệ hạ, hắn khi uống rượu với thủ hạ buông lời của ngôn, nói bệ hạ bất quá là một tên con hoang nhà kép hát, chỉ may mắn mà được đối ngôi." Trần Nhật Lễ trong mắt nổi lên lửa giận, con hoang nhà kép hát năm tiếng chế nhạo châm chọc này đi theo hắn từ nhỏ lớn lên, đã sớm trở thành gai ngược trong lòng hắn. Dĩ vãng hắn đối với châm chọc chỉ có thể vô lực nhịn xuống nhưng bây giờ đã khác, từ khi lên ngôi, nắm được mùi vị của quyền lực, kẻ hèn mọn nhẫn nhịn năm xưa sớm đã không còn. Nhật Lễ nở ra một nụ cười tàn ác, mắt lóe hung quang hỏi, "Hắn cũng dám cả gan buông lời phạm thượng, coi chấm không dám giết người sao?" Trần Nhật Hạch phụ hòa nói, "Tâu bệ hạ sát thực thế, có kẻ dùng lời khuyên bảo thì Nguyên Tiết nói cha hắn làm tướng quốc, trong triều hy vọng to lớn, bệ hạ không dám động đến hắn." Trần Nhật Lễ trong lòng lửa giận ngùn ngụt, nhưng bị lời này làm cho tỉnh lại, chính xác cũng tính Vương Nguyên Trắc trong triều thế lực không nhỏ, hắn đích xác thật sự không dám động đến, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Nhạy bén quan sát được thái độ Trần Nhật Lễ, Trần Nhật Hạch nói, "Tâu bệ hạ, thần có một kế có thể giúp bệ hạ xử lý Cung Tĩnh Đại Vương." Nhật Lễ mắt sáng lên, "Có kế sách gì, mau nói cho nghe." "Muốn đâu bệ hạ, chẳng hay bệ hạ có từng nghe đến vụ án của Triệu Môn Thứ Phi?" Trần Nhật Lễ gật gật đầu, vụ án này hắn cũng từng nghe nói lúc đó cả nhà Trần Nguyên Trác bị tống vào ngục tối, chờ ngày xử tử, hắn còn vì thế mà vui mừng nhảy cẫng lên tưởng rằng Túc Địch lần này chết chắc, ai dè về sau bọn hắn lại được thả ra làm Nhật Lễ vì thế mà thất vọng không thôi. Chuyện này chấp có biết đến, nghe nói là tiên đế được người mật báo, trong cơn giận dữ mới bắt giam cả nhà Trần Nguyên Trác. Không giấu gì bệ hạ, người mật báo vụ án cho tiên đế chính là Trần Tông Hoắc, thần cùng hắn có quen biết, biết thực ra hắn tố giác chuyện này với tiên đế là được người sai xử. Ồ, là ai muốn đối phó với Trần Nguyên Trác? Trần Nhật Lễ trước khi lên ngôi cơ bản là trạng thái bị xa lánh, bắt quá một giới người nhà tàn, tin tức thế cục trong triều cơ bản là không rõ ràng lắm. Tâu bệ hạ, chính là Cung Định Đại Vương là hắn sao? Ý ngươi là ta có thể sử dụng tả tướng quốc hắn để chống lại Trần Nguyên Trác? Trần Nhật Lễ bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã hiểu Trần Nhật Hạch nói đến kế sách là ý gì. Trần Nhật Hạch cười nói, "Vậy hạ anh minh, Cung Định Đại Vương có danh hiển đức, hy vọng danh tiếng vượt xa Cung Tĩnh Đại Vương, hơn nữa trải qua sự tình tô giác của Triệu Môn Thứ Phi, hai bên đã sớm kết thành thủ không đội chơi chung, bệ hạ chỉ cần trọng dụng Cung Định Đại Vương là có thể đối phó với Cung Tĩnh Đại Vương." Trần Nhật Lễ trầm âm, suy xét đến kiến nghị của Trần Nhật Hạch, Trần phủ có thế lực mạnh mẽ hắn là biết đến, nhưng chuyện triều thần trước khi lập hắn làm vua đa số đều muốn. Chọn Trần phủ đến nay hắn vẫn canh cánh trong lòng, bây giờ bảo hắn trọng dụng Trần phủ giao cho đại quyền, thật sự do dự có chút không an tâm. Biết quan gia đang lo lắng chuyện gì, Trần Nhật Hạch lại liên kế, "Muốn đâu bệ hạ, theo lệ của các đời tiền đế, hoàng hậu phải do nữ tử trong hoàng tộc đảm nhiệm, nay bệ hạ mới lên ngôi, hậu vị còn trống, thần nghe nói Cung Định Đại Vương có một người con gái, bệ hạ có thể lập làm chính cung hoàng hậu. Lúc đó Cung Định Đại Vương là quốc trượng ắt sẽ trung tâm phò tá bệ hạ." Trần Nhật Lễ nghe vậy thì kinh hỉ, "Kế hay lắm, ngươi đi tiếp xúc tả tướng quốc bàn bạc chuyện này, chỉ cần hắn có thể vì chấm hiệu lực, chấm tất không bạc đãi hắn, tương lai sẽ lập cháu ngoại hắn làm thái tử." Nhật Lễ không ngần ngại mà khai ra hứa hẹn lớn, đối với cha con Trần Nguyên chắc hắn đã sớm nhịn đủ, không muốn lại nhẫn nhịn nữa. Nhật Lễ chính là điển hình cho đạo lý những người hèn mọn sống ở tầng thấp, bị khinh khi xa lánh một khi vì may mắn mà đột nhiên nắm được quyền lực sinh sát không thông qua phấn đấu nỗ lực, ác sẽ nảy sinh khao khát chứng tỏ bản thân, từ đó điên cuồng trả thù những người từng khinh thường hắn. Trần Nhật Hạch nhận được mệnh lệnh của Nhật Lễ, ngay sau đó bí mật đến tìm Trần Phụ thương lượng. Trần Phụ không làm Nhật Lễ thất vọng, nhanh chóng đồng ý lễ sắc phong diễn ra nhanh chóng, con gái Trần Phủ được phong làm hoàng hậu, thống lĩnh hậu cung. Đồng thời với việc sắp phong hoàng hậu Nhật Lễ còn tôn bà nội hiến từ hoàng thái hậu làm hiến từ tuyên thánh thái hoàng thái hậu, mẹ nuôi chính cung của Dụ Tông Nghi Thánh hoàng hậu làm huy tử tá thánh hoàng thái hậu. Tháng 11 cùng năm Nhật Lễ táng Dụ Tông ở Phụ Lăng. Tang lễ vừa kết thúc thì sứ giả mang theo ấn vàng cùng chiếu thư sắc phong Dụ Tông làm vương của nhà Minh là Trương Dĩ Ninh cùng Nưu Lượng cũng qua ngàn dặm xa xôi vừa lúc đến Thăng Long. Đối với Dụ Tông đã chết, Trương Dĩ Ninh cùng Nưu Lượng là kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn vất vả không quản đường xa mang chiếu thư của hoàng thượng đến, lúc đến nơi thì đối tượng nhận chiếu đã đi đời nhà ma, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Không dám tùy tiện hành sự, sứ đoàn nhà Minh từ chối thỉnh cầu của Nhật Lễ xin nhận sắc phong thay, nhất quyết yêu cầu Nhật Lễ phải phái sứ sang báo tang cùng xin ý kiến của Minh đế xin được phong lại. Là vua mới đăng cơ, lại thế lực non yếu cấp bách cần được nhà Minh công nhận để củng cố vị trí, Nhật Lễ bất đắc dĩ chỉ có thể phái sứ lên đường sang Nam Kinh nhất kiến Chu Nguyên Trường, đồng thời an bài chỗ ở cho hai sứ giả nhà Minh, ăn ngon uống tốt tiếp đãi bọn Trương Dĩ Đình. Chương 90, kiếp nạn của hộ bộ nhà Minh. Chương 90, kiếp nạn của hộ bộ nhà Minh. Thành Nam Kinh Hồng Vũ năm thứ 3, 1370 công nguyên, sứ đoàn Đại Việt do Đỗ Thuấn Khâm dẫn đầu sau 4 tháng lên đường cấp tốc đã đến kinh đô nhà Minh. Phía triều đình nhà Minh được tin sứ đoàn đến báo tang đã ra thành tiếp đón từ trước. Chư vị xin mời theo ta, hoàng thượng đang ở Tây Hoa Môn chờ chư vị đến Tây Hoa Môn. Vừa gặp Minh đế, Đỗ Thuấn Khâm, Mặc Giao, Lê Nguyên Phổ sứ đoàn ba người kinh ngạc, đôi mắt trừng lớn, không vì gì khác, chỉ vì Minh đế lúc này trên người mặc tang phục. Thấy ba người kinh ngạc, Chu Nguyên Chương nở nụ cười hòa ái nói, vương nước các ngươi bất hạnh tuổi xuân mất sớm, chớ nghe được tin này rất thương tiếc, nghĩ đến cái đức nhân ái của bậc thiên tử ngày xưa nên mặc áo tang cùng chia buồn. Ba người thấy Chu Nguyên Chương nói vậy thì quỳ xuống, nước mắt đầy mặt, khóc nói, bệ hạ nhân đức, thật là bậc thánh quân đời này, ân của bệ hạ lớn như trời biển, nước chúng thần không biết lấy gì để báo đáp bệ hạ. Thấy ba người bộ dáng khóc sướt mướt, Chu Nguyên Chương vô cùng hài lòng, thầm nghĩ không hưởng công hắn cái hoàng đế này đích thân lên sàng diễn, trông thái độ đám sứ thần man di này chắc hẳn đã bị cảm động đến rối tinh rối mù. Chu Nguyên Chương mặc áo tang đương nhiên cũng không phải vì cái gì xót thương Dụ Tông, hai người xa lạ đến mặt còn chẳng gặp một lần, nào có cái gì tình cảm mà thương xót, chẳng qua do An Nam là nước đầu tiên đến triều cống tỏ ý thần phục đại minh của hắn, hắn cần thể hiện ra một bộ tình sâu nghĩa đậm để làm tấm gương khuyến khích các man di hải ngoại khác đến thần phục. Đại khái ý tư chính là ta thân làm lão đại ca mà còn đích thân vì tiểu đệ chết mà để tang, có ai làm được sao? Các ngươi nhìn thấy đại ca ta tốt như vậy còn không mau đến nạp đầu quỳ bái. Chu Nguyên Chương ra hiệu cho ba người đứng dậy bắt đầu ôn tồn hỏi han, ba người đều nhất nhất đáp lại, chợt hắn chợt chuyển giọng hỏi, "Chấm nghe nói trong tông thân nước các ngươi có một anh tài hiếm có, tuổi còn trẻ mà chiến công đã không tầm thường. Chấm nghĩ đến nước các ngươi ở nơi xa xôi khốn khó, nhân tài như vậy ở nước các ngươi không thể phát huy hết tài năng, không bằng các ngươi đưa hắn sang đây, chấm cho hắn đi theo bên cạnh Ngụy Quốc công học tập binh pháp đến khi thành tài thì trở về, các ngươi thấy sao?" Chu Nguyên Chương đưa ra đề nghị này tự nhiên cũng có dụng ý của mình, nói theo biện pháp khống chế chư hầu của người Mông Cổ xưa kia. Thành Cát Tư Hãn khi thành lập đế chế Mông Cổ cũng đồng thời thành lập một đội cận vệ tên là Khiết Thiết, Khệ Xít. Đội cận vệ này ngoài đảm nhiệm tờ giờ cờ hờ nhiệm bảo vệ an toàn của Đại Hãn còn tuyển mộ các vương tử quý tộc từ các nước chư hầu làm lính. Bọn họ được điều động đến hầu cận làm các Đại Hãn có cơ hội thuận tiện thi hành chính sách lôi kéo mua chuộc bằng tiền tài, quyền lực hay nữ nhân đem những người này chuyển hóa thành thân tín của bản thân. Khi đến thời hạn Đại Hãn Mông Cổ sẽ đưa bọn họ về nước làm vua từ đó thu được chư hầu trung thành. Biện pháp này tuy không phải lúc nào cũng thành công nhưng hiệu quả vẫn là không tệ. Rốt cuộc không phải ai trên đời cũng có thể chống đỡ được mua chuộc. Khi nghe được dịch tế báo cáo về Trần Nhật Thành, Chu Nguyên Chương trong đầu liền lập tức nảy ra ý tưởng này. Ba người nhìn nhau một lúc, lúc sau mới ngập ngừng nói, "Tâu bệ hạ, chuyện ấy quả là sự thật nhưng trời cao đấu kỵ anh tài, vị công tử ấy của nước thần chẳng may mắc phải bệnh hiểm nghèo, năm kia đã tuổi xuân mất sớm rồi ạ vậy ư, thật đáng tiếc." "Thôi, coi như chấm chưa nói đi." Chu Nguyên Chương cũng không để ý, đây bất quá là một ý định hắn lâm thời nảy sinh mà thôi, không thành cũng không có gì to tát. Cùng ba người trò chuyện xong, Chu Nguyên Chương quay sang văn sĩ đang đứng bên cạnh, "Vương Liêm, ngươi thay chấm soạn điếu văn cho An Nam Vương Nhật Khuê, đến hộ bộ lĩnh 50 lạng bạc cùng 50 tấm lụa đi theo sứ đoàn An Nam sang nước đó phùng điếu." Thần tuân chỉ. Vương Liêm nhận được mệnh lệnh lập tức rời đi chuẩn bị 3 ngày sau khi sứ đoàn Đại Việt trở về, ngoài nhân số ban đầu đã có thêm đoàn đội nhà Minh do Vương Liêm dẫn đầu đồng hành. Vương Liêm theo sứ đoàn Đại Việt đến Thăng Long không hề chậm trễ mà triển khai công việc. Trước lăng của Dụ Tông, hắn tay cầm chiếu thư lớn tiếng tuyên đọc, "Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế nói rằng, chấm xuất thân áo vải, nhân Trung Quốc lắm nạn, bèn giấy binh dẹp loạn nước xong, xếp việc binh để yên dân, thống nhất Trung Hoa. Năm đầu mới lên ngôi, bèn sai sứ đến gặp tù trưởng Tứ Di, cho biết Trung Quốc ta đã yên. Riêng ngươi Nhật Khuê, sai bồi thần đãi ngộ sứ giả tỏ lòng thành, hoan hỉ như từ lâu đã là bề tôi. Các nước khác chưa kịp tới, chỉ riêng ngươi cho sứ giả đến sân đỉnh, chấm nhìn lên trời mà nghĩ, đây quả là phúc cho dân An Nam. Liên mệnh trung thư bộ lễ phòng theo thời xưa mà đúc cẩn tín, sai thị độc Hàn Lâm học sĩ Trương Dĩ Ninh mang sắc đến nước ngươi biểu dương sự hiền đức và khuyến khích lòng thành. Ngày 14 tháng 4 năm nay, trung thư tâu rằng sứ thần nước ngươi là Đỗ Thuấn Khâm đến báo tin ngươi đã mất. Chấm bất giác giẫm chân than rằng, hiền vương ở nước phía tây nam, sao sớm vội từ giã coi lời thế? Vì vậy bèn sai sứ đến thế. Thôi ôi ngươi Nhật Khuê, lúc sống có kiến thức, lúc chết biết việc đáng làm, cầu trời phù hộ cho nước ngươi và con cháu ngươi được đời đời thế tập khâm thử. Vương Lâm vừa đọc chiếu phúng điếu xong, kế tiếp là lễ sắc phong phó sứ nhà Minh là lại bộ chủ sự Lâm Dương Thần tiến lên đọc chiếu, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chấm lấy danh chính thống, cai trị thiên hạ, nghĩ đến nước An Nam các ngươi biết tôn kính hâm mộ Trung Quốc, năm ngoái quốc vương Trần Nhật Khuê dâng biểu xưng thần, chấm sai sứ mang chiếu thư và ấn, phong làm quốc vương An Nam. Sứ đến gần biên giới thì được tin Nhật Khuê mất. nay thế tử Nhật Kiên có thể thể theo chí của người trước, nên mệnh đặc sứ đến khảo xét điện lệ nối dõi. Bởi vậy mệnh ngươi Nhật Kiên thế tập, phong làm quốc vương An Nam, trao cho ấn vàng, cũng ban cho 40 tấm lụa kim tuyến. Bọn Thuấn Khâm cùng những kẻ dưới quyền tổng cộng 14 người được ban lụa ỉ, lụa bạch, phân biệt khác nhau khâm thử. Nhật lễ hưng phấn tiếp chiếu, hắn được Minh Đế công nhận là lợi ích về danh nghĩa, 40 tấm lụa thượng hạng lại là chỗ tốt thật sự, giá trị tuyệt đối không thấp. Đỗ Thuấn Khâm cùng người trong sứ đoàn nghe nói mình cũng có phần, ai nấy đều lộ ra thần sắc vui vẻ. Nhật lễ ăn thịt, bọn họ cũng đi theo bốn canh, mỗi lại nhỏ cũng là thịt, tiền đến trước mặt hai mà chê chứ, phải biết đã rất lâu rồi triều đình Đại Việt không có phát đủ đồng lộc đâu. Nhật lễ được ban thưởng nếm đến ngon ngọt, đầu óc nao động, đột nhiên phát hiện ra cách kiếm tiền mới. Không riêng Nhật lễ, quân vương các nước chư hầu ai nấy đều không phải đèn cả dầu, đều là đầu óc tinh quái. Thế là từ đó các nước mở ra hình thức triều cống liên tục không ngừng, vài tháng lại có một lần cống. Sứ đoàn nước này vừa đi thì nước khác đã tới làm hộ bộ nhà Minh trích ngân khố đến kêu khổ không thôi. Chưa dừng ở đó, sứ đoàn các nước công khai mang hàng hóa nước mình giả bộ cống phẩm mà buôn lậu trốn thuế vào Đại Minh kiếm lợi kết sủ. Cuối cùng phải đến khi Chu Nguyên Chương bị trò vô lại của các nước chọc đến phát bực, hạ lệnh cấm tiệt triều cống liên tục, chỉ cho 3 năm một lần, không được mang theo nhiều đồ, kiếp nạn của hộ bộ nhà Minh mới chấm dứt. Chú thích: hai chiếu thư trên đây đều là nội dung có thật, trích dẫn từ Minh Thực Lục phần Thái Tổ Cao Hoàng Đế Thực Lục chương 91, đêm đẫm máu chương 91, đêm đẫm máu tháng 9 năm Đại Định thứ nhì, 1370 công nguyên phủ cùng Tĩnh Vương đèn đuốc sáng trưng, một nhóm người vũ trang đầy đủ tập trung giữa sân. Trần Nguyên Trác khuôn mặt lạnh lùng quét mắt quan sát, thấy người đã đến đông đủ, liền nói: "Tốt lắm, mọi người xuất phát, chúng ta cùng nhau vào cung giết thẳng con hoàng kia." Mọi người sôi nổi tán đồng, đoàn người tay lăm lăm đao kiếm tỏa ra hàn mang khiếp người, nhanh chóng đến hoàng cung. Bọn cấm quân phòng thủ sớm đã bị mua chuộc, từ bên trong mở ra cửa cung để mặc cho bọn hắn tiến vào. Đoàn người này không ai khác chính là Trần Nguyên Trác cùng các tông thất kiêm đồng minh chính trị của hắn. Giờ khắc này ai nấy đều đang mài đao soàn soạt, chỉ hận không thể đem Nhật Lễ chém thành tám khối. Nhật Lễ từ nhỏ bị ghẻ lạnh mà lớn lên dẫn đến hắn phát triển thiên lệnh, dưới bề ngoài hiền lành là tâm thù hận dài lâu, có thủ tất báo. Những người từng bắt nạt hắn thuở nhỏ, hắn một người cũng không muốn bỏ qua. Thời đầu Hiến Tử Thái Hậu còn sống, Nhật Lễ còn không dám lộ liễu, chỉ dám trong âm thầm đùa nghịch thủ đoạn. Đối với cha con Trần Nguyên Trác cái túc địch này, hắn không dám công khai ra tay, sợ khiến bà nội Phật ý, thế là Nhật Lễ bèn chơi đòn bằng banh, hắn thăng Trần Nguyên Trác lên làm thượng tướng quốc, hàm thái tể, thống lĩnh bách quan. Tốt, đây là lời Nhật Lễ nói trên chiếu thư, ai tin thì đúng là ngu xuẩn. Chỉ cần hiểu về cấu trúc quyền lực chính trị sẽ biết lời này thuần túy là sang bậy. Chế độ các triều đại có một loại tồn tại đặc biệt, đó là hư hàm và hư trước. Chế độ này nguồn gốc là do các lịch đại quân vương lo ngại quyền lực mạnh mẽ của các đại thần bậc cao mà sinh ra. Các đại thần ai nấy địa vị tôn sùng, uy vọng to lớn, hoàng đế nếu công khai ra tay bãi chức sẽ khiến triều đình khủng hoảng, danh dự bị ảnh hưởng, các thần tử sẽ cho rằng hắn là kẻ cạn tàu giả máng, không màng tình nghĩa. Thế là dưới tình thế tiến thoái lưỡng nan, các quân vương nghĩ ra một biện pháp, đó là bề ngoài tôn đại lần lên cao, trong ngấm ngầm thì tức đi thực quyền xử lý quốc sự của đại thần. Quy trình cơ bản là như sau: đầu tiên hoàng đế thiết lập một cơ quan danh nghĩa là phụ tá mình xử lý quốc sự, đóng vai trò thư ký. Cái cơ quan thư ký này ai nấy đều phẩm cấp rất thấp, công việc cơ bản chỉ là xử lý văn thư lại vặt, cái này làm các trọng thần mất đi cảnh giác. Dưới cái nhìn của họ đây bất quá là một đám thư lại mà thôi, có thể gây ra cái sóng to gió lớn gì cơ chứ, để ý cũng không thèm để ý. Nhưng sau đó dần dần theo thời gian trôi đi, bọn họ dần cảm thấy không đúng, bọn thư lại này dưới danh nghĩa xử lý văn thư dần dần xâm lấn quốc sự, các tấu chương chuyển đến phụ trọng thần càng lúc càng ít, ngược lại qua tay bọn thư lại này càng ngày càng nhiều. Lúc này bọn họ mới giật mình nhìn lại, phát giác không ổn. Nhưng lúc này đã quá một đám thư ký văn thư đã thành công cướp đoạt thực quyền, quốc sự bây giờ đều qua tay bọn hắn, trọng thân uổng có địa vị cao nhưng thực tế đã mất đi quyền lực, trở thành cái vỏ rỗng. Thủ lãnh của đám văn thư dù phẩm cấp thấp đã trên thực tế trở thành tể tướng, còn trọng thần thì bị gạt ra rìa ngồi chơi xơi nước, chức vị của hắn thuần túy trở thành bài trí, trông thì đẹp mà không dùng được, hư hàm hư chức từ đây mà ra. Hư hàm hư chức bản chất ban đầu là các chức vị thực sự có thực quyền trong quá khứ, nhưng theo biến thiên thời đại quyền lực bị rút mất đi. Các hoàng đế đời sau sử dụng các chức này để phong cho các đại thần mình trông ngứa mắt mà không tiện ra tay, khiến cho bọn họ bề ngoài là được thăng chức, được hoàng ân của quận, thực tế biến thành quan côn tư lệnh, cái giám quyền lực cũng không có. Trường hợp thứ hai sử dụng hư hàm hư chức là hoàng đế sủng ái thần tử nhưng không muốn cho thêm thực quyền, thế là vinh phong cho tên thần tử này một số hư hàm hư chức. Thần tử tuy không có thay đổi về thực quyền nhưng được nhận thêm lương đồng từ hư hàm hư chức, địa vị từ hư hàm khiến hắn trên danh nghĩa trở nên cao hơn các đồng liêu, nên cũng vô cùng vui vẻ nhận lấy phần thưởng này. Có thể thấy được hư hàm hư chức được ban sẽ có hai trường hợp: hoặc là hoàng đế ghét ngươi nhưng không dám ra tay công cao, trường hợp thứ nhì là ngươi rất được lòng hoàng đế nên được gia phong thêm. Mà hiển nhiên lấy quan hệ ác liệt của Trần Nguyên Trác với Nhật Lễ, Nhật Lễ gia phong đương nhiên là trường hợp thứ nhất. Thượng tướng quốc danh nghĩa là cao hơn tả hữu tướng quốc, nhưng tả hữu tướng quốc nắm công việc xử lý quốc sự ở trung thư môn hạ, còn thượng tướng quốc thì không. Với việc thăng Trần Nguyên Trác lên làm thượng tướng quốc, vị trí hữu tướng quốc chống ra được cung tuyên vương Trần Kính em trai thân thiết với Trần Phủ tiếp nhận, Trần Nguyên Trác hoàn toàn bị loại khỏi hai tỉnh trung thư môn hạ, mất đi thực quyền, ngược lại Trần Phủ thành công một lần nữa độc trưởng triều chính. Người không biết có thể thắc mắc Trần Kính cùng Trần Nguyên Trác đều là anh em với Trần Phủ, tại sao Trần Phủ lo ngại Trần Nguyên Trác đối nghịch mà ngược lại yên tâm với Trần Kính? Nguyên nhân cũng đơn giản, mẹ đẻ Trần Phủ Minh từ Hoàng Thái Phi cùng mẹ đẻ Trần Kính Đôn từ Hoàng Thái Phi là hai chị em đều cùng họ Lê và là cô ruột của Lê Quý Ly. Sự tồn tại của Lê gia của Lê Quý Ly không chỉ đơn giản là người ủng hộ cho bọn họ mà còn là cầu nối để hai anh em này trên cơ sở thân cận từ hai bà mẹ có thể tin tưởng lẫn nhau. Ba người Trần Phủ, Trần Kính và Lê Quý Ly thuộc cùng một vòng tròn lợi ích, Ngoài ra Đỗ Tử Bình xuất thân Đỗ gia cũng cùng bọn họ vô cùng thân cận, Trần Khắc Trung hỗ trợ Lê gia lật đổ Trần Quốc, Trần Nguyên danh là Đỗ Khắc Trung, vì những lẽ này mà tự nhiên đám người này tìm đến cô kết lại với nhau tạo thành một liên minh vô cùng chặt chẽ. Nên thực tế lịch sử Trần phủ trọng dụng tin tưởng Lê Quý Ly cùng Đỗ Tử Bình, dù hai tên này liên tục thất bại cũng là có lý do của hắn, rốt cuộc đều là người thân tín, dù vẫn yên tâm hơn là kẻ ngoài. Chỉ có một vấn đề ở chỗ Trần phủ quên đi một sự thật, thân tín mà năng lực làm việc phế vật thì chỉ là gánh nặng không hơn không kém. Nếu như chỉ là chính mình tạm mất đi quyền lực, Trần Nguyên chắc còn có thể chịu đựng được, dù sao cũng không phải là lần đầu hắn bị tước quyền. Nhưng từ khi Hiến Từ Thái Hậu qua đời, đã không còn ai kiểm chế Nhật Lễ, càng không thèm kiêng nể gì. Dưới kiến nghị của Trần Nhật Hạnh, Nhật Lễ tìm đủ mọi loại lý do bắt giữ Tống Giang, tịch biên tài sản các đồng minh của Trần Nguyên chắc, điều này làm hắn thật sự không nhịn được nữa. Đã Nhật Lễ ngươi tự cắt đứt đường sống hòa giải, thì chúng ta cũng không khách khí, ép ngươi phải lấy mạng mà trả. Đám người xông vào trong cung, xông thẳng vào tẩm điện của Nhật Lễ lùng sục, nhưng kỳ lạ là cho dù tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Nhật Lễ đâu. Trần Nguyên Tiết thần sắc kinh hoàng do hỏi, cha, không thấy thằng con hoàng đó đâu cả, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Nguyên chắc thần sắc nghiêm trọng, đầu óc vận chuyển nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ đánh bất đắc dĩ nói, chắc hẳn hắn còn trốn ở đâu đó, chúng ta chia ra tìm kỹ hơn xem. Đám người phân tán đi khắp nơi trong cung, lật tung mọi ngõ ngách bắt lấy cung nữ hoạn quan dò hỏi nhưng đều không thu được gì. Nhưng họ không biết rằng lúc này Nhật Lễ đã sớm không còn trong cung. Trước cổng doanh trại thành vệ quân, Nhật Lễ thở hổn hển không ra hơi, thấy đã đến nơi an toàn mới nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, may mắn hắn tại thời điểm bọn người Trần Nguyên Trác xông vào cung kịp thời phát hiện, nhanh nhẹn mà chui xuống gầm cầu ẩn nấp, chờ bọn người đi qua liền thừa cơ trèo tường trốn ra khỏi cung, nếu không cái mạng này ắt khó giữ được. Thấy Nhật Lễ bộ dáng chật vật trên người quần áo rách rưới, trên người rất nhiều chỗ chảy xước, binh lính thành vệ quân kinh hoàng báo cáo cho Trần Nhật Hạch và Trần Nô Lang. Trần Nhật Hạch thấy Nhật Lễ đến thì kinh ngạc hỏi, vậy hạ sao lại ra nông nỗi này, trong cung có chuyện gì xảy ra ư? Nhật Lễ thần sắc căm phẫn gần giọng nói, cha con Trần Nguyên Trác dẫn người vào cung muốn giết chấm, may mắn chấm phúc lớn mạng lớn mới trốn thoát được. Các ngươi mau mang binh theo chấm vào cung bắt phản địch. Hai người nghe lệnh điều động thành vệ quân hộ tống Nhật Lễ về cung. Thấy đám người Trần Nguyên Trác đã không còn ở đó, Nhật Lễ không chần chờ ra tay phản kích, hạ lệnh thành vệ quân chia nhau đi bắt giữ. Thành vệ quân nhanh chóng hành động, sụp vào phủ đệ các tông thất, chém giết. Bọn người Trần Nguyên Trác vừa vô công mà về, không ngờ đến Nhật Lễ phản kích lại đến nhanh như vậy, dưới bất ngờ không kịp trở tay, toàn bộ bị bắt giữ. Đám người bị giải đến trước mặt Nhật Lễ, ai nấy đều lớn tiếng chửi bới không ngừng. Trần Nhật Hạch chớp lấy cơ hội đâu chỉnh, bệ hạ, kẻ phản địch người người đều có thể chu diện, xin cho xử chém toàn bộ bọn chúng trọng chỉnh quốc pháp. Trần Mô Lang đột nhiên lại đứng ra khuyên bảo, bệ hạ, bọn họ đều là tông thất có hy vọng, nếu toàn bộ giết chết e rằng sẽ làm lòng người hỗn loạn, chi bằng chỉ giết đầu đảng là cha con Trần Nguyên Chắc nhưng người còn lại thì tùy theo mà xử phạt khác nhau, để yên lòng các hoàng thất. Trần Mô Lang biết rõ hoàng tộc họ Trần trải rộng khắp nơi, kết hôn nội tộc làm quan hệ rắc rối khó gỡ. Đừng nhìn ở đây chỉ có 18 người nhưng ai nấy sau lưng mạng lưới nhân mạch đều không đơn giản, người giao hảo với bọn hắn ở địa phương rất đông đảo. Trần Nhật Hạch đứng ra phản bác, ngươi nói lời này là có ý gì? Từ xưa đến nay tội phản nghịch là lớn nhất, nếu không trừng trị mạnh tay, sao có thể làm thiên hạ sợ, như thế chẳng phải về sau bất kỳ là ai đều có thể phản. Trần Nhật Hạch sao có thể đồng ý tha cho đám người này, bản thân hắn là một cái tông thất dòng thứ ngoại vi, xa cách dòng chính không biết đã bao nhiêu đời. May mắn bám vào Nhật Lễ cái đùi này mới có thể thượng vị, bây giờ có cơ hội tốt diệt trừ tông thất đỉnh cấp hắn đương nhiên không thể bỏ qua, một cái củ cải một cái hố, đám người này không đi chết thì tài sản và địa vị làm sao đến phiên hắn Trần Nhật Hạch cơ chứ. Nhật Lễ vốn dĩ vì Trần Ngô Lang ngăn cản mà do dự, nghe được lời này cũng mắt lộ hung quang. Đúng thế, đám người này đã muốn giết mình, làm loạn thần tặc tử sao có thể bỏ qua. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Nhật Lễ vung tay hạ lệnh xử quyết toàn bộ. Đêm đó là một đêm kinh động, Nhật Lễ chưa thỏa mãn với việc chỉ giết 18 người tham gia mà còn hạ lệnh tru diệt toàn bộ gia nhân người hầu. Thế thiếp con nhỏ đều không bỏ qua. Kinh thành ngập trong biển máu. Chương 92, Trần phủ soán vị chương 92, Trần phủ soán vị đại vương, Trần Nguyên Chắc cùng bạn bè thân hữu tất cả 18 người toàn bộ bị tru diệt cả nhà. Thuộc hạ đã cố gắng can ngăn nhưng quan gia hắn một mực không nghe, bây giờ kinh thành đang toàn bộ giới nghiêm, tin tức bị phong tỏa. Trần phủ nghe Trần Ngô Lang báo cáo sắc mặt biến ảo, Trần Nguyên Chắc không chịu thua cuộc liều lĩnh xông vào cung giết người thực sự là ngoài dự đoán của hắn, Nhật Lễ không sợ ảnh hưởng thẳng tay tàn sát cũng ngoài dự liệu của hắn. Sau bao năm cầm quyền hắn đột nhiên cảm thấy chính trường tranh đấu với mình tự nhiên có chút xa lạ. Chính trường không phải là nơi so đấu quyền nhũ hai bên dựa vào trí kế mà quyết thắng bại sao? Các ngươi dùng vũ lực hoàn toàn sẽ rách mặt là chuyện thế nào? Trần phủ đã quen với việc chơi bày mưu tính toán, kỹ lương chuẩn bị đột nhiên hình thức trò chơi trở nên xa lạ làm hắn nhất thời có chút luống cuống không biết làm sao. Ngược lại bên cạnh hắn Trần Kính nhanh chóng đứng ra nói, huynh trưởng chuyện Nhật Lễ chém giết tông thất căn bản không thể giấu được bao lâu, tin này mà truyền ra huynh đệ chúng ta ắt sẽ bị coi là đồng đảng của hắn trở thành cái đích cho người chỉ trích, chi bằng chúng ta nhân lúc này dứt khoát cùng hắn phân rõ quan hệ, dựa theo đại thế mà lật đổ hắn, chi hậu nội nhân phó trưởng Nguyễn Nhân cũng đi theo phụ họa. Đại vương, hữu tướng quốc nói không sai, đại vương ngài phải chấp lấy cơ hội, nhanh chóng ra tay. Tôi có quan hệ trong thành vệ quân có thể giúp đại vương ngài bí mật ra khỏi kinh thành. Trần phủ bừng tỉnh đại ngộ liên gật đấu, tốt cứ đinh như vậy, ta cùng đệ chia lượt rời khỏi kinh thành, đến thiên trường phát huỵch kể tội Nhật Lễ chiêu mộ binh mã về kinh Bình Định. Vốn dĩ theo nguyên bản quỹ đạo lịch sử, nơi hội binh của Trần phủ sẽ là phủ Thanh Hoa, nhưng hiện tại tại một thế này hắn cùng chi nhánh Trần Nhật Duật đã sớm ai đi đường nấy nhìn nhau không vừa mắt. Trần Nhật Chiêu dù không biết Trần phủ đứng sau việc Trần Nhật Thanh mất tích nhưng lấy quan hệ hai bên hiện tại tuyệt đối sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, trừ lực lượng nhà mẹ đẻ Lê Gia Gia, Trần phủ đừng hòng nhận được hỗ trợ gì từ Thanh Hoa phủ. Chợt lúc này có người hầu vào thông báo công chúa Thiên Linh bí mật đến phủ cầu kiến. Hai huynh đệ nhìn nhau nở ra nụ cười, quý nhân đã tới, Thiên Linh công chúa sở hữu điển trang rất rộng lớn, gia nô tư binh không ít, đáng nói nhất nàng thân là trưởng công chúa, dòng chính hoàng thất, lực hiệu triệu không tầm thường, hai con trai của nàng cũng nằm trong những người bị Nhật Lễ tru diệt, nay nàng tìm đến đấy ắt hẳn là muốn khuyên giải với bọn họ chống lại Nhật Lễ, vừa hay cùng bọn họ là một cái ý định, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là có thể kéo nàng gia nhập, tỷ lệ thành công lại cao lên rất nhiều. Trần phủ không chần chờ, hạ lệnh người hầu dẫn Thiên Linh công chúa vào gặp mặt, dưới tình huống tâm đầu ý hợp hai bên rất nhanh đạt thành thỏa thuận liên minh. Không chỉ vậy, Thiên Linh công chúa còn đứng ra bảo đảm sẽ đứng ra thuyết phục Trường Túc quốc thượng hầu tộc trưởng chi nhánh Triều Minh đại vương Trần Quang Khải cùng nhau hợp binh nổi dậy. Thỏa thuận xong xuôi, mỗi người chia nhau hành động theo kế hoạch, lần lượt trốn khỏi Thăng Long đến Thiên Trường tụ hợp. Đến khi Nhật Lễ phát giác mọi chuyện đã là hơn 10 ngày sau, ba người sớm đã trốn thoát từ lâu. Dưới con giận dữ, Nhật Lễ hạ lệnh tống hoàng hậu của mình con gái Trần phủ vào lãnh cung, phái Trần Ngô Lang dẫn binh truy kích. Nhưng Trần Ngô Lang sớm đã cùng Trần phủ đồng lưu, không kéo chân còn là tốt, làm sao có thể thật sự chuyên tâm truy bắt, kết quả đương nhiên là vô công mà về. Tháng 10 năm đại định thứ nhì Trần phủ ở Thiên Trường giấy cờ khởi binh, công bố tin tức Nhật Lễ chu diệt tông thất ở kinh thành, nhất thời hoàng tộc các nơi chấn động. Hịch vừa được tuyên cáo, Trần Nguyên Đán lập tức hưởng ứng, mang theo 2000 binh mã theo về, Thiên Linh công chúa cũng đích thân lãnh 3000 từ binh đến hợp binh. Có hai người này làm khởi đầu, tông thất các nơi nhao nhao hưởng ứng kéo binh đến dưới cờ, cùng nhau thảo phạt Nhật Lễ, nhất thời liên quân thanh thế đại thịnh. Chỉ có điều trong lúc họ Trần đều như cùng chung kẻ địch, có hai chi nhánh vẫn không hề có phản ứng gì, vẫn tại chỗ án binh bất động, một bộ sự tình không liên quan đến mình, không ai khác chính là Trần Nhật Chiêu ở Thanh Hoa cùng Trần Quốc Chân ở Nghệ An. Trần phủ đối với chuyện này cũng là sớm có đoán trước, hai nhà này kết làm đồng minh chặt chẽ, cùng nhau tiến lùi, Trần Nhật Chiêu không đến đương nhiên Trần Quốc Chân cũng sẽ không đến, không có gì kỳ lạ. Trần phủ kiểm duyệt đội ngũ, chợt bất ngờ phát hiện binh lính Lê gia thể trạng thân thể tinh thần so với các đội quân khác thì tốt hơn rất nhiều, tò mò dò hỏi mới biết phủ Thanh Hoa do phát minh nông nghiệp của Trần Nhật Thanh mà đời sống nhân dân trở nên tương đối sung túc, bọn họ giáp sơn Lê gia mặc dù không phải trọng tâm chiếu cố nhưng cũng đi theo được hưởng lợi, cơ bản không có bị đói quá lớn, thể trạng tự nhiên là khỏe mạnh hơn lính các vùng khác. Nghe đến bản thân đám gia binh nhà mình không ngớt lời ca ngợi cha con Trần Nhật Thanh, Trần phủ và Lê Quý Ly trong mắt đều hiện lên vẻ ngưỡng trọng, bọn họ chợt phát hiện, nhánh Trần Nhật Duật lưu giữ thực lực có thể vượt qua bọn họ tưởng tượng rất nhiều, chỉ là phần ngoại vi ảnh hưởng đã như vậy, vậy thì nòng cốt trung tâm, gia nô tư binh của nhánh Trần Nhật Duật tất còn phải mạnh hơn thế này nhiều. Bọn họ nhìn nhau ẩn ẩn có chút hối hận chính mình vì tham lam quyền không chế chiêm thành mà đem nhánh Trần Nhật Duật đẩy về phía đối lập. Song nước đổ đi khó hốt, thời gian đã qua không thể trở lại, hai bên đã sớm không phải một đường, chỉ có thể trong tâm nhắc lên đề phòng. Tập hợp đủ binh mã, Trần phủ dẫn quân tiến về Thăng Long, Nhật Lễ liên tục sai các đạo quân đi đánh dẹp, nhưng chủ tướng của những đội quân này đều đã bị Trần Ngô Lang trong bóng tối mua chuộc, phản chiến đầu hàng, gia nhập vào quân đội Trần phủ. Nhật Lễ không còn binh để phái, các châu quận sôi nổi tạo phản, tạo thành thế vây quanh kinh thành không cho hắn thoát thân. Lúc này hắn đã rơi vào đường cùng, không còn lối thoát. Lại nghe Trần phủ đã tự xưng làm đế, đổi niên hiệu là Thiệu Khánh, tông thất đại thần nhao nhao trốn khỏi Thăng Long nên đón trong lòng càng thêm sợ hãi. Trần Ngô Lang mới đứng ra khuyên giải, cung định vương vốn là cha vợ bệ hạ, bệ hạ chưa từng đối xử tệ với ông ta. Cho dù bây giờ giấy binh phản nghịch nhưng tình nghĩa còn đây, hiện giờ chỉ cần bệ hạ mặc thường phục ra hàng, ông ta sợ miệng lưỡi thiên hạ ắt sẽ hậu đãi bệ hạ. Nhật Lễ không có cách nào chỉ có thể đồng ý, lúc này trong số đại thần hiếm hoi còn lại có người đứng ra nói, bệ hạ tuyệt đối không thể ra hàng, kẻ phản nghịch lòng dạ cháo trở không thể tin. Trần Ngô Lang là muốn hại bệ hạ, Nhật Lễ nhìn thấy người này là Ti hình viên đại phu Mạc Giao, trong lòng ấm áp dâng lên. Mạc Giao là con trai của lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Định Chi, tuy nhiên so với người cha học rộng tài cao, Mạc Giao thiên phú thật sự là chẳng ra gì, phấn đấu nhiều năm cũng không có bao nhiêu công tích, chỉ có thể ở bậc quan nhỏ xoay quanh. Nhật Lễ lúc lên ngôi vốn xuất phát từ giao hảo mà cất nhắc hắn lên chức vụ hiện tại, phải hắn đi sứ nhà Minh thay mình cầu phong. Không ngờ đến giờ phút tuyệt cảnh người người xa lánh, hắn đối với mình vẫn là không rời không bỏ. Nhật Lễ bèn xua tay lắc đầu, mà cái khanh, lòng chung của khanh chẳng biết. Nhưng bây giờ sự thể đã đến nước này, lòng người đã tán, đại thế đã mất, ý chấm đã quyết, khanh không cần nói nữa. Mạc Giao thấy Nhật Lễ thái độ kiên quyết, đã không thể lay chuyển, chỉ thở dài, không nói nữa. Tối hôm ấy Mạc Giao dẫn theo người nhà trốn khỏi kinh thành. Trước khi đi còn để lại một tấu chương xin cáo lao về quê án dưỡng. Nhật Lễ đọc được tấu chương của Mạc Giao, lấy ra ấn tín đóng lên, nhìn tờ tấu chương bây giờ đã không còn bất cứ hiệu lực gì, hắn chỉ cười cười tự giễu. Ngày 21 tháng 10, Thiệu Khánh Nguyên Niên, 1370 công nguyên, Nhật Lễ mặc áo vải gai theo Trần Ngô Lang ra bến Đông Bộ đầu gặp Trần phủ. Trần phủ tiếp nhận quy hàng, rồi sai đem Nhật Lễ giam lại ở phường Giang Khẩu. Nhật Lễ bị giam lỏng ở Giang Khẩu, cảnh lao ngục mất tự do cũng làm hắn có thời gian suy xét lại mọi chuyện, nhớ đến đủ loại dấu hiệu đáng ngờ trước đây, hắn chợt bừng tỉnh. Hóa ra Trần Ngô Lang từ đầu đến đuôi là kẻ phản trắc, hắn nhớ đến trước khi các đạo quân xuất trình tướng lĩnh chỉ huy đều được Trần Ngô Lang mời tiệc quản đãi, lúc đó hắn không để ý, bây giờ mới biết được thì ra đó chính là lúc Ngô Lang mua chuột bọn họ. Nghĩ đến rõ ràng, trong lòng lửa giận nổi lên ngùn ngụt, Nhật Lễ quyết tâm báo thù. Hắn tiêu tiền nhờ quân lính giám thì gọi Trần Ngô Lang tới, lấy cớ là có việc cần nhờ. Trần Ngô Lang không ngờ đến mình đã bị bại lộ, liền dẫn người vội vàng đến nơi. Nhật Lễ thấy Ngô Lang tới liền nói, ta đi vội vã không mang gì trong người, trước đó có giấu lọ vàng trong cung, ngươi đi lấy về cho ta chia cho ngươi một phần. Trần Ngô Lang ánh mắt lóe lên tia sáng tham lam hỏi, xin công gia nói cho tôi vị trí, tôi lập tức đi lấy. Nhật Lễ nhìn chung quanh, thấy tuy tùng của Ngô Lang còn đây, biết không dễ ra tay bèn nói, của cải quý giá, hai vách mạch rừng, ở đây nhiều người không tiện. Trần Ngô Lang không nghi ngờ gì ra hiệu tùy tùng lui ra. Nhật Lễ lúc này mới nói, người đưa thai lại đây, để ta nói cho biết. Trần Ngô Lang tiến lại gần chiếc sập Nhật Lễ ngồi, đưa nghe ngóng. Nhật Lễ thấy con mồi đã mắc câu, trong nháy mắt dùng hai tay bóp cổ Ngô Lang. Nhật Lễ sức lực không yếu, Ngô Lang rất nhanh bị bóp cổ đến chết. Tin tức Ngô Lang bị bóp chết truyền đến thai Trần phủ làm hắn trong lòng cười to, đang lo không có cớ gì giết chết Nhật Lễ, bây giờ không phải liền có sao, bèn giả bộ giận dữ mang lớn, ra lệnh đánh chết cha con Nhật Lễ rồi đem xác chôn ở núi Lại Nông. Vài ngày sau, quân lính của Trần phủ cũng bắt được Trần Nhật Hạch đang cố gắng lẩn trốn, Trần phủ không chút do dự hạ lệnh xử tử. Đối với cái chết của cha con Nhật Lễ cùng Trần Nhật Hạch, các tông thất là vô cùng vui vẻ, kẻ đáng chết cuối cùng cũng chết, còn chuyện nào vui hơn nữa đây. Trần phủ hoàn toàn chiếm lĩnh kinh thành Thăng Long. Kết thúc quyển 1, kết thúc quyển 1 chương 92 là chương kết thúc của quyển 1, từ chương tiếp theo sẽ là quyển 2 kể về những sự kiện diễn ra với nhân vật chính trong khoảng thời gian được coi là mất tích chương 1, được cứu. Chương 1, được cứu. Nắng chiếu xuống rừng rậm xuyên qua tán lá rậm rạp như làm không khí trở nên oi bức và ngột ngạt. Rừng sâu nơi đây phủ kín cây cổ thụ cao đến mấy chục trượng, thân to vài người ôm, dễ bò ngoằn ngoèo như những con rắn đá, chẳng chịt trên nền đất xám phủ đầy lá mục. Dưới chân cây là tầng tầng lớp lớp dây leo gai góc, mướt mèo và ẩm thấp. Vài thân phong lan hoang dại đeo bám thân cây, trổ những chùm hoa nhợt nhạt lặng lẽ giữa bóng tối lốm đốm. Trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng động khô khốc của chim lạ vô cánh hoặc tiếng cành gãy vang lên xa xa. Sâu trong bụi rậm, ánh sáng rọi xuống chỉ thành từng vệt vàng mỏng manh như sợi chỉ, khiến cảnh vật trở nên nhợt nhòe, mơ hồ không rõ. Bên bờ dòng suối một thân người nằm nghiêng, nửa người ngập trong cỏ dại và rễ cây. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống lưng hắn, hiện lộ lớp áo vải rách tơi lấm lem bụi đất. Phía bên đùi trái một mũi tên gãy cắm ngập sâu vào bắp thịt, máu từ vết thương đã khô lại, đông đặc thành từng mảng đen kịt, hòa cùng lớp đất sình lầy tạo thành bùn máu. Người ấy là một thanh niên trẻ tuổi còn chưa đến 20 tuổi. Dáng người cao lớn, lồng ngực rộng, bắp tay bắp chân rắn giỏi là chứng tích thể hiện hắn nhất định đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc tỉ mỉ. Mái tóc của hắn rối bết xõa tung, khuôn mặt út xuống đất, không rõ ngũ quan, chỉ có hơi thở yếu ớt lay động những cọng cỏ quanh miệng. Lúc này trong rừng cây vang lên tiếng động, một bóng người xuất hiện. Hắn thân hình thấp lùn, lưng hơi gù, hai vai hẹp như con chuột cống đang bò, làn da sạm đen bởi nắng gió, trên trán hắn là những giọt mồ hôi lấm tấm. Gã bận chiếc áo vải thô nhàu nhĩ, quần quần đến gối để tiện lội nước, bàn chân dơ bẩn, trong kẽ móng chân găm đầy bùn đất dơ bẩn. Khuôn mặt gã dài ngoằng, môi mỏng, răng thưa bằng khẻ, cặp mắt ti hi lúc nào cũng đảo quanh như ăn trộm. Trong tay gã xách một thùng gỗ ọp ẹp, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi bậy, mẹ kiếp, đã tìm lâu như vậy rồi, cái rắm gì cũng không có, tên mập chết bẩm, chỉ hành hạ sai khiến người khác là giỏi, lão tử nhổ vào. Hắn nhìn về phía trước trong mắt hiện lên kinh hỉ, cuối cùng cũng thấy suối nước, không hưởng công hắn chạy xa như vậy. Thấy ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, gã reo khẽ như bắt được vàng, đến gần con suối, vui vẻ lội xuống. Nước suối cũng không quá sâu, chỉ ngập đến hơn nửa cẳng chân, gã túi người đem chiếc thùng vào thả xuống dòng nước suối, vừa lấy nước vừa liếc nhìn xung quanh để phòng rắn rết hay thú hoang xuất hiện. Bất chợt, mắt gã khực lại, một hàng dấu chân màu đỏ thấm làm gã chú ý, đem thùng nước đặt lên bờ suối gà dè dặt lần theo dấu chân luồn qua bụi cỏ rậm thì phát hiện ra một vật thể, a gọi nó là một vật thể có chút không đúng. Đó là một người một nam tử trẻ tuổi đang nằm song xoài trên đất. Gã ngồi thụt xuống, dùng tay chạm thử vào người đó. Cảm giác da thịt còn ấm, đưa tay lên trước mũi, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn, không phải sắp chết. Gã vội vàng quay đầu, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy về, chạy xuyên qua lùm cây một doanh địa hiện ra, có khoảng hơn 10 đỉnh lều trại, trong doanh địa đám người đang tất bật làm việc. Thấy gã chạy về, một tên quản sự bước ra, tên quản sự này thân hình to mọng, bộ mặt đầy thịt mỡ, hiển nhiên là tên mập chết bẩm trong miệng gã lùn. Tên quản sự béo quát lớn, "Ngưu Tam, ta bảo ngươi đi lấy nước sao giờ lại về tay không, nước đâu? Còn nữa, ngươi sao lại chạy như ma đuổi vậy?" Ngưu Tam dừng lại, thở hồng hộc lấy hơi một lúc mới nói, "Tề quản sự, có người ngất xỉu bên bờ suối, còn sống." Tề quản sư nghe vậy thì nói, "Mau mang ta đi xem." Nói xong quay đầu chỉ tay về ba người, "Ngươi và ngươi theo ta." Bốn người theo Ngưu Tam trở lại, thấy quả thực là một người. Tề quản sự quan sát thanh niên cùng mũi tên trên đùi một lúc rồi bảo bốn người lấy cáng tới, khiêng hắn về trại. Thấy bốn người hơi chần chờ, Tề quản sự không kìm được chửi tới, "Ta bảo các ngươi lấy cáng tới khiêng hắn về trại, còn đứng đấy làm gì?" Bốn người không dám chậm trễ, chỉ dám trong lòng thầm mắng tên mập chết bẩm đội vàng đi làm. Hai tên đẩy tớ chạy về trại lấy cáng tới, đem cẩn trọng đem thanh niên hôn mê nhấc lên cáng, cắt xé vài áo cũ, băng bó vết thương sơ sài bằng vải thô, rồi buộc chặt lại như bó hàng, rồi chia nhau thành trước sau khiêng về trại. Trong doanh địa, một lao giả gầy nhom, cao liêu nghêu, mắt tí hí, râu dê chốt nhọn, nghe tin liền tới. Lão mặc áo dài đen có thêu hoa văn màu bạc, lưng đeo túi da, tay cầm gậy ngà, ăn mặc trang điểm giống như một lao văn sĩ về hưu, nhưng ánh mắt sắc lẹm thường đảo quanh của lao giả này thể hiện ra lao không phải kẻ thiện lành gì. Lão giả cúi xuống nhìn kỹ, vạch tóc, lật người lên, mắt khép hờ, vũ quan thanh tú, khuôn mặt dù đã lem bùn đất nhưng vẫn nhìn ra được nét đẹp như con ngọc. Lão gật đầu lia lịa, da trắng, mặt đẹp, vóc người cao, thân thể cường tráng, xương đùi không bị gãy, chữa trị một thời gian là có thể đi lại bình thường. "Hàng quý, ngươi làm tốt lắm." Tề quản sự thấy lão giả khen thì thần sắc định mà nói, "Lão gia quá khen, nô tài cũng là xem hắn chất lượng tốt mới đem hắn cứu về." Lão giả phân phó Tề quản sự, giao cho lão Lưu xử lý vết thương. Nói với hắn làm cho tốt, không được để lại tận, nếu làm chân thọn, đến lúc đó bán không được giá thì coi chừng ta chặt tay hắn. Vâng, lão gia. Trong một góc trại giã chiến lập bằng vải dầu, người thanh niên bị đặt nằm trên một tấm chiếu cũ. Tên Lưu, thầy thuốc của đoàn, già người, mắt hí, tay chắc như kiểm sát, lôi ra dao găm và kẹp sắt. Hắn cầm dao găm cẩn thận rạch rộng mép vết thương, rồi từ từ rút mũi tên gây ra. Máu phun ra thành dòng, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn lá thuốc và bột cầm máu, nhét vào vết thương, rồi lấy vải thô băng kín lại. Mấy ngày tiếp theo, vì vẫn còn mê man không tỉnh, người thanh niên được đút cháo loãng cho uống. Thân thể hắn được lau bằng khăn ấm, tóc được cắt gọn lại. Qua vài ngày chăm sóc vết thương trên đùi, người thanh niên đã kết vảy, cơ thể ấm hơn, hơi thở trở nên ổn định, chỉ là hắn vẫn chưa tỉnh lại. Lão Lưu thỉnh thoảng nhìn gương mặt tuấn tú của hắn mà lắc đầu, phúc hay hòa đây. Trần Nhật Thanh chìm trong mê màn, trong mơ hắn thấy mình như chìm trong biển máu, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người kêu gào đau đớn, tiếng nổ vang như sấm dậy. Ký ức như chiếc gương bị vỡ thành muôn mảnh vô cùng hỗn loạn, không có chút trật tự nào. Chợt bàn tay hắn động nhẹ, trong hỗn loạn một tia thanh minh, đôi mắt nặng nề mở ra, hắn cảm thấy khát nước, muốn đứng dậy thì phát hiện không biết từ lúc nào tay chân đã bị xích sắt khóa lại, mỗi khi cử động phát ra tiếng len ken, bản thân nằm trong một chiếc lồng, xung quanh là hơn 10 cái lồng khác, mỗi lồng đều có thanh niên nam nữ bị nhốt, điểm chung là những người này đều là tuấn nam tịnh nữ, ai nấy đều ngồi yên chết lặng. Thấy hắn tỉnh lại, một tên mập béo ú nở ra nụ cười khả ố, giọng khinh khỉnh nói, tỉnh rồi hả? Người số may đấy. Nếu chúng ta không tìm thấy người thì chỉ cần nằm thêm tầm một ngày trong rừng nữa thì đi đời nhà ma. Giờ thì nghe cho rõ, ngươi bây giờ là tài sản của lão gia bọn ta, đừng có nghĩ đến bỏ trốn, từng có tên muốn bỏ trốn bị bắt lại bị chặt tay rồi đấy. Trần Nhật Thanh nhìn tình cảnh này, hắn làm sao có thể không biết, mình bây giờ đã rơi vào ổ của bọn buôn người. Cho dù đã hai đời làm người, hắn đây cũng là lần đầu tiên gặp phải, đối với tương lai của mình tràn ngập lo lắng, cũng không biết chúng sẽ bán mình đi đâu. Nhớ đến trong truyền thuyết thời cổ đại giới quyền quý ưa thích trò long dương đoạn tụ cũng không phải số ít, lấy mình thân thể này, nếu rơi vào cảnh đó ắt hẳn sông không bằng chết. Nghĩ đến đây hắn trong lòng hơi rùng mình, bình tĩnh trở lại trong lòng thắt nhẹ, thôi thì đến đâu tính đến đó vậy. Lấy tình trạng của mình bây giờ, lo nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Chú thích, Long Dương đoạn tụ là chỉ chuyện quan hệ đồng tính nam chương 2, hội chợ An Ninh Châu chương 2, hội chợ An Ninh Châu. An Ninh Châu là một châu quận thuộc Vân Nam hành tỉnh của Đại Nguyên. Châu thành An Ninh nằm cách thủ phủ Vân Nam Côn Minh 33 km về phía tây, là cửa ngõ quan trọng nối liền Đông và Tây Vân Nam, án ngự trên con đường huyết mạch nối Côn Minh và Đại Lý. An Ninh thành là một thành phố cổ đã có lịch sử vô cùng lâu đời, được thành lập dưới thời Hán Vũ Đế, đặt tên là Liên Nhân huyện. Đến năm Vũ Đức thứ tư đời Đường Cao Tổ thì sửa thành An Ninh huyện. Thành phố nằm trong một khu vực giàu tài nguyên khoáng sản, trong thời Đường được xưng tụng là Liên Nhân Kim Vương, Đường Xuyên bảo địa ý tứ là Liên Nhân là nơi có vàng, chính là đất quý của vùng xuyên thuộc nhà Đường, thể hiện nơi này có tài nguyên vàng vô cùng phong phú. Mặc dù theo thời gian trôi đi, vàng khoáng ở nơi này do quá trình khai thác đã sớm không được như ngày xưa, nhưng với vị trí yếu đạo giao thông của nó, nơi này vẫn là một địa phương giàu có và sầm uất nhất vùng Vân Nam. Một đội nhân mã tiến vào An Ninh huyện thành, dẫn đầu là một nữ tướng. Nàng mặc áo giáp được kết thành từ nhiều phiến nhỏ sâu lại, lạc nhọn lạ, dắt một con chiến mã màu nâu sẫm, hông trái chiến mã treo bao cung, hông phải là bao tên. Thiết kế này giúp kỵ sĩ khi chiến đấu có thể nhanh chóng trương cung xả tiễn, tối ưu hiệu quả. Chi Châu An Ninh Mã Hoài sớm đã nhận được tin tức nên đón, đến trước mặt nữ tướng hành lễ, thần tham kiến công chúa điện hạ. Nguyên điện hạ dung nhan thanh tú, phúc lạc vẹn toàn, nữ tướng sắc mặt lạnh nhạt gật đầu, Mã đại nhân không cần đa lễ. Mã Hoài tự giác lùi lại, cách nửa bước đi theo sau nữ tướng, nhiệt tình nói, bẩm công chúa điện hạ, thần trong lúc gấp gáp không kịp chuẩn bị phủ đệ, còn xin công chúa điện hạ tha tội. Nữ tướng thái độ điềm tĩnh, giọng nói lạnh như băng, không cần phiền Hà Mã đại nhân, ta chỉ ở đây vài ngày lại đi, tùy tiện thuê một tiểu viện là được rồi. Mã Hoài sắc mặt bất đắc dĩ, thần tuân mệnh công chúa điện hạ. Nữ tướng hỏi Mã Hoài, Mã đại nhân, trên đường ta thấy có rất nhiều thương đội đang hướng về đây, chẳng hay gần đây thành có sự tình gì? Mã Hoài đúng sự thật hồi đáp, hồi công chúa điện hạ, đúng vậy, ngày mai là hội chợ lớn nhất trong năm nay của An Ninh. Các thương đội tập trung về đây là để tham dự hội chợ, bày bán sản vật. Nữ tướng nghe Mã Hoài trả lời, hơi suy nghĩ một lúc liền gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, đem Mã Hoài đuổi khéo. Mã đại nhân còn nhiều công vụ phải xử lý, không cần theo chúng ta. Về chỗ ở ta tự có sắp xếp. Mã Hoài biết công chúa nhà mình ưa thích yên tĩnh, không muốn làm ồn ào liền cáo từ rời đi. Mặt trời đã lên cao, hội chợ An Ninh đã chính thức khai mạc, trên phố thị dòng người qua lại tấp nập. Người bán đứng sau sạp, tay thoăn thoắt cân đong, miệng không ngừng ra mời, còn người mua thì chen vai thích cánh, sờ thử nắm rau, mặc cả từng đồng bạc cát. Mùi nước mắm, mùi hành phi, mùi bánh mới nướng, tất cả quyện lại thành một khung cảnh sôi động đầy sức sống công. Thấy công chúa dùng ánh mắt không vui nhìn mình, thị nữ vội vàng sửa miệng, tiểu thư, chỗ kia người ta xuống lại đông quá. Nghe thị nữ nói, nàng quay đầu nhìn về hướng thị nữ chỉ tay, chỉ thấy một góc chợ có số lớn người tụ tập, từ xa nghe được chuyển ra tiếng tranh cãi. Trong lòng nàng nổi lên hiếu kỳ, hướng thân binh bảo hộ xung quanh mình nói, đi, chúng ta đi xem có chuyện gì. Các thân binh nghe được mệnh lệnh của công chúa, liền tiến lên phía trước mở đường. Người tụ tập bị xua đuổi ban đầu còn rất tức giận, nhưng thấy binh lính bên hông đeo đao, bộ dáng hung thần ác sát, thì ai nấy đều sợ hãi ngoan ngoãn nhường đường. Đoàn người rất nhanh vượt qua ngăn cản tiến vào trung tâm. Chỉ thấy nơi đó có một bãi đất, chen chúc những mái lều vải cũ kỹ, dựng tạm bằng cọc tre và dây thừng, phía trước sân dựng lên mấy cọc gỗ, từng đám người ăn mặc rách dưới chân tay bị trói lại với từng chiếc cọc bằng dây thừng, đảm bảo họ khó có thể trốn thoát. Mùi mồ hôi cùng mùi máu và mùi gỗ mục của những chiếc túi sắt hoen gỉ khiến không khí hôi nồng nặc đến buồn nôn. Dưới một tấm bạt lớn màu xám cho, lão già chủ hàng gầy nhom, cao liêu nghêu, trên cằm có chòm râu dê mắt ti hí như hai khe hẹp, đang ngồi xếp bằng trên chiếc sạp gỗ kê cao. Bên cạnh hắn là một tên béo, khuôn mặt núc ních thịt. Phía trước hai người là một thương gia ăn mặc sang trọng, mặc áo the xanh có hoa văn chỉ vàng, lưng thắt dây lụa đỏ, tay cầm quạt giấy nhưng đang xếp lại vì tức giận. Các ngươi nói thật hay giả? Thằng kia mà những 20 lạng bạc. Thương gia trỏ tay về phía cây cột thứ hai, nơi một thanh niên mình trần ăn mặc đơn bạc, tay chân gân guốc, thân hình cường tráng đang bị cột chung cùng 5 người khác. Thằng này trông tướng mạo rõ ràng là loại ương bướng khó thuần, mua về có khi còn cắn lại chủ, thế mà lại ra giá 20 lạng bạc, các ngươi là mắt mù à? Lão giả không lay động. Lão dùng đầu ngón tay trỏ nhấp nhẹ lên lòng bàn tay kia, chậm rãi như đang tính từng đồng một. 20 lạng là giá rẻ. Nó không ăn, nhưng khỏe. Khỏe thì đánh roi được, đói ngươi thì cho ăn ít lại. Mua một thằng ngoan mà yếu thì có ích gì? Thằng này nó gánh gạo được cả trăm dặm đường, sức nó vác được cối đá. Hơn nữa ta làm cái nghề này bao nhiêu năm, hàng qua tay không biết bao nhiêu mà kể, ở cái thành An Ninh này cũng là có chút danh tiếng, chưa bao giờ có khách hàng phản nàn về chất lượng. Nếu ngươi không muốn mua thì xin mời đi đi, khỏi mặc cả. Thương gia im lặng vài giây, đôi mắt lấp lánh cân nhắc, rồi lại cười, ngươi nói cũng phải. Nhưng thời buổi loạn lạc này, tiền kiếm không dễ dàng. Lão bán 15 lạng ta lập tức mua ngay. Lão già ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt khách. Giọng lão khô khốc như cho than, ta đã nói giá là 20 không thêm không bất một xu. Ngươi trả đủ thì ta bán, không thì xin mới đi cho. Không thiếu người muốn mua kẻ biết làm việc. Thương gia khuôn mặt chán nản, rõ ràng là không vừa lòng, quét mắt dò tìm mục tiêu khác. Hắn nhìn thấy ở một góc có chục chiếc túi sắt được xếp riêng tách biệt, trong túi đều là thiếu nam thiếu nữ dung mạo thanh tú, rõ là hàng cao cấp, trong mắt liền sáng lên. Đặc biệt khi nhìn thấy trong cái túi thứ hai một thanh niên bị xích bằng xích sắt, trên người quần áo sạch sẽ, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, khuôn mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, ánh nhìn trầm tĩnh mà sâu xa ở trong đám người nổi bật như hạt giữa bầy gà, một tia dâm tà lướt qua trong con ngươi. Kẻ này, hắn muốn. Tên kia, ngươi bán bao nhiêu? Lão già nhìn về hướng thương gia chỉ tay nói, hắn là hàng tuyển. Chiêu bài của bốn tiệm chất lượng tốt nhất ở chỗ ta, không có 500 lượng đừng suy xét. Thương gia mắt trợn lên sắc mặt khó coi, 500 lượng. Gấp 15 lần tên vừa rồi, ngươi có điên không, cho dù là hàng tuyển cũng không đến mức đó chứ. Lão giả gõ nhẹ tay lên chiếc sạc, thong thả nói, khôi ngô, rắn giỏi, đáng kể nhất là biết chữ. Chưa kể đến hắn tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, biết làm thi tử. Chất lượng như vậy, ngươi nói có hay không đáng cái giá ấy. Lão giả nói cũng là sự thật. Thời đại này không thể so với hậu thế, đời sau giáo dục phổ cập, chữ nghĩa không đáng giá tiền, vớt một cái ra được một đống. Nhưng thời đại này học tập là ngàn khó và khổ, người có được con chữ đương nhiên gia cảnh có nghèo cũng không đến nỗi quá tệ, thậm chí ở nhiều nơi chữ nghĩa còn là thể hiện của một xuất thân cao quý, không phải thường nhân có thể so sánh. Trần Nhật Thanh hiểu rõ chuyện này, vì thế mà trên đường di chuyển cố ý vô tình lộ ra cho bọn buôn người biết. Lao chủ phát hiện thì mừng lớn, loại hàng chất lượng tốt này không thể bạc đãi, vật lấy hiếm làm quý, dùng làm hàng chiêu bài hút khách mới có lợi. Thế là đãi nộ của Trần Nhật Thanh bỗng nhiên cao hơn rất nhiều, không phải ăn đói mặc rách, chen chúc chật chội như những người khác, ngược lại được giam giữ riêng biệt, có nước tắm rửa. Trừ việc lao chủ cẩn thận mà vẫn dùng xích sắt xử lại, qua ngày cũng là không tới nỗi nào, làm hắn không khỏi thấm thía tri thức là sức mạnh quả thật không sai. Người có tri thức ở thời đại này không nhất định tốt nhưng làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều, lại là không cần tranh cãi. Thương gia cho mày, trong mắt hiện ra lửa nóng nhưng vẫn là do dự, 500 lượng bạc với hắn cũng không phải số tiền nhỏ, mặc dù tên nam tử kia rất hợp ý đam mê đặc thù của hắn nhưng bảo hắn lấy ra 500 lượng bạc mua về thật sự là thì đau. Thương gia hạ quạt, vẫn chưa dứt tâm, kẻ có chữ nghĩa mà rơi vào rơi cảnh này chắc cũng chẳng phải thứ hiền lành hắn từng học chữ, đầu chắc chứa đầy mưu mô. Không bằng những thằng cày ruộng, dễ dàng sai bảo. Lão giả cười khẩy, không cần nói nhiều. Ngươi tiếc bạc thì có thể không mua, đơn giản vậy thôi. Thương gia nghĩ đến túi tiền của mình, trong lòng đau xót, vẫn là cắn răng từ bỏ, xoay người rời đi. Trần Nhật Thanh nhìn thấy tình cảnh này, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt dâm tà của tên thương gia hắn cũng phát hiện ra, hắn mua mình là ý gì còn cần nói sao? Còn tốt không bị bán đi. Lão giả nhìn thương gia rời đi cũng không thèm để ý, vừa định quay người đi chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên. Lão bản, tên trong túi vừa rồi ta muốn xem chứng ba, lần đầu làm văn nô chứng ba. Lần đầu làm văn nô, lão già xoay lại, phát hiện một nữ nhân đeo mạng che mặt, dắt theo 5 tên hộ vệ, cùng một thị nữ đã đến trước sạp. Nàng khoác trên mình một tầng bạch y mỏng, nhẹ như sương mai đọng trên cánh hoa sen đầu hạ. Tóc dài nàng đen như mực, buông xóa xuống như thác nước, ánh mắt nàng sâu thẳm, lạnh lẽo như mặt hồ dưới đêm trăng, nhìn qua tưởng vô tình, nhưng ẩn sau đó lại là tầng tầng sóng cuộn chưa từng ai hiểu đấu. Làn da nàng trắng mịn như mỡ đông, thân hình nàng mảnh rẻ mà không yếu ớt, uyển chuyển như nhành liễu non giữa gió xuân. Vòng eo nàng thon nhỏ mà săn chắc dưới lớp áo lụa mỏng ẩn hiện từng đường cong tinh tế từ trên người nàng, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ như hoa mai. Nàng đứng thẳng như tùng, cốt cách lạnh như băng, lại chẳng hề xa cách nàng là sự giao hòa giữa tiên và người, làm người nhịn không được mà say mê. Lão giả thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, cho dù hắn đến cái tuổi này, chuyện kia đã không còn ham muốn nhưng cũng không kìm được mà tán thưởng, thật là mỹ nhân tuyệt thế. Quay đầu nhìn về phía Trần Nhật Thanh lại quay qua nhìn lại, trong mắt lão hiện ra thần sắc cổ quái, nụ cười dần trở nên không đứng đắn, nhủ thầm tiểu tử này thật là may mắn, rơi vào cảnh này còn có vận tốt như vậy. Lão gia nhìn tùy tùng nàng mang theo biết thân phận nàng không tầm thường, liền nói: "Tiểu thư cứ việc xem, chỉ cần tiêu thư trả đổi tiền, lão phu liền bán." Nữ nhân đeo mang thấy lão chủ đáp ứng liền gật đầu đi tới bên chiếc túi. Trần Nhật Thanh ban đầu ở xa còn không nhìn rõ, nhưng theo nàng lại gần, thân ảnh xinh đẹp đi đến trước mặt hắn nhất thời cũng là đầu góc trống rỗng, si ngốc mà nhìn. Chẳng qua hắn rất nhanh tỉnh lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, không hề hiện lộ ra biểu hiện gì. Nữ nhân đối với Trần Nhật Thanh nhìn mình cũng không để ý, các nam nhân dùng ánh mắt này nhìn nàng, nàng đã sớm quen. Chẳng qua làm nàng có chút kinh ngạc là người thanh niên này có thể tỉnh lại nhanh đến vậy, nếu không phải nàng nhanh mắt, thật đúng là không phát giác được. Thấy hắn một bộ trang nghiêm đạo mạo giả bộ như đối với nhan sắc nàng không thèm quan tâm, trong lòng cười thầm, không khỏi dấy lên hứng thú, tên này thật là có ý tứ. Nàng đến trước túi, hướng Trần Nhật Thanh hỏi một lượt, ngươi tên là gì? quê quán ở đâu? Ai dạy ngươi học chữ? Vì sao bị bắt làm nô? Trần Nhật Thanh mặt không đổi sắc đáp, bẩm tiểu thư, tiểu nhân tên Vương Minh. Gia phụ là thương nhân ở Quảng Đông, trong nhà cũng có chút tích tụ nên thở nhỏ tiểu sinh cũng được cha thuê gia sư dạy dỗ, chữ nghĩa cũng là biết được một hai. Năm nay gia phụ có chuyến làm ăn đến nước An Nam làm buôn bán, dẫn theo tiểu sinh để học hỏi, nhưng không may giữa đường gặp phải thổ phỉ đánh cướp cả đoàn chết cả, tiểu nhân may mắn được lao ra cứu mạng, từ đó đi theo lao ra. Lao già bên cạnh nghe Trần Nhật Thanh nói vậy thì rất vừa lòng, không một câu nào nói đến sự thật là bị bắt làm nô lệ đem bán, ngược lại chỉ để điểm đến ơn cứu mạng, thật không tệ, không hưởng công nuôi hắn tốt như vậy. Nghe nói biết làm thi tử, ta ngược lại muốn thử một chút, người làm một bài, nếu làm ta vừa lòng, ta sẽ mua ngươi. Trần Nhật Thanh trong lòng suy tính, nếu cứ nằm trong tay lão chủ quỷ mới biết ta sẽ bị dẫn đi đâu, bán cho ai muốn tìm đường về Đại Việt sẽ càng ngày càng khó, chi bằng để cho nàng này mua, nàng trông có vẻ là người quyền quý ở đây chắc hẳn ta sẽ không bị mang đi quá xa, sau này tìm cách trốn đi cũng dễ dàng hơn. Lại nói làm nô buộc cho mỹ nhân không lỗ. Nghĩ vậy hắn đáp, xin tiểu thư ra đề mục nữ nhân suy tư, chợt trong đầu ký ức của về, hiện ra vẻ hồi ức, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, đề mục là anh hùng Trần Nhật Thanh nghe đến đề mục, đầu óc vận chuyển, nghĩ đến thân phận nữ nhân này, trong lòng dậy lên chủ ý nơi này là Vân Nam, hiện tại vẫn còn nằm trong thống trị của người Mông Cổ, nàng này xem chừng là quý tộc Mông Cổ, người Mông Cổ vốn hiếu chiến, đặt ra đề mục này cũng không lạ. Nghĩ xong, Trần Nhật Thanh mở miệng ngâm thơ, thiết kỵ hoành tạo phong Trần Khởi Thiên Lang thôn Nhật phá bát hoang thảo nguyên hùng ưng đẳng đại mạc uy danh lẫm liệt chấn cả khôn. Dinh nghĩa, kỵ binh bọc thép tung hoành càn quét, gió bụi giấy lên sói trời nuốt mặt trời, phá tan tám phương chim ưng hùng dũng của thảo nguyên bay vút lên giữa đại mạc uy danh rền vang rung chuyển cả trời đất. Nữ nhân nghe được Trần Nhật Thanh ngâm thơ, trong mắt lập tức hiện ra vẻ tán thưởng. Bài thơ này sử dụng hình ảnh Thiên Lang thôn Nhật chỉ hiện tượng nhật thực, nếu là người Hán sẽ coi đây là điểm xấu, là một khung cảnh tận thế. Nhưng với người Mông Cổ vốn sung bái vũ lực, vật tổ của họ là chó sói dùng câu này quả thật là hợp ý, với lại tuy bài thơ không có nói rõ nhưng các hình ảnh đều vô hình trung chỉ hướng đến sự nghiệp chinh phạt của Thành Cát Tư Hãn, tổ tiên của nàng, một nhân vật gần như đã trở thành thần thoại tín ngưỡng trong lòng mỗi người Mông Cổ. Bài thơ này rõ ràng là đang ca ngợi uy danh của Thành Cát Tư Hãn có thể làm rung chuyển trời đất, kinh sợ tám phương thiên hạ. Đúng là thơ hay, nàng quay sang nói với lao già chủ sạn, người này ta mua rồi, quay sang thân binh phân phó, trả tiền. Thân binh từ trong người lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho lão già. Lão già nhận lấy chi phiếu, kiểm tả xác thực không sai liền vô cùng kinh hỉ, cười không khép được miệng. Nữ nhân thấy hắn nhận được tiền liền nói, bây giờ có thể mở xiềng ra cho ta mang hắn đi được chứ? Lão già cười linh nói, tiểu thư xin cứ tự nhiên, lão phu bây giờ liền mở xiềng. Nói rồi lão già từ trong người rút ra một chùm chìa khóa, thuần thục mở túi, mở xiềng. Trần Nhật Thanh thoát khỏi xiềng xích, nhẹ nhàng vặn tay chân, cảm giác của tự do thật là đã lâu không cảm nhận được. Nghĩ đến đây hắn trong lòng cười thầm, chuyến này là một lần văn nô định hót thật không sai, đến nỗi khí tiết văn nhân không bị cường quyền mà cúi đầu, đó là thứ gì, đáng giá mấy đồng, mài ra ăn được sao, hắn rất vô sỉ mà nói thầm. Chú thích, bài thơ này là do tác giả tự làm, có hay hay không tùy vào cảm nhận. Nếu độc giả thấy không hay chất vấn tại sao nhân vật trong truyện thấy hay thì xin nhắc như sau, tác giả là sáng thế thần của thế giới trong truyện, ai dám chê thơ của sáng thế thần không hay, coi chừng sáng thế thần một dòng gõ chữ đi xuống cho ngươi đi đời nhà ma, nên đương nhiên là phải hay rồi chương 4. Vai trò của Vân Nam với Đại Việt chương 4, vai trò của Vân Nam với Đại Việt tờ mở sáng, màn sương vẫn còn răng nhẹ nơi triền núi cao, một đoàn nhân mã thông qua cửa thành rời khỏi An Ninh. Đoàn nhân mã này chính là của vị nữ tướng Mông Cổ trải qua 3 ngày nghỉ ngơi cùng mua sắm một số vật tư và người lại tiếp tục lên đường. Nữ tướng cưỡi chiến mã đi đầu, theo sau nàng là các kỵ binh hộ vệ, kết thành đội hình hành quân, cuối cùng là đến đoàn xe chở hành lý phía trên ngồi các thị nữ và người hầu được bộ binh bao xung quanh, canh phòng nghiêm mật. Trần Nhật Thanh hiện tại dùng tên giả Vương Minh tự nhiên cũng nằm trong số thị nữ người hầu ngồi xe được bảo vệ. Hắn trên mặt lộ ra thần sắc đăm chiêu suy ngẫm, từ khi được mua về mấy ngày trước, thông qua hỏi thăm đám tỷ nữ người hầu hắn cơ bản đã làm biết được thân phận chủ nhân mới của mình. Thân binh tỷ nữ xưng hô nàng là công chúa, kết hợp với vị trí nơi đây là Vân Nam, thân phận của nàng không phải quá rõ ràng sao? Mặc dù triều nguyên không có phân chia công chúa và quận chúa, con gái hoàng đế và vương tôn đều được xưng công chúa, nhưng hiện tại vương tôn quý tộc Mông Cổ đại đa số đều đã theo nguyên đế chạy về Mạc Bắc, còn ở lại phương Nam cũng chỉ có một vị mà thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng là con gái của Lương Vương Ba Táp Lạt Ngoại Nhĩ Mật, bà Sạ Lộ Mì. Hốt Tất Liệt kiến lập nguyên triều, mặc dù có theo thời đại mà học tập tiếp thu bộ máy thai trị của người Hán, nhưng chế độ phân phong gia tộc từ thời đế quốc Mông Cổ vẫn là bảo lưu lại, ông ta cũng phân phong cho con cháu mình đến các địa phương trấn thủ giám thị các thế lực bản địa. Một trong số đó là con trai thứ 5 Vân Nam Vương Hốt Ca Xích, của kẻ chia. Hốt Ca Xích được phong đến Vân Nam, từ đó hậu duệ nối nhau thai trị nơi này, truyền đến Ba Táp Lạt Ngoại Nhĩ Mật hiện nay là 4 đời. Nhà Nguyên gặp thời suy vong, các châu quận trung nguyên nhau nhau đánh mất, đến hiện nay càng là bị quân Minh công hãm đại đô phải rút chạy về thảo nguyên, nhưng thật ra thực tế họ vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại. Ba Táp Lạt Ngoại Nhĩ Mật thành công đánh bại sự xâm phạm của quân nổi dậy, giữ vững cương thổ Vân Nam, nhờ chiến công này mà được nguyên đế cải phong từ Vân Nam Vương Vương hai chữ tăng lên một bậc thành Lương Vương Vương một chữ, cổ vũ hắn tiếp tục vì nguyên triều mà chống cự, chờ đợi ngày nguyên đế một lần nữa nam hạ trung nguyên. Minh triều mới lập đại binh còn ở phương Bắc giằng co với chủ lực nguyên đế, đối với Vân Nam tạm thời không có tinh lực ra tay xử lý, tự nhiên với Lương Vương tồn tại vẫn là ăn ý mà làm như không thấy. Trần Nhật Thanh từ trí nhớ đời trước biết được theo quỹ đạo lịch sử nơi này vẫn sẽ còn ngoan cường tồn tại đến hơn 10 năm nữa mới bị quân Minh tiêu diệt. Trần Nhật Thanh đối với Lương Vương cùng Vân Nam tồn tại vẫn là rất để ý, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ cần Vân Nam còn tồn tại, Minh Triều tuyệt đối không dám mạo hiểm động binh tiến đánh Đại Việt. Đây là kết luận hắn rút ra được sau khi tìm hiểu địa hình địa thế. Nhà Minh muốn động binh tiến công Đại Việt từ đường bộ chỉ có thể phát binh qua Quảng Tây thông qua Hải Chi Lăng đánh vào Lạng Sơn, nhưng con đường này vốn là địa hình phức tạp, vận chuyển lương thảo cực kỳ khó khăn, cho dù có thành công xông phá ngăn cản đánh xuống đồng bằng Trung Châu lương thảo tiếp tế cũng là không còn nhiều lắm, không thể duy trì chiến đấu lâu dài. Để giải quyết tình trạng này, quân Minh bắt buộc phải tổ chức một hạm đội thủy quân quy mô lớn từ ngoài biển thông qua cửa sông Bạch Đằng ngược dòng mà lên, hội hợp cùng lục quân cùng nhau tiến công kinh thành. Nhưng thủy quân Đại Việt vốn là không kém, địa hình hiểm trở của cửa Bạch Đằng cũng là rõ ràng, chưa cần nói đến đánh bại thủy quân Minh, chỉ cần có thể bám trụ đội tàu một thời gian, quân viện trinh trên bộ áp sẽ rơi vào khốn cảnh. Đời Tống Quách Quý Tiến đánh nhà Lý phải gấp gáp liều mạng bất chấp thương vong điên cuồng đánh vào phòng tuyến như nguyện vững chắc của Đại Việt chính là đạo lý này, thủy quân đến chậm lương thảo không đủ, không liều mình một bác mà tiếp tục dây dưa quân Tống căn bản không thể thắng nổi. Tương tự với người Tống khi xưa, Minh Triều nếu hiện tại dám động binh tấn công Đại Việt cũng sẽ gặp khốn cảnh tương tự, thậm chí làm không tốt còn có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Nên nhớ, Vân Nam và Quảng Tây vốn là giáp giới, quân Minh Nam hạ bên sườn hư không lộ ra, nếu Lương Vương phát binh xâm phạm Quảng Tây cắt đứt đường lui, quân Minh viễn chinh sẽ thành ba ba trong giỏ, chắp cánh khó thoát. Ngược lại nếu Lương Vương bị tiêu diệt, Vân Nam bị chiếm đóng, quân Minh không chỉ giải quyết được mối lo hở sườn ngược lại có thể từ Vân Nam ở ra một mũi tiến công mới, tạo thành thế gọn kìm, Đại Việt thay vì chỉ chống đỡ hướng đông bắc thì giờ phải phân tâm sang tây bắc để phòng thủ. Chưa dừng ở đó, Vân Nam là đầu nguồn của sông Nhị Hà, sông Hồng, quân Minh từ Vân Nam có thể rất dễ dàng dùng thuyền thủy vận lương thực từ thượng lưu theo dòng sông Nhị Hà mà tiếp tế thẳng xuống Trung Châu, áp lực hậu cần của quân Minh sẽ giảm mạnh. Trong lịch sử Chu Đệ đánh nhà Hồ không cần phải phụ thuộc vào hạm đội từ Biến lên như Nam Hán, nhà Tống chính là vì nguyên do này. Trần Nhật Thanh lớn mật suy đoán, nếu Vân Nam vẫn còn tồn tại đến thời Chu Đệ mà không bị đánh bại, nhà Minh cho dù có tấn công cũng tuyệt không dám mang 20 vạn quân đánh nhà Hồ, không có nguyên nhân gì khác, nhiều miệng ăn như vậy thêm vào, đường tiếp tế thì yếu ớt, căn bản nuôi không nổi, trừ khi tự lấy người làm thức ăn thì có thể xem xét lại. Nguyên bản Trần Nhật Thanh khi đến trấn Tuyên Quang còn muốn phái người đến Vân Nam cùng Lương Vương tiếp xúc, vừa là bản chuyện làm ăn, vừa là tìm phương pháp hỗ trợ hắn kháng cự Minh quân, tốt nhất có thể kéo tầm 20 năm, lúc đó hắn còn không tin dưới sự hỗ trợ của mình, Đại Việt còn phải lo ngại Minh Triều. Nhưng cuộc đời trái ngang, hắn lại đến Vân Nam theo cách thức này. Giờ muốn làm chuyện gì cũng không được, chỉ có thể chờ hắn trốn về Đại Việt trước mới có thể, người tay không mà tới, một cái chứng minh thân phận cũng không có, người ta có thể tin người mới là lạ. Trần Nhật Thanh lắc lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, ánh nắng hắt xuống những giọt sương cuối cùng còn đọng nơi cái lá, khiến khu rừng ven đường trở nên trong trẻo một cách lạ thường. Đoàn người rẽ khỏi chiến dốc, bắt đầu tiến vào một đoạn băng thẳng, nơi đồng cỏ thấp trải dài hai bên, dễ lau mọc tua tủa chạm vào bánh xe và chân ngựa. Một hàng liều rũ bốn cong theo dòng suối nhỏ phía xa, cành mềm đong đưa trong gió. Dưới chân, đất trông có vẻ khô ráo, chỉ hơi sẫm màu như từng bị ngấm nước đêm trước, dấu hiệu sót lại của trận mưa lớn đã quét qua vùng này từ hôm qua. Đoàn người đang di chuyển đến giữa đường thì chợt một tiếng đất sụt băng lên. Chỉ thấy trong đội ngũ một chiếc xe vành bánh luôn xuống đến nửa, đất bùn trào lên miệng bánh. Người đánh xe vội giật dây cương, nhưng càng đìm, bánh sau càng trượt. Rồi một cú lún nặng hơn khiến cả thân xe nghiêng lệch, trao mạnh sang một bên. Một tiếng kêu hốt hoảng vang lên từ phía trước, xe lún rồi. Xe lún rồi. Công chúa Mông Cổ giật cương quay lại, thấy khói bụi sau lưng đã tản, để lộ cảnh hỗn loạn nơi xe sau cùng đang mắc kẹt giữa vạt đất bùn xám. Một bên bánh gần như mất hút, đất đùn lên hai bên như sóng. Nàng khẽ chau mày, lim ngựa quay đầu lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ bối rối, vừa nãy người và ngựa đều đi qua, sao lại đến xe thì sụt? Một người hầu thưa khẽ, có phần sợ sệt, bẩm công chúa điện hạ chắc là lớp đất dưới dễ lau mềm mục, chịu không nổi trọng lượng xe. Vừa rồi thấy khô ngoài mặt, ai cũng tưởng ổn. Công chúa Mông Cổ mày nhíu chặt, xe lún sâu như vậy, xem chừng con đường này người ngựa đi thì có thể, nhưng muốn đẩy xe quá rõ ràng là đừng mơ tưởng. Đang lúc nàng suy tư chợt một giọng nói vang lên, vũng này sâu không quá đầu gối, nhưng muốn nhấc xe lên, chỉ kéo không được, phải dùng đòn bẩy. Chỉ thấy Vương Minh người mà nàng mới mua về, từ phía cuối đội xe sắc mặt thong dong đi tới, hắn có biện pháp ư? Trong lòng nàng không khỏi dậy lên hiếu kỳ. Chú thích: một, theo thể lệ nhà Chu, một chữ tôn quý hơn là hai chữ, nên thời Vương Mãng cải chế có chuyện đem người tên một chữ đổi thành tên hai chữ như một hình thức sỉ nhục. Hai Trích Minh Sử quyển 124 chép về Lương Vương. Lương Vương ba Táp Lạt Ngoại Nhĩ Mật là hậu duệ con trai thứ năm của nguyên thế tổ Vân Nam Vương Hốt Ca Xích, được phong làm Lương Vương, đóng quân trấn thủ tại Vân Nam. Đến thời Thuận Đế, thiên hạ nhiều loạn, Vân Nam lại là đất xa xôi, vương cai trị vừa có uy nghi vừa có ơn đức. Năm Chí Chính thứ 23, tức năm 1363, Minh Ngọc Chân Tiếm xưng đế hiệu tại Xuyên Thục, liền phái ba đạo binh tiền đánh. Vương đóng quân tại doanh Kim Mã Sơn để chống giữ. Năm sau, đưa binh từ Đại Lý lên chiến, binh của Ngọc Chân thua chạy. Đến tháng 9, Thuận Đế chạy về phương Bắc Đại Đô thất thủ, Trung Quốc không còn một tấc đất nào của nhà Nguyên. Nhưng Vương vẫn giữ đất Vân Nam như cũ, mỗi năm đều phái sứ sang tái ngoại nơi đóng của Nguyên Đế, giữ lễ triều cống như xưa. Chương 5 ăn chín uống sôi, tường nhỏ mà lớn. Chương 5 ăn chín uống sôi, tường nhỏ mà lớn. Trần Nhật Thanh tiến lên, đến trước mặt công chúa Mông Cổ không người hành lễ, bẩm công chúa điện hạ, về xe bị lún này, tiểu nhân có một chút ý nghĩ, xin công chúa cho phép tiểu nhân được thử nghiệm. Công chúa Mông Cổ thấy hắn thần sắc tự tin, cũng không từ chối, được ta cho phép ngươi. Trần Nhật Thanh lại gần chiếc xe đã luôn xuống, tỉ mỉ quan sát, sờ soạn nền đất một lúc, nền đất phía trên đã khô nhưng nền đất phía dưới còn thấm nước, người ngựa đi qua tuy không có vấn đề nhưng xe hàng nặng nề thì không được, bất quá không quan trọng, hắn vừa lúc biết cách giải quyết. Công chúa điện hạ xin cho người mang đến mấy thân cây, một con dao một ít ván gỗ nếu có dây thừng thì càng tốt. Công chúa Mông Cổ ra hiệu, các thân binh lập tức theo lệnh. Một lát sau, vài nhánh cây được mang tới, cong, vạn, nhưng khá chắc. Trần Nhật Thanh chọn lấy hai nhánh, thuần thục cầm lấy dùng dao tước sơ qua là đòn bẩy, lại nói với các thân binh: các vị quân gia, phiền đem tấm ván này đặt sát bánh, làm mặt đỡ. Hai người dùng dây thừng vòng qua trục bánh mà kéo, còn tiểu nhân sẽ cậy bánh từ phía sau. Tiểu nhân xin nhắc nhở một chút, khi nhấc được bánh lên, phải nhanh tay lót thêm đá, nếu không bánh lại lún tiếp. Các thân binh thuần thục làm theo, Trần Nhật Thanh đứng ở phía sau, đôi tay dùng sức, cơ bắp nổi lên, đòn gỗ nảy lên, bánh xe nhích khỏi hố bùn vững. Một thân binh nhanh tay đem đá chèn vào bên dưới. Mọi người dùng sức đẩy, bánh xe vững vàng đáp lên trên ván gỗ. Lúc này Trần Nhật Thanh lại nói: các vị quân gia, xin nghe tiểu nhân nói một lời. Tiểu nhân đã xem qua con đường này, mặt đất mềm chịu không được xe đi lên. Kế ngày nay chỉ có làm đường tạm, vượt qua đoạn này mới được. Xin các vị quân gia kiếm sỏi cùng đá vụn tới. Các thân binh cũng nghe theo, vài người tỏa đi kiếm sỏi và đá vụn, chẳng mấy chốc sau đã thu thập được không ít. Trần Nhật Thanh phân phó bọn họ đem đá vụn cùng sỏi dài lên mặt đất, từ trên xe tháo xuống ván gỗ trải lên trên, cứ thế sau một tiếng, một con đường tạm đã tạo thành. Trần Nhật Thanh đi lên đạp đạp lên ván gỗ thấy đã ổn liền cười nói: các vị quân gia, đường này đủ chắc, có thể đẩy xe đi rồi. Các thân binh làm theo, từng chiếc xe nặng được đẩy lên đường tạm, không hề còn dấu hiệu sụt lún. Đoàn người tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc đã toàn bộ thông qua vùng đất lầy lội. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn hắn đã thay đổi, một thân binh vỗ mạnh lên vai hắn: lão tử trước đây gặp qua không ít học trò người Hán, một đám đầy miệng chi hồ giả dã nhưng bản lĩnh thật cái dám đều không có, ngươi không giống bọn hắn chút nào. Khá lắm tiểu tử. Trần Nhật Thanh cười cười: quân gia quá khen, tiểu nhân theo cha đi buôn các nơi, trường hợp này cũng là thường xuyên gặp phải, tự nhiên biết một chút mẹo và thôi, thật không đáng giá nhắc tới. Trần Nhật Thanh trên mặt niềm nở, dáng vẻ định nọt mà đáp lại: kỳ thật phương pháp này nguyên lý cũng không phức tạp, thay đổi nền chịu lực mà thôi. Người La Mã rất sớm liền biết phương pháp này, ở Đông Á cũng không phải không có người biết, chẳng qua ở cái thời đại này mọi người kiến thức lưu truyền đại đa số đều thông qua truyền miệng từ người đi trước, rất nhiều mẹo vặt trong dân gian nếu người không chủ tâm đi nghe ngóng, căn bản là không rõ ràng. Bản thân Trần Nhật Thanh nếu không phải lúc Nam Trinh Chiêm Thành bị tình trạng giao thông hỏng bét phiền đến, hắn cũng không nhớ ra được phương pháp này. Trần Nhật Thanh cùng thân binh cười nói, hồn nhiên không phát giác hắn đã bị người chú ý tới. Công chúa ngồi trên chiến mã, đôi mắt chăm chú yên lặng theo dõi. Vương Minh ngoài miệng cho dù nói lời định nọt nhưng nàng vẫn có thể ẩn ẩn quan sát thấy hắn trong từng hành động giơ tay nhấc chân đều lộ ra bất phàm, rõ ràng là không giống người thường. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ thân phận của Vương Minh có lẽ không đơn giản như hắn tự xưng, trong lòng dấy lên tò mò, nhủ thầm xem ra sau này phải để ý kỹ đến hắn một chút. Đoàn người tiếp tục hành trình, đến khi trời nhá nhem tối thì cắm trại nghỉ lại. Trần Nhật Thanh cũng cùng người hầu và thân binh tất bật xây dựng trại. Trại được dựng xong, Trần Nhật Thanh cũng cùng các người hầu khác trong lều nghỉ ngơi. Chợt hắn thấy một người đến bên lu nước, dùng gáo múc lên uống, hắn đôi mắt chợt trừng, gấp gáp đứng lên ra khỏi lều. Công chúa điện hạ Vương Minh cầu kiến, hắn nói có chuyện quan trọng. Đang nghỉ ngơi trong lều của mình, nghe được tỷ nữ nói Trần Nhật Thanh cầu kiến, nàng liền hạ lệnh cho hắn bảo. Trần Nhật Thanh bước vào trong lều, không người hành lễ, tiểu nhân tham kiến công chúa điện hạ. Công chúa thần sắc hồ nghi do hỏi, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng muốn nói mới tìm ta, nói đi là chuyện gì? Trần Nhật Thanh không chút do dự nói, bẩm công chúa điện hạ, tiểu nhân muốn đề nghị công chúa điện hạ hạ lệnh cho mọi người trước khi uống nước đều phải đun sôi lên trước mới được. Công chúa nhìn Trần Nhật Thanh chăm chú, vẻ tinh lịch trong mắt lóe lên hứng thú nói, ồ, vậy tại sao ta phải làm thế? Ngươi nhất định phải cho ta lời giải thích. Nói đến đây, nàng khép lời, một đường cong thoảng qua môi như một đóa u lan khẽ nở giữa đêm sương không rực rỡ, nhưng khiến lòng người run rẩy. Trần Nhật Thanh thoáng cực lại, hắn cảm giác tim mình như lệch một nhịp, nhất thời quên mất mình định nói gì. Song không thẹn với công phu tu luyện lâu dài, chỉ trong chớp mắt hắn đã khôi phục bình thường, thái độ bình tĩnh trả lời, bẩm công chúa điện hạ, vì trong nước có các loài vật nhỏ bé mà ta không thể nhìn thấy, uống nước chưa đun sôi, bọn chúng không bị giết chết mà vào trong cơ thể sẽ gây bệnh, người mắc bệnh sẽ thượng thổ hạ tả, phía trên thì nôn, phía dưới thì tiêu chảy mà chết. Công chúa vốn vì việc nàng thi triển chiêu thức không thể như ý khiến hắn xấu mặt mà có chút cụ hứng, nghe được lời này chợt ngây mẩn. Nàng không khỏi nhớ đến truyền thuyết truyền lưu trong gia tộc về cái chết của Mông Kha Đại Hãn. Tương truyền Mông Kha Đại Hãn năm đó hùng tâm bừng bừng phát động đại quân khổng lồ lên đến 90 vạn hộ phủ từ khắp các miền đế chế từ ba hướng nam hạ đánh vào phòng tuyến Nam Tống, hùng tâm bừng bừng muốn nhất cử diệt nước này. Bản thân Đại Hãn còn đích thân cầm 10 vạn hộ phủ vây thành Điếu Ngư, muốn từ nơi này mà chọc thủng phòng tuyến thượng lưu Trường Giang, chiếm lĩnh Tứ Xuyên. Thế nhưng trời không chiều lòng người, đại quân không chỉ phải đối mặt với chống cự ngoan cường của quân Tống thủ thành do Vương Công Tiên chỉ huy, nhiều tướng lĩnh tinh anh tử trận mà chính ở đây Đại Hãn cũng lâm trọng bệnh mà qua đời. Mặc dù trong dân gian người Hán vẫn truyền lưu Đại Hãn là bị quân Vương Công Tiên đánh chết, nhưng làm hậu nhân cùng tộc nàng biết rõ đây bất quá là những kẻ thất bại này tự tìm lấy thắng lợi tinh thần mà thôi. Đại Hãn là bị bệnh, tiêu chảy liên tục mà chết. Đúng vậy, không nghe nhầm, không phải chiến tử xa trường mà bị tiêu chảy mà chết, tuy nhắc đến có chút mất mặt, nhưng đó là sự thật. Thực tế vào thời đại này, khoa học chưa phát triển, bệnh tiêu chảy chính là sát thủ hàng đầu cướp đi sinh mạng của vô số người. Mà nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy phần lớn lại đến từ thói quen uống nước lã không đun sôi. Người thời đại này căn bản chưa biết cái gì là vi trùng vi khuẩn, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm mà phòng tránh. Ở châu Âu sau đại dịch cái chết đen, quý tộc nhao nhao chuyển sang uống rượu nho, bình dân uống bia thay nước cũng là vì bén nhạy nhận thức được nước có thể gây bệnh. Trong khi đó ở Đông Á mặc dù cũng có người lờ mờ nhận ra nước có thể là căn nguyên bệnh tiêu chảy, nhưng số người biết được điều này cực kỳ hạn hữu, ngay cả trong giới thượng lưu cũng không có nhiều người rõ ràng, tầng lớp bình dân càng là vô tri vẫn tùy tiện ăn uống bừa bãi không kiêng nể gì. May mắn người Đông Á có sở thích uống trà, việc đun nước sôi pha trà vô tình lại giúp họ phần nào đó giảm bớt bệnh tiêu chảy từ uống nước lã. Tuy nhiên cũng như đã nói từ đầu, người biết được kiến thức chân chính để chủ động phòng tránh căn bản là quá hiếm hoi, đại đa số vẫn là tùy tiện mà làm, bệnh tiêu chảy vẫn là hoành hành không dứt. Ăn chín uống sôi bốn chữ này nói thì đơn giản nhưng đằng sau nó là vô số mạng người chết đi cũng không tổng kết ra được. Trong nước có sinh vật nhỏ. Chuyện này làm sao ngươi biết? Trần Nhật Thanh cười nói, công chúa chẳng hay có từng nghe câu Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng trăng nói rồi hắn liền giải thích Phật nói trong một bát nước có 8 vạn 4000 loài trùng, đạo lý này từ xa xưa ngài đã biết, chẳng qua thế nhân ngu muội vô tri, tụ lời ngài mà không hiểu ý ngài mà thôi. Công chúa nghe hắn nói như vậy suy tư một chút rồi cười nói, được chuyện ngươi đề nghị ta đồng ý rồi, bất quá bây giờ ta có lệnh cho ngươi trước đây. Trần Nhật Thanh thấy bộ dáng nàng ngoài cười mà trong không cười ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, nhưng chỉ có thể đáp lời, công chúa điện hạ có gì sai bảo, tiểu nhân lập tức đi làm. Công chúa cười cười trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn thẳng vào hắn, rất đơn giản, ta ra lệnh cho ngươi, trong vòng 3 khắc cút đi cho khuất mắt ta. Trần Nhật Thanh thấy đôi mắt nàng lóe lên sắc ý, mồ hôi trên trán đứa ra, giờ khắc này trước mặt nào phải tiên tử rõ ràng là cọp cái đang dương nhanh múa bớt. Hắn cuống cuồng chạy khỏi lều không dám quay đầu nhìn lại. Nhìn bóng lưng Trần Nhật Thanh chạy đi, công chúa hừ lạnh một tiếng. Hoàng tộc Nguyên Triều từ đời Hốt Tất Liệt đã tôn Phật, đọc kinh Phật rất nhiều, bản thân nàng từng đọc qua câu kinh Phật kia, nhưng chưa bao giờ chú tâm đến, thế há chẳng phải trong thế nhân ngu muội vô tri Vương Minh nói có bao gồm cả nàng sao? Nghĩ đến đây nàng cảm thấy trên mặt mình nóng rất đau, cảm thấy như bị người cho một cái tát. Thẹn quá hóa giận khuôn mặt đỏ lên, nàng nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng thốt ra một câu, hỗn đản. Trần Nhật Thanh chạy ra khỏi lều trong đầu vẫn là không hiểu chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này là làm sao vậy, tự nhiên nổi giận vô cớ. Thôi dù sao mục đích đã đạt được, ta cũng chẳng thèm quan tâm, nữ nhân mà, không hiểu là bình thường, hiểu được mới là bất thường. Hắn vừa đi đường vừa suy nghĩ, trong lòng chửi thầm. Chú thích: Vạn hộ phủ tiếng Mông Cổ là tu mẹn gồm một vạn hộ gia đình du mục quân dân kết hợp, thường tương đương với 3000-8000 quân tùy theo phân bậc câu kinh Phật trên trích từ tỷ ni nhật dụng thiết yếu, giới giảng cho tỷ kheo và tỷ kheo ni, điều thứ 13 ở thủy, uống nước, Vương Công Kiên là tác giả dùng theo cách gọi trong Huệ Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương, trong Sử Trung Hoa chép ông tên là Vương Kiên không có tên đệm công chương 6, đại lý Đoàn Thị chương 6, đại lý Đoàn Thị thành đại. Lý Thành tọa lạc tại phía Tây Vân Nam hành tỉnh, cách Côn Minh 300 km về phía Tây Nam nằm trong một thung lũng to lớn được bao bọc bởi núi Thương Sơn và Hồ Nhĩ Hải. Với địa thế hiểm yếu, núi sông bao bọc, tòa thành này trở thành trọng trấn quân sự quan trọng bậc nhất trên cao nguyên Vân Quý, cũng vì thế còn từng trở thành kinh đô của một quốc gia đại lý. Nước Đại Lý được sáng lập năm 937 trên cao nguyên Vân Quý trên lãnh thổ nước Nam Chiếu cũ bởi dòng tộc họ Đoàn. Họ Đoàn là người Bạch, nguyên quán quận Vũ Huy vùng Cam Túc, di cư đến Nam Chiếu lập nghiệp. Đến những năm Thiên Bảo thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, người trong họ là Đoàn Kiệm Ngụy được quốc vương Nam Chiếu các La Phượng dùng làm tướng sau thăng đến chức Thanh Bình Quan, tể tướng. Họ Đoàn từ đó mà hưng khởi dòng dõi Đoàn Kiệm Ngụy truyền đến đời thứ 6 thì đến đời Đoàn Tư Bình. Đoàn Tư Bình sinh ra vào cuối thời nhà Đường lĩnh chức Hải Thông Tiết độ sứ. Lúc đó đương thời không chỉ nhà Đường suy vong, Nam Chiếu cũng không thoát được số phận đồng dạng. Quyền thần Trịnh Mãi tự tàn sát toàn bộ vương thất Mông thị của Nam Chiếu, đăng cơ xoán vị đổi quốc hiệu là Đại Trường Hòa. Nhưng họ Trịnh cũng không giữ được cơ nghiệp lâu dài, chỉ truyền được 3 đời liền diệt vong, cao nguyên Vân Quý rơi vào trạng thái hỗn loạn với các cuộc bạo loạn lật đổ liên tiếp xảy ra. Chớp lấy cơ hội, Đoàn Tư Bình khởi binh nổi dậy nhanh chóng tiêu diệt các thế lực cắt cứ đối lập, kiến lập vương quốc đại lý, đăng cơ xưng đế. Đoàn Tư Bình qua đời, được tôn miếu hiệu Thái Tổ, con cháu họ Đoàn nối đời làm vua. Đến đời thứ 6 là Đoàn Tố Liêm, không thỏa mãn với cương vực vốn có, Đoàn Tố Liêm đưa tầm mắt tham lam về phía đông nam, như toàn xâm phạm biến cương tây bắc của triều đình nhà Lý mới thành lập. Người đại lý trước là dụ dỗ tộc trưởng Hà Gia Vị Long Hà Án Tuấn tạo phản đến năm Thuận Thiên thứ 5, 1014, lại sai hai tướng Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Trí dẫn đại quân 20 vạn người xâm phạm. Tuy nhiên sự tình không làm người như ý, triều đình nhà Lý tuy còn non trẻ nhưng trên mặt quân sự thể hiện ra sức mạnh đáng gờm, Lý Thái Tổ sai dự Thánh Vương nên chiến, quân đại lý đại bại, chém đầu hơn vạn người. Người đại lý thất bại thảm trọng, hoàng hốt tháo chạy, từ đó không còn dám xâm phạm phương Nam. Đại lý tồn tại hơn 300 năm thì bị tướng Mông Cổ Nột Lương Hợp Thai dẫn quân tiến công. Khác với tiểu thuyết võ hiệp đời sau tô vẽ, họ Đoàn thực tế cũng không có cái tuyệt học võ công gì gọi là lục mạch thần kiếm, tự nhiên chống đỡ không nổi, hoàng đế cuối cùng là Đoàn Hưng Chí phải mở thành đầu hàng, khuất phục đế chế Mông Cổ, đồng thời bị bắt ép dẫn 2 vạn quân đi theo quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt. Quân Mông Cổ tháo chạy khỏi Thăng Long, làm tay sai quân đại lý tự nhiên cũng không có cái kết cục gì tốt, trên đường tháo chạy bị quân đội nhà Trần liên tục đả kích, tổn thất thảm trọng, bất quá thái độ tận tâm trung thành phục tùng của họ Đoàn làm người Mông Cổ vô cùng hài lòng, họ Đoàn cũng không bị mất đi quyền lực, được Nguyên Triều vẫn được phân cho một phần phía Tây lãnh thổ cũ, linh chức Vân Nam tổng quản trực thuộc dưới quyền của Vân Nam Vương phủ, đóng ở đô thành Cố Quốc đại lý Mạc Ai. Chị, lúc này trong thành đại lý, tổng quản Vân Nam đời thứ 10, Đoàn Bảo đang trong phòng làm việc tiếp đãi một vị khách từ phương xa. Đoàn sứ quân, hiện nay Nguyên Triều vô đạo, thiên mệnh đã về Đại Minh ta, châu quận thiên hạ đều đã được bình định, lương vương ngoan cố bất tuân, nhu đồ kháng cự đến cùng, nhu dùng đất Vân Nam hẻo lánh này mà kháng cự số trời quả thật là lấy trứng chọi đá, tiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Một người trung niên mặc trang phục văn sĩ, trong mắt lộ ra thần sắc khôn khéo cười nói, người này chính là sứ giả được nhà Minh bí mật phái tới Vân Nam Vương Vĩ Đoàn sứ quân, bệ hạ đối với ngài phái người đến triều kiến Long Nhan đại hỷ, lại nghe nói ngài là vương thất đại lý cũ, có ý muốn giúp ngài phục quốc. Ý tốt của bệ hạ cớ sao ngài lại từ chối? Đoàn Bảo sắc mặt nghiêm túc, giọng bình thản nói, hảo ý của bệ hạ, tại hạ tâm lĩnh, nhưng thiên sứ nếu muốn tại hạ khởi binh đánh Lương Vương điện hạ thì xin thứ ta không làm được. Vương Vĩ bị từ chối, vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục nói, Đoàn sứ quân, xin hay suy nghĩ kỹ, chỉ cần ngài đáp ứng khởi binh, Đại Minh ta cam đoan sẽ phát binh hỗ trợ, đến lúc đó tiêu diệt Lương Vương, lấy công lao của sứ quân, bệ hạ nhất định ban thưởng trọng hậu. Đến lúc đó đại lý được phúc quốc, ngài chính là vương giả tôn quý, há chẳng phải hơn bây giờ khuất thân bất đức sao? Cơ duyên to lớn, thật sự không nên bỏ qua, nếu không sau này át hối tiếc không kịp. Đoàn Bảo đối với Vương Vĩ mê hoặc không hề lay chuyển, nghiêm mặt chối từ, thiên sứ xin đừng nói nữa, tại hạ tâm ý đã quyết, xin thiên sứ hãy về đi. Vương Vĩ thấy Đoàn Bảo dầu muối không ăn cũng là mất kiên nhẫn, phải biết kế sách xúi dục họ Đoàn phản loạn hỏng thu phục Vân Nam lần này là hắn tốn không ít sức thuyết phục bệ hạ và triều đình mới được chấp thuận, bây giờ không công mà về, hắn làm sao cam tâm? Thần sắc biến đổi, Vương Vĩ gằn giọng nói, chẳng lẽ Đoàn sứ quân đã quên sự tình của lệnh tôn sao? Đoàn Bảo nghe được lời này, ánh mắt nhìn Vương Vĩ lập tức trở nên sắc bén, chuyện của phụ thân ta, ta sẽ tự giải quyết, không cần thiên sứ phải nhiều lời, xin thiên sứ về cho. Vương Vĩ thấy Đoàn Bảo nổi giận, dáng vẻ bất thiện, biết không thể lay chuyển, bèn hậm hực rời đi, chỉ để lại một câu, sứ quân nhất định sẽ hối hận. Vương Vĩ vừa lui ra, từ một góc bình phong trong phòng, một nữ nhân bước ra, nữ nhân này mái tóc được búi cao, cài châm ngà, đôi mày cong như lưỡi cung, giữa mày toát lên vẻ anh khí, tay chân hữu lực thể hiện rõ tuy là thân nữ nhi nhưng đối với chiến trường không hề xa lạ. Nàng nhìn về phía Đoàn Bảo dò hỏi, A Bảo, sao để lại từ chối hắn? Có minh quân hỗ trợ, sự nghiệp báo thù cho phụ thân của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đoàn Bảo ánh mắt nhu hòa nhìn về phía nàng, biết tỷ tỷ đối với cái chết của phụ thân vẫn là không thể quên được, chỉ có thể lắc đầu giải thích, tỷ, minh triều nào có hảo ý gì, chúng ta và Lương Vương tuy có thù nhưng cũng là chuyện nội bộ Vân Nam, chúng ta phải tự mình giải quyết, chúng ta và Lương Vương là thế môi hở răng lạnh, nếu bây giờ thả cho quân Minh tiến vào chiếm lấy các vị trí hiểm yếu, lúc đó bọn họ có thể cho giúp chúng ta phục quốc như lời hứa sao? Để xem căn bản là thuần túy lợi dụng chúng ta mà thôi. Chúng ta tỷ đệ hai người nối tiếp cơ nghiệp tổ tông bao đời lưu truyền, không thể vì vậy mà đánh mất, nếu không phụ thân dưới suối vàng cũng không được yên nghỉ. Nữ nhân nghe Đoàn Bảo nói vậy thì suy tư một lúc liền gật đầu, đệ nói không sai, đệ là gia chủ, phải suy tính cho an nguy của toàn bộ Đoàn thị, ta nghe đệ. Bất quá đệ nhất định đừng quên, phụ thân đã bị hắn hại chết ra sao. Đoàn Bảo gật đầu, tỷ, thù lớn của phụ thân, đệ chưa bao giờ quên, sẽ có ngày tỷ đệ ta bắt hắn đền tội. Lúc này từ phía ngoài, một tiếng gõ cửa vang lên, biết là có tin tức truyền đến, Đoàn Bảo hô lên, vào đi. Từ ngoài cửa, lính truyền tin tiến vào, thấy nữ nhân đứng cùng Đoàn Bảo liền quỳ gối hành lễ, báo cáo, tiểu thư, chủ nhân, nhị công chúa của Lương Vương mang theo lễ vật đến ngoài thành, phái người báo tin nói muốn gặp chủ nhân. Đoàn Bảo cao mày nói, mang đến lễ vật, nàng là có ý gì? Lính truyền tin đáp lời, theo người đưa tin nói, đây là lễ vật của Lương Vương, nàng là phụ mệnh cha nàng đem tới, thưởng công cho chủ nhân cùng ba quân tướng sĩ. Đoàn Bảo sắc mặt âm trầm, hư lạnh nói, truyền lại lời ta, đại lý thành này chỗ nhỏ, miếu nhỏ không chưa được tôn đại Phật như nàng, xin hãy về cho. Thuộc hạ tuân mệnh. Lính truyền tin nhận lệnh của Đoàn Bảo, quay đầu đứng dậy rời đi. Chú thích: Sự kiện Nột Lương hợp thai chinh phục đại lý có chép trong Huyệt tướng sĩ, Nột Lương hợp thai chính là Cốt Đãi Nột Lang. Trong bản Huyệt tướng sĩ viết Cốt Đãi Nột Lang đánh Nam Chiếu do sư dụng danh tự chiếu chức của khu vực này, thực ra là dùng tên không chính xác chuẩn xác phải gọi là đại lý. Tương tự vậy, trong Huyệt tướng sĩ viết mượn danh Vân Nam Vương để chỉ Thoát Hoan là không đúng, tước vị của Thoát Hoan là Trấn Nam Vương, chỉ khác một chữ là thành hai nhân vật khác nhau chứ bảy, Vương Vĩ Âm Nhu chứ bảy, Vương Vĩ Âm Nhu. Vương Vĩ sắc mặt đỏ bừng trở về dịch quán, hắn thật sự bị Đoàn Bảo làm cho tức giận không nhẹ. Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, nhưng có cách nào, người ta một mực từ chối, hắn cũng không có biện pháp, xem ra chỉ có thể vô công mà về. Đang lúc Vương Vĩ trong thư phòng nản lòng thu xếp công việc, chợt từ bên ngoài một người đi vào, hướng Vương Vĩ chắp tay hành lễ, nói: "Vương đại nhân, có tin tức quan trọng." Vương Vĩ thấy thái độ hắn không giống là giả, liền hỏi: "Tin tức gì?" Người kia hồi đáp: "Vương đại nhân, qua điều tra phát hiện có sứ đoàn từ Côn Minh đến thành đại lý, dẫn đầu là nhị công chúa của Lương Vương phủ." Vương Vĩ thần sắc ngạc nhiên: "Nhị công chúa Lương Vương phủ? Tin tức có chính xác không?" Người kia đáp lại: "Thiên chân văn xác, tại hạ mua chuộc được một ít nhãn tuyến ở đại lý, tin tức này là từ bọn lính gác thành thu được." Vương Vĩ trong mắt xoay tròn, đầu óc vận chuyển, một ý tưởng hiện lên trong đầu, nói: "Lương đội trưởng, ngươi tập hợp người của ngươi, chúng ta cùng nhau đi xem sao." Người mặc áo đen Lương Thần gật đầu, Vương đại nhân tại hạ lập tức đi gọi người. Vương Vĩ gật đầu, nhìn Lương Thần rời đi trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn. Có lẽ sự tình không phải là không có chuyện cơ, Vương Vĩ trong lòng thầm nói: "Công chúa điện hạ, Bình Trương đại nhân nói ngài ấy thân thể không khỏe không thể gặp mặt, xin công chúa điện hạ về cho." Công chúa nghe được lính đại lý nói chuyện, lông mày nhíu chặt lại một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Thôi được, nếu Đoàn Bình Trương chưa quên được chuyện cũ, không muốn gặp ta cũng không cưỡng ép. Ngươi có thể trở về báo cáo." Đa tạ công chúa điện hạ. Lính truyền tin hành lễ lui ra khỏi lều, công chúa thở dài, nàng biết chuyện cũ năm xưa hai tỷ đệ bọn họ vẫn là canh cánh trong lòng, không bỏ xuống nổi, nàng cũng không ngạc nhiên, phụ vương phạm phải sai lầm thật sự quá lớn, muốn người ta bỏ qua hiểm khích căn bản nói dễ hơn làm, ngay cả bản thân nàng làm nữ nhi cũng còn không thể thật sự quên đi, nói chi hai người bọn họ. Nàng hạ lệnh thân binh người hầu tìm chỗ dựng trại qua đêm, hôm sau lên đường quay về quân mình, người ta không cho vào thành, đoàn người của nàng chỉ có thể ở lại giã ngoại. Mọi người trong đoàn chú tâm dựng trại không hề phát hiện cách mình khoảng một dặm có một nhóm người đang ẩn nấp. Vương đại nhân, trải qua trinh sát nao về, sứ đoàn của Lương Vương có khoảng 30 tên lính Mông Cổ, còn lại đều thị nữ người hầu, binh lực so với chúng ta nhiều gấp đôi. Vương Vĩ nhận được báo cáo thì lộ ra vẻ vui mừng, nét mép cười nói: "Lương đội trưởng, ngươi không cần khiêm tốn, các ngươi đều xuất thân từ đội cận vệ của bệ hạ, thực lực thế nào ta là biết đến, tuy binh lính Mông Cổ đông người, nhưng ta biết các ngươi là có nắm chắc. Lương Thần trong mắt lộ ra vẻ tự tin nói, Vương đại nhân nói không sai, việc xử lý đám người Mông Cổ này cứ giao cho tại hạ. Lương Thần cùng dưới quyền 15 binh lính đều xuất thân cận vệ của Chu Nguyên Chương, sức chiến đấu mạnh mẽ. Lần này Vương Vĩ đi sứ Bân Nam, Chu Nguyên Chương mới đặc biệt phái Lương Thần đi theo phối hợp trợ giúp, nếu không chỉ dựa vào Vương Vĩ, căn bản không có khả năng sai khiến bọn họ. Thực tế theo quỹ đạo lịch sử, quân cận vệ bọn họ sau này sẽ phát triển thành một tổ chức danh tiếng lừng lẫy, trở thành nỗi sợ hãi của văn võ bá quan Minh triều cầm ý hiệp vệ. Vương Vĩ tiếp tục dặn dò, Lương đội trưởng, ta bây phải trở lại dịch quán Mê Hoặc Đảm Bảo, nếu phát hiện ta không ở tại chỗ, hắn ắt sẽ sinh nghi. Đêm nay các ngươi tìm cơ hội xử lý sạch người Mông Cổ, nên nhớ phải làm gọn gàng, nơi này cách thành đại lý không xa, đoàn bảo một khi nhận được tin tức các phái binh ngăn cản. Lương Thần gật đầu, Vương đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định không làm được mệnh. Vương Vĩ nghe được Lương Thần bảo đảm thì gật đầu, xoay người rời đi. Còn lại một mình Lương Thần hạ lệnh, tất cả nghỉ ngơi tại chỗ, canh ba đêm nay hành động. Các binh lính không nói gì, ai nấy tự giác tìm chỗ nghỉ ngơi ăn uống, một số người còn trải ra vải dầu nằm lên bắt đầu ngủ. Bọn họ phải dương đủ sức lực cho hành động đêm nay. Bóng đêm buông xuống, không khí dần trở nên lạnh lẽo, màn sương dày đặc bắt đầu phủ xuống vạn vật trăng khuất sau dạng mây, tạo nên một bóng tối đặc quánh như mực. Doanh trại dựng tạm trên nền đất dốc thoái thoải, được bao quanh bằng vài hàng trồng tre sơ sài và ba trạm gác treo đèn dầu, mỗi trạm chỉ có hai lính canh đứng gác. Trong màn đêm tĩnh mịch, từng bóng người nhẹ nhàng bước đi, từ từ tiến gần doanh trại. Lương Thần cùng thủ hạ người mặc áo đen hòa mình vào màn đêm, không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ giao tiếp bằng ám hiệu đã quy định nhằm tránh bị phát hiện. Thấy khoảng cách đã đủ, Lương Thần dùng tay ra hiệu, một người hiểu ý rón rén đi lên, từ trong tay hắn ném ra một viên đá nhỏ, nhắm về hướng đối diện bọc gác. Tay hắn cử động rất nhẹ, cổ tay lắc một cái thật gọn, viên đá bay đi theo đường cong thấp, rơi xuống mé rừng cách đó chừng 20 bước. Lách cách, tiếng động không lớn, nhưng trong đêm yên nắng đủ khiến lính Mông Cổ canh gác phát hiện. Hai lính Mông Cổ đứng gác giật mình quay đầu, một người nói, ngươi cũng nghe thấy tiếng động vừa rồi chứ? Người còn lại gật đầu, ta cũng nghe thấy. Hai người cùng nhau nhìn về phía tiếng động hồi lâu cũng không phát giác gì, một người nói, không vấn đề gì, chắc là có thú hoang thôi. Người còn lại thần sắc vẫn không yên tâm nói, ngươi ở đây, để ta đi xem. Nói xong liền nắm đao bước lại mé rừng. Chính giây phút ấy, hai tên người áo đen bò sát như loài báo, từ trong màn đêm lao tới. Một kẻ nhào lên, ôm siết cổ tên lính Mông Cổ phía sau chưa kịp rời vị trí. Dao găm cắm vào cổ, kéo mạnh ngang, máu phun ra. Người còn lại vừa mới quay đầu thì một cánh tay từ bóng tối chụp lấy mặt, bịt chặt miệng. Đường dao gọn gàng nhanh chóng cắt đứt thiết hầu, hai người lính gác không kịp kêu lên một tiếng đã bị giết chết. Lương Thần đưa tay ra hiệu, các thủ hạ hiểu ý, phân chia nhau đi tiêu diệt hai trạm gác khác. Ngay khi ba trạm gác bị diệt, Lương Thần dẫn người xông vào trong trại, cả đội phân ra thành hai cánh, rẽ vào những lối hẹp giữa các dãy lều trại của lính Mông Cổ. Tổ bên trái áp sát khu lều trại phía đông. Một tên nhẹ tay nhấc lên của lều lách mình đi vào. Trong bóng mờ, hai binh lính Mông Cổ đang ngáy khò khò, một người còn đang gác tay lên trôi đao mà ngủ. Dao găm đâm vào họng người thứ nhất, máu ộc ra trong im lặng, người thứ hai chỉ kịp mở mắt, cổ họng bật ra một tiếng ư rất nhỏ, rồi cũng bị hạ gục. Tổ bên phải hành động cùng lúc, đang định nhẹ nhàng lẻn vào một căn lều đông chợt nghe được tiếng hét lớn, có địch tập kích. Nguyên lại là một lính Mông Cổ đi tiểu đêm trở về, nhìn thấy có một đám người lén lút lẻn vào lều trại của mình, liền lớn tiếng cảnh báo. Tiếng hét như một tiếng chuông đồng nện thẳng vào bóng tối. Ngay tức khắc, một người áo đen gần đó quay phát lại, phóng dao ném tới, bất quá lính Mông Cổ đã nhanh nhẹn lăn mình tránh thoát. Lúc này cả doanh trại bừng tỉnh, binh lính Mông Cổ lồm cồm ngồi dậy, mắt còn chưa mở hắn vội vàng chộp lấy đao xông ra ngoài lều. Lương Thần sắc mặt khó coi, bị phát hiện, thật là xui xẻo. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, đối đầu với đám lính vừa ngủ mơ tỉnh dậy này, bọn hắn vẫn là không sợ. Chương 8, trong đêm đào tẩu chương 8, trong đêm đào tẩu Trần Nhật Thanh cũng bị tiếng hô hoán đánh thức, bật mình đứng dậy, không chần chờ lập tức lao ra khỏi lều. Vừa xông ra, hắn liền đưa mắt nhìn kỹ, chỉ thấy doanh trại hiện tại đã loạn thành một đoàn, mấy chiếc đèn dầu bị đánh đổ, vài lều bị đốt cháy, bốc lên lửa lớn. Trong trại, một đám người mặc áo đen đang cùng binh lính Mông Cổ giao thủ, chiến đấu vô cùng ác liệt. Bằng kinh nghiệm cầm quân chỉ nhìn tình hình giao chiến, hắn trong lòng thầm kêu không tốt, doanh trại bị tập kích bất ngờ, căn bản không kịp tổ chức ra đội hình chiến đấu, trong khi đám người áo đen này qua động tác mà nhìn rõ ràng là trải qua huấn luyện, thân thủ phi phàm, an ý phối hợp liệp sát người Mông Cổ, cứ như vậy, người Mông Cổ căn bản tất thua không thể nghi ngờ. Trần Nhật Thanh nhìn quanh tìm kiếm, phát giác cách mình không xa một người lính Mông Cổ đã chết nằm gục xuống liền mừng rỡ, vội vàng vọt tới, thuần thục từ trong tay cái xác lấy đao. Tay nắm chặt thanh đao, hắn nhẹ nhàng thở ra, trong tình huống này có vũ khí trong tay vẫn là an tâm nhất. Nhìn xung quanh, phát giác bọn người áo đen vì dồn hết toàn lực xông vào doanh trại chém giết mà đem các cổng trại để hở, hắn vui mừng lao đi. Nhưng chạy được nửa chừng như nghĩ đến điều gì, Trần Nhật Thanh chợt đứng ngược lại, quay đầu nhìn sang thấy lều lớn trung tâm có mấy bóng người hăng hái chém giết, tiếng hô hoán liên tục vang lên. Cắn chặt răng, hắn lập tức quay đầu, xách đao hướng về phía lều lớn chạy tới. Lều lớn trung tâm, xác chết nằm la liệt, Lương Thần không ngừng múa may bằng đao, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Hắn liếc nhìn bốn phía chiến trường, mặc dù thân binh hộ vệ lều lớn đã bị giết hết nhưng bọn hắn cũng thành công cùng ba thủ hạ Lương Thần mang theo đến đây đồng quy vu tận. Hắn nhìn về phía đối thủ, là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, trong đầu linh quang lóe lên, dâm đãng cười lớn, nữ nhân, đao pháp không tệ. Không biết công phu trên giường của ngươi có tốt như đao pháp không, công chúa nghe được lời này, trong mắt bốc lên lửa giận, đoa trong tay càng nhanh hơn, chiêu chiêu nhằm vào vị trí hiểm yếu của đối phương, nhưng đều dễ dàng bị Lương Thần né tránh. Lương Thần vung đao chém tới, lưỡi đao của hắn lướt qua ngang hông nàng, xoẹt một tiếng, lớp quần áo bên ngoài bị rách toạc. Chỉ thấy bên dưới là vạt áo trong mỏng, rách theo đường chéo lộ ra vùng bụng thon gọn không một tí mỡ thừa làn da trắng mịn hiện ra trước ánh lửa. Lương Thần cười hô hố, đôi mắt sáng lên một tia nham hiểm, ha ha, vừa thon vừa trắng, cái bụng này mà ngồi trên người là hết ý. Công chúa khuôn mặt đỏ ửng, trong mắt đầy sắc ý, trên tay biến chiêu 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 nhằm vào chỗ hiểm, miệng thơm mắng to, dâm tặc vô sỉ, chết đi thấy đã thành công chọc giận làm nàng bị mất đi bình tĩnh, đao pháp đã dần lộ ra sơ hở, Lương Thần trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn trong lòng cảm thán, nữ nhân người Hồ bưu hãn, ai nấy cũng có thể cầm đao chém người, đây là người hắn không so được, bất quá nữ nhân vẫn là nữ nhân mà thôi, bị trêu chọc vài câu liền mất đi bình tĩnh. Chớp lấy cơ hội, hắn tung chiêu đánh ra, đao trên tay công chúa bị đánh bay. Lương Thần cười dữ tợn, đao nhằm thẳng ngực công chúa, giờ khắc này nàng đã mất đi sức kháng cự, một đao này đâm xuống nàng nhất định bỏ mạng nơi đây, hắn cũng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đống Lương Thần cảm thấy đau đớn đến thấu tim, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một lưỡi đao từ phía sau đã xuyên thấu qua ổ bụng, máu tươi đang rỉ ra. Lương Thần gượng quay người lại, chỉ thấy phía sau là một thanh niên tuấn mỹ trong mắt lóe lên hung quang, nhát đao xuyên thủng bụng hắn chính là do thanh niên này đâm. Lương Thần cố gắng vung đao lên nhưng cơ thể lúc này đã mất đi sức lực, thanh đao vốn còn múa may nhẹ nhàng bỗng trở nên nặng ngàn cân, trượt khỏi tay mà rơi xuống. Lương Thần ngửa đầu lên, thân thể mất thăng bằng ngã xuống, đầu nghiêng sang một bên, chết không nhắm mắt. Vốn trong mắt đã hiện lên thần sắc tuyệt vọng trông chờ cái chết, công chúa thấy tên thích khách đội một hưởng lại thì nhất thời bất ngờ không hiểu đến khi cơ thể của hắn đổ xuống, lộ ra thân hình khôi ngô của người đứng sau, nàng mới bừng tỉnh, đó là Vương Minh. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hiên ngang mà đứng, trong con ngươi như có ngọn lửa đang bốc lên. Nàng nhìn hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dòng nước ấm, vừa định cất lời thì chợt chú ý tới ánh mắt hắn đang ngây ngốc nhìn về phía mình. Theo ánh mắt hắn, nàng nhìn xuống phát giác thứ hắn đang nhìn là phần bụng trắng mịn của mình lộ ra từ vết chém. Nàng khuôn mặt đỏ lên, quắc, nhìn gì mà nhìn, mắt không cần nữa à, tin hay không bây giờ ta liền quét nó ra. Trần Nhật Thanh giật mình, vội vàng xoay người lại, quay lưng về phía công chúa, giọng bối rối nói, công chúa điện hạ, tiểu nhân thật sự là không cố ý. Công chúa thấy hắn quay đi, không chần chờ liền từ tay áo xé ra một mảnh vải tay quấn vòng qua eo rồi siết chéo lại từ sau lưng ra trước, gài chặt nơi vết rách, che lại cơ thể. Làm xong xuôi, nàng miệng thơm mở ra, ngươi có thể quay lại. Trần Nhật Thanh thở phào, quay đầu lại, thấy công chúa khuôn mặt băng lãnh thì chột dạ, bất đắc dĩ giải thích, công chúa điện hạ, tiểu nhân thật sự là không có cố ý nhìn ngài. Tiểu nhân không biết xiêm ý của ngài bị chém rách. Công chúa lạnh lùng nói, ngươi không cần nói nữa, kẻ vô tâm không có tội. Nói đến đây nàng có chút lơ đãng, trong đầu nghĩ bu bơ, hắn thật sự không cố ý nhìn ta sao? Chẳng biết vì sao, nghe Vương Minh nói hắn không cố ý nhìn mình, trong lòng lại cảm thấy có chút không cao hứng. Công chúa điện hạ, bọn thích khách thân thủ phi phàm, chúng ta e là không chống đỡ nổi, còn xin ngài theo tiểu nhân rút lui. Tiếng nói của Vương Minh đánh thức nàng khỏi mất tập trung. Nàng mắt đẹp lướt qua, phát giác quả là như vậy, nhóm thích khách đang tung hoành chém giết, không bao lâu liền sẽ có dám người thứ hai đến đây. Nàng gật gật đầu, được, chúng ta theo cửa sau chạy rút lui. Hai người thống nhất ý kiến, quay người hướng cửa sau chạy chạy. A đang dùng hết tốc lực chạy trốn, Trần Nhật Thanh từ bên cạnh chợt nghe một tiếng kêu đau đớn, quay đầu nhìn sang, công chúa đang ôm lấy bàn chân lúc này đang dỉ máu thấm ướt dày vải. Hắn thần sắc kinh hoàng, vội vàng hỏi thăm, công chúa điện hạ, ngài sao vậy? Công chúa giọng yếu ớt nói, ta không sao, chân bị mảnh chun cắt phải bị thương mà thôi. Trần Nhật Thanh nhìn xuống phát hiện bên chân trái nàng có một chiếc chun nước đã bị đổ vỡ, trong bóng đêm chạy gấp không chú ý kỹ, tự nhiên khó có thể phát giác. Lúc này nghe tiếng chém giết càng ngày càng gần, hắn vội vàng từ tay áo xé lấy một mảnh vải, buộc chặt quanh chân công chúa, đem đao dắt bên hông, rồi quay người lại khom lưng xuống, giọng gấp gáp nói, công chúa, chân ngài bị thương, xin hay để tiểu nhân có ngài tiếp tục rút lui. Đây không phải nơi ở lâu, công chúa không nói gì, hai tay ôm lấy cổ hắn, leo người lên lưng Trần Nhật Thanh. Biết nàng đồng ý, hắn hai tay đem hai đùi ngọc của nàng giữ chặt, vươn mình đứng dậy, con nàng tiếp tục chạy. Hai người thoát khỏi doanh trại chạy được một lúc thấy tiếng chém giết đã đi xa, Trần Nhật Thanh mới cất giọng hỏi, công chúa điện hạ, ngài có biết gần đây có thành trấn nào không? Đêm khuya thế này, chân ngài lại đang bị thương, phải tìm nơi nghỉ lại. Trần Nhật Thanh tự nhiên sẽ không ngu xuẩn làm theo kịch bản tiểu thuyết hiện đại, tìm cái gì hang động ở lại, nên nhớ đây là Vân Nam, các loại độc trùng bọ cạp, nghệ, gián giết gì đó không hề hiếm thấy, chui vào hang động trong đêm đen thế này, thuần túy là lấy sinh mạng đánh cược. Công chúa là người địa phương hẳn phải biết rõ. Công chúa suy nghĩ một chút mới nói, ngươi đi tiếp đến ngã ba đường thì rẽ trái, lại đi tiếp đến ngã ba tiếp theo thì rẽ phải, đi khoảng một dặm, ta nhớ nơi đó có một trấn nhỏ tên là Trúc Phong trấn. Trần Nhật Thanh không nói gì, chỉ tiếp tục chăm chú bóng nàng theo con đường được chỉ hướng về Trúc Phong trấn chạy tới. Chương 9, Trúc Phong trấn. Chương 9, Trúc Phong trấn. Trúc Phong trấn là một trấn nhỏ nằm cách thành Đại Lý không xa, nằm nép mình bên triền núi thấp. Trấn được bao quanh hai mặt bởi rừng trúc rộng lớn, tên gọi Trúc Phong cũng bắt nguồn từ đây. Dân cư trấn nhỏ cũng không đông, chủ yếu sống bằng nghề đan tre và làm giấy trúc, cuộc sống tuy không phát đạt nhưng cũng miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng, ở cái thế đạo loạn lạc này đã rất là khó được. Lúc này ngoài cổng trấn một bóng người lom khom tiến vào trong trấn, dẫn phát những tiếng chó sủa inh ỏi, cư dân trấn nhỏ có người bị ổn đến mức hé cửa nhìn lén, mới thấy thì ra là một nam tử đang có một nữ tử trên lưng, hướng về phía khách sạn trong trấn mà tới. Thấy vậy mọi người cũng không để ý mà lên giường đi ngủ. Trúc Phong trấn nằm trên tương lộ, thi thoảng cũng có lữ khách lỡ đường đến nghỉ lại qua đêm, không có gì kỳ quái. Trần Nhật Thanh con công chúa đến trước một ngôi nhà lớn, phía trên treo đèn lồng, có thể nhìn rõ bốn chữ Duyệt Lai khách sạn. Lúc này khách sạn đã đóng cửa, Trần Nhật Thanh toan đập cửa thì bị ngăn lại, Vương Minh, hay là thôi đi, khách sạn này chúng ta ở không nổi. Trần Nhật Thanh chợt mở ra, nghi vấn dò hỏi, tiểu thư, sao chúng ta lại ở không nổi? Đây là cách xưng hô bọn hắn thống nhất trên đường đi, để không bại lộ thân phận của nàng trước mặt người thường, bọn họ sẽ đóng giả làm một vị tiểu thư nhà phú thương cùng người hầu trên đường về quê, đi ngang qua trấn. Công chúa ở phía sau lưng hắn lúc này ấp úng nói, ta không có tiền. Nói đến đây nàng có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng lên như hoa đào giữa đông, làm người nhìn thấy mà động lòng. Bất quá, Trần Nhật Thanh lúc này đang có nàng, tự nhiên là không có duyên được chiêm ngưỡng. Nghe nàng nói vậy hắn hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút liền hiểu. Nàng đường đường là công chúa của Lương Vương, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ đi theo, tự nhiên không cần tự mình cầm tiền trên người, lúc trước lại là chạy trốn cấp bách, tự nhiên là quên không đem theo tiền. Hắn cười nói, tiểu thư yên tâm, ta có tiền. Công chúa kinh ngạc, hầu nghi dò hỏi, ngươi có tiền? Từ đâu ra? Nàng nhớ rõ Vương Minh từ khi được mua về cũng chưa có làm ăn buôn bán gì, cơm vẫn là nàng nuôi đâu, hắn lấy tiền ở đâu ra? Trần Nhật Thanh thản nhiên nói, nhờ phúc của tiểu thư, từ trên người tên thích khách đào ra. Đúng thế, tiền của hắn là từ trên người Lương Thần mà tới. Hắn biết mình sớm muộn cũng phải tìm đường trở về Đại Việt, đương nhiên phải tích lũy lộ phí, vốn nghĩ còn phải qua chút thời gian, ai ngờ nhanh như vậy đã kiếm đủ, thật là ngoài ý liệu. Hắn tươi cười nói tiếp, tiểu thư yên tâm, mọi hôm vẫn là tiểu thư bao dưỡng tiểu nhân, hôm nay đến lượt tiểu nhân bao dưỡng tiểu thư. Công chúa nghe vậy thì gật đầu, không nói gì thêm. Bao dưỡng cái từ này thời cổ chỉ việc nuôi dưỡng, chịu trách nhiệm về sinh hoạt, chi phí cho người khác như nô bộc, con nuôi, học trò, sư tăng mang tính chất rộng chỉ là đến thời hiện đại từ bao dưỡng biến thành chuyên biệt sử dụng cho việc nuôi tình nhân. Trần Nhật Thanh sử dụng từ này ở thời điểm hiện tại hoàn toàn không có vấn đề gì, tuyệt không ai sẽ nói hắn có ý đồ bậy bạn. Đến nỗi nếu có người hiện đại đứng ở đây hỏi hắn liệu có phải một câu hai ý nghĩa không, thì đương nhiên là không rồi, hắn có thể lấy danh dự của mình thề, nếu hắn nói điêu thì mặt trời mọc ở đằng tây. Trần Nhật Thanh gõ mạnh lên cửa khách sạn, vừa gõ vừa hô lớn, lão bản, mở cửa, chúng tôi muốn thuê một phòng. Đến đây, đến đây. Phía sau cửa vang lên tiếng động, cùng tiếng bước chân, một lúc sau cửa khách sạn mở ra, sau cửa là một người khoảng chừng 30 mặc quần áo vải gai. Nhìn bộ dáng là tiểu nhị khách sạn cùng một người trung niên mặc áo gấm khoảng 50 tuổi, đoán chừng là lão bản, ông chủ, khách sạn. Trần Nhật Thanh nói, lão bản, tôi cùng tiểu thư là lữ khách đi qua đây, gặp phải trời tối mà chân của tiểu thư nhà tôi bị thương, chúng tôi muốn thuê một phòng. Lão bản không nhanh không chậm nói, khách quan thuê cũng được, bất quá khách quan đến muộn quá chỉ còn một phòng giá thuê một quan tiền một đêm. Trần Nhật Thanh trợn tròn mắt, trong lòng chửi bậy, khá lắm thật là công phu sư tử ngoạm, thời đại này khách sạn trong thành lớn giá thuê nhiều nhất cũng chỉ là 500 văn tiền một nửa quan tiền, hơn nữa lại có dịch vụ đầy đủ cơm bưng nước rót, tỷ nữ hát sướng bao cả. Cái nhà trọ rách của ngươi ở trấn nhỏ thế mà đòi những một quan tiền, thật là lòng tham vô đáy. Hắn giọng âm trầm nói, chúng tôi muốn thuê lâu dài, ở đây khoảng vài tuần, có thể hay không giảm một chút? Lão bản nghe vậy thì nhếch mép, lộ ra nụ cười gian xảo nói, ồ, khách quan muốn thuê dài ngày đương nhiên có giảm giá rồi, 800 văn một ngày, nếu không xin mời đi nơi khác cho. Nhưng khách quan nên nhớ ở trấn này chỉ có một mình khách sạn của tại hạ mà thôi. Trần Nhật Thanh nghe răng cười nói, thế hả, nhưng vừa rồi ta nghe không rõ ràng lắm, ngươi có thể nói lại được không, giá thuê là bao nhiêu? Lão bản mồ hôi đầy đầu nói, dạ, thưa công tử, giá thuê là 50 văn một ngày bao ăn ở, nhưng chỉ có một phòng một giường thôi. Trần Nhật Thanh gật gật đầu nói, không có vấn đề, mau dẫn ta lên phòng. Lão bản hướng về phía tiểu nhị bên cạnh quát lớn, còn ngươi ra đấy làm gì, mau dẫn khách quan lên phòng. Tiểu nhị cố nén run rẩy nói, xin mời khách quan đi theo tiểu nhân. Trần Nhật Thanh gật đầu, thu lại đao đang gác trên cổ lão bản, còn công chúa lên đi theo tiểu nhị. Lão bản nhìn hắn rời đi, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sờ lại phía sau lưng đã ướt đẫm từ bao giờ. Chú thích, bao dưỡng hay ở Việt Nam gọi là bao nuôi chương 10, Vương Vĩ rời đi, quân minh bắt phạt chương 10, Vương Vĩ rời đi. Quân Minh bắt phạt trời mới tảng sáng, sương mai vẫn còn đọng trên lá, nhưng mùi khét lẹt của tro tàn và máu tanh đã sộc thẳng vào mũi. Toàn bộ doanh trại chỉ còn là một đống hoang tàn. Những lều vải cháy đen, sụp đổ thành từng mảng, vẫn còn bốc khói âm ỉ, cột trại bị thiêu gãy gục, rải rác trong đám tro tàn là những mảnh vải cháy xém, giáp trụ biến dạng, gươm giáo vương vãi khắp nơi như thể có ai đó vội vã vung ra trong cơn hỗn loạn. Một vài thi thể cháy xém nằm co quắp trong tư thế dãy rủa, số khác bị chém hoặc xuyên thủng, máu khô loang ra dưới đất, lẫn trong lớp bụi than xám xịt. Có người chết vẫn còn nắm chặt vũ khí, mặt mũi vặn vẹo như đang gào thét trong vô thanh. Kẻ khác bị xé toạc giáp, quăng lăn lóc bên cột lều cháy rủi. Đoàn Bảo xuống ngựa chậm rãi bước qua từng sát lính, ánh mắt trầm mặc lướt qua từng dấu vết. Thuộc hạ tản ra, túi người quan sát, có kẻ lấy que sắt cẩn thận gạt lớp cho, cố tìm manh mối giữa đống tàn tích. Vết máu, dấu chân rối loạn, những xác chết không cháy nhưng trên thân có vết thương chí mạng nói rõ, cảnh tượng này là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Hắn đôi mày cau lại, sắc mặt trở nên ông trầm. Chủ nhân, thông qua kiểm tra không phát hiện xác của nhị công chúa. Đoàn Bảo mặt hơi dịu lại một chút. Không có phát hiện chứng tỏ có khả năng nhị công chúa còn chưa có chết, đây là tin tức tốt, mặc dù hắn nằm mở cũng muốn đích thân đâm Lương Vương vì phụ thân báo thù, nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời cơ để trở mặt, bây giờ khai chiến đối với bọn hắn Đoàn thị cùng Lương Vương đều không phải chuyện gì tốt. Đầu óc suy luận một chút, từ tình trạng hiện trường cùng có chủ đích tấn công sứ Đoàn Lương Vương, hắn chỉ cần không phải ngu xuẩn liền biết thủ phạm là ai, hừ lạnh một tiếng ra lệnh. Mười người ở lại dọn dẹp, tất cả theo ta về thành thành đại lý. Dịch Quán Vương Vĩ nổi giận đập bàn, hướng về phía tám người áo đen đang quỳ quắp mắng, đội trưởng thân chết, toàn quân tổn thất một nửa vậy mà các ngươi vẫn không hoàn thành nhiệm vụ để nàng ta trốn được, các ngươi là làm ăn thế nào? Phế vật! Đám người cúi gằm mặt không dám nói gì, bọn họ cũng không biết giải thích làm sao. Vốn dĩ lấy bọn họ xuất thân cận vệ của Chu Nguyên Chương đối với Vương Vĩ chỉ là quan hệ hỗ trợ, cho nên Vương Vĩ thường ngày đối với bọn họ vẫn là khách khí, mọi chuyện đều thương lượng với đội trưởng Lương Thần. Nhưng ai bảo bây giờ bọn họ làm kế hoạch thất bại, đội trưởng cũng bỏ mạng cơ chứ, chỉ có thể bấm bụng mà nghe. Lúc này người hầu tiến vào thông báo, Vương đại nhân, đoàn sứ quân phái người truyền lời, nói rằng chuyện đại nhân phái người tập kích sứ đoàn Lương Vương hắn đã biết rõ, hắn nói đại nhân ngày mai phải lập tức rời đi thành đại lý, nếu không hắn chỉ có thể đem ngài đưa đến Côn Minh cho Lương Vương xử trí. Vương Vĩ trong lòng thầm hận, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Nếu hành động thành công, con gái độc nhất của Lương Vương bị ám sát chết trên địa bàn của Đoàn thị, ác có thể khiến hắn bạo nộ mất khuôn mà phái binh tiến công đại lý, lúc đó hắn liền nắm chắc có thể thuyết phục Đoàn Bảo hợp tác cùng Đại Minh, nhưng nay sự thể thất bại, cơ hội đã không còn, việc đến nước này chỉ có thể xám xịt trở về. Vương Vĩ dù có muôn vạn lần không nỡ, nhưng đối với thái độ kiên quyết của Đoàn Bảo chỉ có thể khởi hành trở về Nam Kinh. Không ngoài dự liệu, Vương Vĩ vừa trở về Nam Kinh liền phải đối mặt với khiển trách nặng nề, bị gán tội danh làm việc bất lực mà giáng chức. Kế hoạch nhanh chóng thu phục Vân Nam thất bại, triều đình Đại Minh liền phải quay lại chiến lược ban đầu, ra lệnh cho các đạo binh lực bí mật tập trung ở biên giới Quảng Tây Vân Nam giải tán. Dòng lương thảo quân giới của triều đình Đại Minh lại được chuyển hướng ùn ùn vận chuyển lên Hà Bắc tập kết ở thành Bắc Bình. Bắc Bình là một địa phương có lịch sử lâu đời. Tương truyền nơi này thời kỳ Ngũ Đế là nơi bộ tộc Hữu Hùng Thị của Hoàng đế Cơ Hiên Viên đánh bại bộ tộc Thần Nông Thị của Viêm Đế trong trận phản tuyển. Sau trận chiến hai bộ lạc Hữu Hùng Thị và Thần Nông Thị hợp nhất thành bộ lạc Viêm Hoàng, Viêm Đế cùng Hoàng đế chung tay cùng nhau chống lại sự xâm lấn của bộ lạc Cửu Lê của Sibiu. Quân Viêm Hoàng và quân Cửu Lê gặp nhau ở Chất Lộc, liên minh Viêm Hoàng đánh bại Sibiu, từ đó nền văn minh Hoa Hạ được khai sinh, người Trung Hoa từ đó về sau đều tự lấy mình là con cháu của Viêm Hoàng mà làm linh. Dĩ nhiên những sự kiện này thuần túy là truyền thuyết từ xa xưa lưu lại, đã không có cách nào khảo chứng thực hư. Ghi nhận sớm nhất có thể xác thực của vùng Bắc Bình là khi Chu Vũ Vương Cơ Phát tiêu diệt nhà Thương, phân phong vùng đất này tạo thành hai quốc gia là nước Kế cho là hậu duệ hoàng đế và nước Yên cho vương tộc họ Cơ của mình. Sang đời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Yên diệt nước Kế rời đô đến kinh đô nước Kế là Kế Thành, từ đó nơi này có xưng hô không chính thức là Yên Kinh. Nước Yên bị Tần Quốc tiêu diệt thiết lập làm quận huyện, đất Yên bị chia thành hai quận Quảng Dương và Ngư Dương. Đến đời Hán Vũ Đế vùng đất này trở thành một trong 13 châu của nhà Hán Đu Châu. Thời Đông Hán Tam Quốc phân tranh Đu Châu là nơi sản sinh ra của nhiều nhân vật kiệt xuất, trong đó nổi danh nhất là Lư Thực Thủy Tổ Thế Gia Phạm Dương Lư Thi, sau này cùng hai học trò của ông ta Công Tôn Toản và thuộc Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị. Với vị trí địa lý sung yếu là giao lộ giữa đồng bằng Hoa Bắc và Thảo Nguyên, nơi này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các thời kỳ Nam Bắc triều Thủy, Đường. Chính từ nơi này An Lộc Sơn đã khởi binh nổi dậy, bắt đầu loạn an sử dẫn đến suy thoái của nhà Đường. Qua thời Ngũ Đại Thập Quốc, người Khiết Đan nổi dậy ở Đông Bắc, Đu Châu trở thành một trong năm kinh đô của triều Liêu. Nhà Kim nổi lên diệt Liêu, xâm lược phương Nam, ở trên nền đất Đu Châu kiến lập nên kinh đô trung đô của người nữ chân. Mông Cổ trỗi dậy, năm 1215 trung đô bị Thành Cát Tư Hãn dẫn quân công phá. Thành quách biến thành đống đổ nát, cư dân bị tàn sát dã man, ngàn dặm không còn một bóng người. Khung cảnh hoang tàn đổ nát chỉ đến khi Hốt Tất Liệt tái xây dựng nơi này trở thành kinh đô mới của triều đại nhà Nguyên Đại Đô, Khản Bạc Lít. Một năm trước Đại Đô lại bị công phá bởi quân Minh đến từ phương Nam, biến thành căn cứ trung tâm của Minh triều ở phương Bắc, do Ngụy Quốc Công Từ Đạt cùng Ngạ Quốc Công Thường Nội Xuân hai đại quân thần đỉnh cấp trấn thủ. Ngoài thành Bắc Bình, bên trong lều trường trung quân Từ Đạt hưng phấn nói: "Bá nhân huynh, tin tức tốt, lương thảo vật tư từ Giang Nam đã có tin tức, dự tính vài ngày nữa sẽ đến nơi, chúng ta có thể tiếp tục phát động Bắc phản rồi." Thường Nội Xuân hơi nghi hoặc nói: "Thiên Đức huynh, không phải trước đó có lệnh nói chúng ta tạm thời dừng lại tại chỗ, trọng tâm của triều đình chuyển sang thu phục Vân Nam sao? Sao bây giờ lại thay đổi?" Từ Đạt cười nói: "Tin tức truyền đến, cái tên Vương Vi kia làm việc bất lực, mưu tính thất bại đã bị giáng trước, bệ hạ và triều đình quyết định lại tiếp tục chấp hành kế hoạch Bắc phạt." Thường Nô Xuân sắc mặt vui vẻ nói: "Thật quá tốt rồi, triều đình cuối cùng cũng tỉnh ngộ, Vân Nam xa xôi căn bản là tật ghẻ ngứa mà thôi, sao có thể so sánh với chỗ chúng ta trực tiếp đối mặt Nguyên Đình. Nguyên Đế ở Thượng Đô vẫn đang tập hợp lực lượng hỏng chiếm lại Bắc Bình, không nhanh chóng ra tay tiến công để hắn thành khí hậu sẽ càng khó đánh, còn tốt không bị chậm trễ quá lâu." Từ Đạt nói: "Thiên Đức huynh, phiền huynh hãy về doanh triệu tập các tướng đến đây cùng nhau thương thảo chuyện xuất binh, lần này chúng ta nhất định phải bắt sống Nguyên Đế." Thường Ngộ Xuân gật đầu quay người hưng phấn rời đi. Hồng Vũ năm thứ nhì, 1369 công nguyên, Từ Đạt cùng Thương Ngộ Xuân lại mang quân Bắc phạt đánh vào Thảo Nguyên, hướng thẳng về Thượng Đô nơi Nguyên Đế đang đóng quân. Quân Minh tấn công hung mãnh, thế không thể đỡ. Nguyên Đế luôn cuống liền phái sứ sang nước Cao Ly yêu cầu chi viện nhằm chặn bước tiến của quân Minh. Nhưng đại tướng Cao Ly là Lý Thành Quế, vốn có dạ tâm cướp ngôi vua, Cao Ly nhìn ra đây là cơ hội tốt lấy lòng nhà mình, hòng nhận được ủng hộ sau này đã trở giáo mà liên minh với Từ Đạt cùng nhau công kích nhà Nguyên. Quân Nguyên thất trận, Thượng Đô thất thủ, Nguyên Đế phải đội vàng chạy xa về phương Bắc đến Ứng Dương. Từ Đạt chiếm được Thượng Đô, nghỉ ngơi vài tháng lại lên đường truy kích, tiếp tục hướng Thảo Nguyên thọc sâu càn quét. Chú thích: Lý Thành Quế chính là thái tổ nhà Triều Tiên sau này. Chương 11, công chúa bệnh nặng. Chương 11, công chúa bệnh nặng. Sáng sớm, mặt trời vừa lên, trúc phong trấn vẫn chìm trong làn sương mỏng như khói mỏng trườn qua mái ngói cong và những vách tường quét đôi ngả xám. Trên đường đã dần đông người qua lại, không khí buổi sớm trong lành, thoang thoảng mùi sương mai hòa quyện cùng chút hương thơm dịu nhẹ làm người thần thanh khí sảng. Những tiếng nói cười râm ran và tiếng bước chân vang vọng khẽ trên nền đá tạo nên một bức tranh bình dị của buổi sớm miền trấn nhỏ. Trần Nhật Thanh bước đến trước một gian hàng bánh hấp nhỏ nơi một người phụ nữ trung niên đang nhanh tay gói bánh trong chiếc sừng hấp bằng lá chuối còn bốc hơi nghi ngút. Dù chỉ là một quán nhỏ, nhưng đã có vài người đang xếp hàng chờ mua bánh. Đến lượt, bà chủ quán chậm lại một chút, nhìn hắn rồi mỉm cười hỏi: "Cậu là người mới đến trấn phải không?" Trong khuôn mặt cậu lạ lắm, Trần Nhật Thanh gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Dạ, tôi mới đến được vài hôm." Bà chủ gói bánh nhanh chóng, giọng vẫn thân thiện: "Bao nhiêu bánh nhỉ?" "3 cái bánh kê nhân thịt, 2 cái bánh củ mài, thêm gói bánh gạo nếp. Bà gói kỹ giúp tôi nhé." "Của cậu đây, 8 văn tiền Vương Minh đưa tiền." Bà chủ trả lại tiền thừa, mắt vẫn dõi theo anh vài khoảnh khắc rồi trở lại gói bánh. Không khí yên ắng nhẹ nhàng, chỉ có mùi bánh ấm và khói nghi ngút thơm lừng hòa quyện vào nhau. Trần Nhật Thanh cầm gói bánh trên tay, không nói thêm câu nào, bước nhanh trở về Duyệt Lai khách sạn. Là người đến từ đời sau, lại cùng Quân Thanh Hoa ăn chung, hắn đã sớm quen việc ăn một ngày ba bữa, đây là thói quen người thời đại này không có. Duyệt Lai khách sạn căn bản không có cái gì gọi là bữa sáng, trong tay hắn lại đang sẵn tiền thế là nghĩ là làm, quyết định tự mình đi mua đồ về ăn sáng, cũng tự nhiên mua thêm một phần mời công chúa ăn cùng. Chứ lúc đầu có chút ngạc nhiên thì nàng rất nhanh đã quen thuộc. Thế là từ đó hai người có thêm thói quen là mỗi sáng cùng nhau dùng bữa. Trần Nhật Thanh đến trước cửa phòng trọ của mình, khẽ gõ nhẹ rồi đẩy vào. Bên trong căn phòng vô cùng yên tĩnh. Công chúa vẫn còn nằm trên giường trên thân phụ chiếc chăn lụa mỏng. Trần Nhật Thanh hơi nghi hoặc, bình thường mọi ngày này nàng đã thức dậy rồi, sao hôm nay lại ngủ say vậy? Đặt túi bánh lên bàn, hắn bước đến gần, gọi khẽ: "Tiểu thư, tiểu nhân mua bánh về rồi đây." Không có tiếng đáp lại. Hắn hơi cau mày, lại gọi to hơn: "Tiểu thư, tiểu thư đã dậy chưa?" Không thấy tiếng động, Trần Nhật Thanh trong lòng dấy lên cảm giác bất an, bước đến bên giường nhìn kỹ hơn. Chỉ thấy nàng đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiểu diễm lúc này trắng bệnh, tái nhợt không còn một giọt máu, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở của nàng gấp gáp và nặng nề. Trong lòng hốt hoảng, Trần Nhật Thanh vội sờ tay lên trán nàng, chỉ thấy nóng ran. Hắn giật mình, không ổn, nàng sao lại sốt cao thế này? Hắn không chần chừ mà chạy ngay ra ngoài, tìm đến chỗ lao bản khách sạn giọng gấp gáp hỏi: "Lão bản, xin hỏi trong trấn có thầy thuốc nào không? Tiểu thư nhà ta không khỏe, cần mời người đến khám bệnh gấp." Lão bản thấy hắn thái độ vội vàng, một bộ dáng vẻ nếu hắn không nói thì sẵn sàng ra tay, trong lòng run lên, cũng không dám giấu giếm nói: "Công tử, ở khu phố gần đây có y quán của một đại phu họ Lý, ngài đi thẳng theo con đường này đến ngã tư đường thứ ba rẽ trái là đến." Trần Nhật Thanh vội vàng lao ra khỏi cửa rào bước không nghỉ, theo hướng lao bản khách sạn chỉ. Đến nơi, hắn liếc mắt nhìn thấy trên hiên một ngôi nhà ngói âm dương phụ rêu xanh, có treo biển gỗ sơn đen, chữ trắng viết do nét bốn chữ Lý Thị Y Quán. Trần Nhật Thanh không chần chừ, gõ cửa ba tiếng rồi đẩy bước vào. Trong nhà là một gian phòng sạch sẽ, mùi thuốc bắt chấm nát, các kệ tre chất đầy hũ sành, gói giấy dầu, lá khô treo thành chùm. Một ông lão râu bạc, tóc búi cao, thân khoác áo vải xanh đã bạc màu, đang phân loại mấy vị thuốc. Thấy hắn bước vào, ông chỉ ngẩng nhẹ đầu: "Tiểu huynh đệ tìm thấy thuốc." "Vâng, xin thứ lỗi quấy rầy sớm. Tại hạ là Vương Minh, lữ khách từ xa mới đến trong trấn, trọ ở Duyệt Lai khách sạn. Tiểu thư nhà tại hạ sáng nay không tỉnh dậy, sốt cao, thở nặng, mồ hôi ra nhiều. Xin đại phu theo tại hạ đến xem rút, nguy cấp lắm rồi." Ông lão nghe xong thì không đáp lại, chỉ gật đầu rồi vươn tay lấy một chiếc túi vải đã buộc sẵn. Trong túi có hộp trầm, bình ngửi, một ít thuốc thang và mảnh vải khô. Ông khoác túi qua vai, lấy thêm một cuộn giấy nhỏ bỏ túi áo. Dẫn đường. Trên đường quay về, Trần Nhật Thanh bước thật nhanh, mắt thỉnh thoảng ngoái lại. Lý đại phu tuy tuổi đã cao nhưng bước chân vững, hơi thở không gấp. Ông hỏi gọn: "Có biết nàng phát sốt từ bao giờ không?" "Tôi không rõ. Tối qua tiểu thư vẫn bình thường, chỉ thấy kêu mệt muốn ngủ sớm. Sáng nay tôi đi mua bánh bệt thì thấy tiểu thư mồ hôi ra như tắm, gọi không tỉnh, sốt rất cao. Có ăn gì lạ không?" "Không có. Tại hạ và tiểu thư ăn cùng nhau, đều bình thường cả." Lý đại phu im lặng suy tư, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Trần Nhật Thanh dẫn Lý đại phu về khách sạn, trở về trong phòng. "Lý đại phu, tiểu thư nhà tại hạ ở trên giường công chúa vẫn nằm im trên giường, tóc dính mồ hôi, trán đỏ bừng, môi khô, mi mắt hơi giận. Không gian trong phòng kín như nén lại." Trần Nhật Thanh biết Lý đại phu cần bắt mạch, bèn nhanh chóng chạy ra ngoài, một lúc sau bưng theo một chậu nước tiến vào. Lý đại phu đặt túi xuống bàn, rửa tay trong chậu nước Trần Nhật Thanh mang lại, rồi đến bên giường, bắt mạch nơi cổ tay công chúa. Một lát sau, ông rút tay về, khẽ cho mày: "Tiểu thư của tiểu huynh đệ mắc là ngược tật, bệnh tình nguy kịch, phải nhanh chóng chữa trị." Trần Nhật Thanh hoảng hốt: "Ngược tật là tên cứ gọi cổ của chứng sốt rét, loại bệnh này ở thời đại này là trọng bệnh nan y khó chữa, rất nhiều người vì nó mà bỏ mạng. Chẳng nói đâu xa, ngay đến thời cận đại người châu Âu khai phá thuộc địa, bệnh sốt rét hoành hành tàn sát chính là nguyên nhân trực tiếp cản bước quá trình thực dân của họ hàng thế kỷ. Khi các quốc gia châu Âu hăm hở xâm chiếm các khu vực nhiệt đới lập đồn điền trang viên, bệnh sốt rét lại cho họ một đòn tấn kích. Bệnh sốt rét ở các thuộc địa vùng nhiệt đới là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất của người châu Âu ở các thuộc địa, vừa xa phản kháng của dân bản xứ nhiều lần. Bệnh sốt rét đã khiến người châu Âu trong hàng thế kỷ không dám hướng nội địa châu Phi tiến quân, không có gì khác, tỷ lệ chết quá nhiều, các đoàn thám hiểm đi vào đại đa số đều có đi không có về. Trần Nhật Thanh biết rõ phải đến thế kỷ 19 người châu Âu tìm ra được thuốc chuyên dụng đặc trị sốt rét quỷ nhìn từ vỏ cây cảnh kỳ nạ họ mới có thể tiếp tục mở rộng. Bất quá mặc dù biết cây cảnh kỳ nạ có thể trị bệnh sốt rét nhưng với Trần Nhật Thanh hiện tại nó hoàn toàn vô dụng. Không vì gì khác, thứ cây này là thực vật mọc ở Nam Mỹ, chỉ khi người châu Âu đến châu Mỹ mới được mang ra các nơi khác, bảo hắn làm sao mà tìm được. Cũng không thể trông cậy hắn mọc cánh như chim bay qua Thái Bình Dương lấy về đi. Phải biết mặc dù đến thời hiện đại trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc thế giới đã biết đến quỷ nhìn nhưng vì nguồn cung thuốc men thiếu thốn mà rất nhiều chiến sĩ Việt Nam đã vì sốt rét mà vĩnh viễn nằm lại trong rừng sâu không thể trở về. Có người sẽ hỏi người châu Âu không chịu nổi sốt rét thì cùng là người dân bản địa tại sao lại chịu được mà không chết hết. Trần Nhật Thanh với địa vị người học chuyên môn sinh học đời trước có thể nói cho hắn biết, đây chính là kỳ diệu của tiến hóa. Trải qua chọn lọc khắc nghiệt của bệnh sốt rét, các quần thể người ở nhiệt đới nhất là châu Phi nơi bệnh sốt rét hoành hành ác liệt nhất đã hình thành quần thể di truyền đặc biệt để đề kháng lại bệnh tật. Khảo sát chỉ rõ trong di truyền quần thể người châu Phi có sự chiếm ưu thế của gen đột biệt gây ra biến dạng hồng cầu hình liềm. Người đột biến mắc bệnh hồng cầu hình liềm ở các khu vực khác do sức sống kém hơn người bình thường mà trở thành thiểu số thì ở châu Phi bọn họ lại là đa số, nguyên nhân rất đơn giản, người bình thường đại đa số đều bị sốt rét giết chết, nhưng người có hồng cầu hình liềm do hồng cầu bị đột biến thay đổi khiến cho vi trùng sốt rét khó tấn công hơn tự nhiên còn có thể tồn tại và tiếp tục sinh sôi. Đây là một căn cứ xác đáng khiến mỗi lần Trần Nhật Thanh đợi trước mỗi lần lướt mạng thấy những kẻ lớn tiếng rêu giao thuyết tiến hóa là sai chỉ biết cười trừ, thầm than vô tri có phúc của người vô tri, hiểu biết càng nhiều càng hay lo sợ, tâm không được an, vô tri có thể yên tâm mà sống trong ảo tưởng của bản thân không cần phản tỉnh đối mặt hiện thực, há chẳng phải mỹ diệu hay? Tuy nhiên đột biến gen cũng không phải bản năng, cũng chỉ có thể bảo vệ được phần nào mà thôi, không thể bảo vệ người bản xứ hoàn toàn an toàn, bị bệnh nặng vẫn là phải chết, chỉ là con số không lớn kinh khủng như thực dân mà thôi. Trần Nhật Thanh trong lòng hốt hoảng, vội vàng dò hỏi, Lý Đại Phu, xin hỏi ngược tật này phải trị ra sao? Lý Đại Phu lau mồ hôi trên trán nàng, trầm giọng nói, y lý thư có nói ngược tắc khí giã ngược tật là do tỷ vị suy ngược, tà khí thừa cơ nhập thể khiến chính khí rối loạn mà phát. Nay xem bệnh tình của tiểu thư, tà khí đã vào máu theo sách thư viết tà nhập huyết, phát tại phóng huyết, dùng phép thích huyết, cắt máu, để thoát tà khí mới mong chỉ được. Trần Nhật Thanh nghe đến đây thì mắt trợn tròn mặt xa sầm đưa mắt nhìn về phía một góc tối, hắn lúc này trong lòng dâng lên xúc động, cân nhắc có nên hay không tiến tới lấy đao, trực tiếp một nhát chém chết lao già này. Chương 12, cái gì? Cắt máu trị liệu chương 12, cái gì? Cắt máu trị liệu. Trần Nhật Thanh sắc mặt bất thiện nhìn Lý Đại Phu, lúc này ông ta còn hồn nhiên không phát giác, tiếp tục thao thao bất tuyệt, sách cổ viết căn thời điểm trước lúc cơn bệnh phát khoảng một bữa cơm để thích huyết. Thích một lần thì tà khí suy, thích hai lần thì bệnh bớt, thích ba lần thì bệnh khỏi. Nếu còn chưa khỏi thì thích hai mạch dưới lưỡi cho ra máu, nếu vẫn không khỏi thích huyệt ý chúng cho ra máu, lại thích luôn cả hai huyệt khư du và bối du, tất khỏi. Trần Nhật Thanh nghe lời Lý Đại Phu, mắt nhìn về phía công chúa khi sắc suy nhược đang nằm trên giường, khoe miệng giật mạnh, lấy tình trạng bây giờ của nàng, cắt máu thật sự xác thật là tất khỏi, cụ thể là tất khỏi sống. Trong lòng không ngừng mắng lớn, tên lang băm này, ngươi chẳng lẽ không biết Hoa Kỳ thái tổ Hoa Thịnh Đốn, George Washington, là như thế nào chết sao? Chẳng qua là một hồi viêm họng mà thôi, bị thấy thuốc một hồi làm liệu pháp cắt máu chữa trị sống sờ sờ đổ máu đến chết, hả ngươi không biết Hoa Thịnh Đốn là ai, cũng đúng hắn bây giờ còn chưa sinh ra, ngươi coi như ta chưa từng nói gì là được. Trần Nhật Thanh mắt lóe hàn quang, cố nén xúc động muốn giết người, nói, Lý Đại Phu, xin lỗi, huyết khí là căn bản của sinh linh, sao có thể cắt được? Tiểu thư của tại hạ thân thể suy yếu, nếu thích huyết nàng thật sự không chịu nổi, sẽ chết mất. Lý Đại Phu mặt trầm xuống, thái độ mất hứng. Ngươi đây là sao, lại dám nghi ngờ tài nghệ của ta, rốt cuộc ta là thầy thuốc hay ngươi là thầy thuốc? Cắt máu đúng là có nguy hiểm nhưng không cắt sao có thể chữa khỏi bệnh. Hắn chỉ có thể hơi không vui nói, nếu tiểu huynh đệ không đồng ý thì thôi vậy, ta sẽ kê một bài thuốc trị sốt cho tiểu thư của tiểu huynh đệ. Trần Nhật Thanh giọng có chút lạc đi nói, vậy còn phải cảm ơn Lý Đại Phu rồi. Lý Đại Phu lấy ra giấy bút, múa bút thành văn viết ra bài thuốc, dặn dò, tiểu huynh đệ cứ theo đơn này đến tiệm thuốc tiền thị phố Đông mua là được, có mấy vị thuốc này lao phu cũng không có sẵn. Trần Nhật Thanh gật đầu, tiễn lao thầy thuốc rời đi, trước đó không quên đem một quan tiền nhét vào túi áo Lý Đại Phu. Thấy hắn ra tay hào phóng, Lý Đại Phu cũng không còn để ý mà rời đi. Trần Nhật Thanh đúng khăn vào nước, vắt sạch rồi đắp lên trán công chúa, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn khuôn mặt xinh của nàng nhợt nhạt, trong lòng giật nói, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi mấy sợi tóc mai trên gò má nàng. Chợt đôi mắt nàng giật giật, hắn vội vàng thu tay lại, chỉ thấy nàng đôi mắt mở ra, nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh mình cũng không để ý, môi đỏ mở ra, giọng nói mềm yếu vô lực, "Vương Minh, ngươi mua bánh về rồi à? Hôm nay không hiểu sao ta mệt quá ngủ quên đi mất, làm phiền ngươi rồi." Nàng muốn gượng người dậy nhưng cảm giác suy yếu, đầu óc choáng váng xuất hiện, khiến nàng không thể ngồi lên. Phát giác trạng thái của mình không đúng, thấy Trần Nhật Thanh không hề ngạc nhiên, hiện ra vẻ như đã sớm biết nàng hỏi, "Vương Minh, ta là bị làm sao vậy? Cảm giác không còn sức lực nào." Trần Nhật Thanh giả vờ chấn định đáp, "Tiểu thư bị cảm lạnh nên ngủ mê không tỉnh, tiêu nhân đã mời đại phu, ông ấy nói tiểu thư tạm thời không nên rời giường, tính dưỡng uống thuốc một thời gian sẽ khỏi." Công chúa hư nhược gật đầu nằm xuống. Trần Nhật Thanh lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Tiểu thư, tiểu nhân giờ phải đi mua thuốc, tiểu thư yên tâm nằm nghỉ đi." Thấy công chúa đã mệt mỏi mà nhắm mắt lại, Trần Nhật Thanh đứng dậy cầm lấy đơn thuốc của Lý đại phu trên bàn, bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, trên giường công chúa tưởng chứng đã ngủ đôi mắt lại mở ra, khỏe mắt ướt át. Vừa rồi khi hắn nói chuyện cùng thầy thuốc, nàng đã tỉnh, chỉ là vẫn đang giả bộ mê man mà thôi. Từng câu từng chữ nàng đều nghe hết, nàng biết mình căn bản không phải cái gì cảm lạnh, mà là ngược tật, thứ bệnh nan y khó mà cứu chữa. Nàng biết Vương Minh căn bản đang lừa mình, không muốn nói sự thật cho nàng, sợ nàng tuyệt vọng. Nàng trong miệng lẩm bẩm, "Vương Minh, tại sao ngươi lại tốt với ta vậy? Lấy tình trạng ta bây giờ, ngươi có bỏ ta mà đi cũng không ai biết được, tại sao ngươi vẫn là không rời không bỏ?" Nói đến đây, nàng như liên tưởng đến điều gì, miệng nở ra nụ cười, vừa thì thào, "Ngươi thích ta sao? Đáng tiếc ta sắp chết rồi, có lẽ đời này ta hai ta chú định vô duyên." Đến đây, cơn mệt mỏi ập tới, nàng ngủ thiếp đi. Trần Nhật Thanh ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng, không ngừng vào đầu bứt tai. Hắn trong không ngừng thúc giục nhất định phải nghĩ được biện pháp cứu nàng, nhưng hắn càng cố lục lọi trí nhớ đã phủ bụi càng nghĩ không ra. Bất lực hắn chỉ có thể cầm lên đơn thuốc mà Lý Đại Phu viết xem. Khi nhìn đến vị thuốc dòng thứ 5, chợt một tia sáng lóe dạng trong đầu, hắn mắt trợn to, kinh hỉ quá độ. Đây rồi, chính là nó, ta sao lại quên mất chứ, ha ha. Hắn hưng phấn vội vàng chạy ra khỏi khách sạn. Trần Nhật Thanh gấp gáp bước đi trên đường dừng trước một hàng rượu nằm gần ngã ba phố, nơi những chum lớn xếp thành hàng ngay lối ra vào. Mùi rượu nếp thơm nồng lẫn với hương men chua thoảng trong gió. Chủ quán đang ngồi lọc rượu sau quầy, thấy khách lạ thì ngẩng đầu hỏi, "Vị tiểu ca này, mua rượu sao?" "Mua loại gì?" Trần Nhật Thanh gật đầu, gấp không chờ nổi đáp, "Rượu trắng, loại nặng, trưng kỹ, không pha." Chủ quán rượu gật đầu, chỉ vào một chum nhỏ bên góc, mẹ này vừa trưng hôm kia là loại nào. Hắn thử ngửi, thấy rượu trong, thơm gắt, thì móc túi ra đưa một miếng bạc vụn cho chủ quán, cho ta ba vỏ, chuyển đến Duyệt Lai khách sạn, bảo với lao bản là Vương Minh Đạt. Bây giờ ta có việc gấp phải đi, tiền thừa coi như trả công vận chuyển. Chủ quán cầm lấy miếng bạc phát hiện khối lượng khá lớn, nhận tính rất có giá trị liền cười nói, tiểu ca yên tâm, rượu sẽ được giao đến ngay. Trần Nhật Thanh rời khỏi quán rượu ba chân bốn cẳng chạy đến phố đông. Hắn dừng lại trước toàn nhà treo biển hiệu tiền thị dự đường, xoay người vào trong. Bên trong tiệm thuốc, hương trầm hòa với mùi thuốc bắt thoảng lên nồng nàn. Trên mấy chiếc kệ gỗ chạy dọc theo vách là từng rổ thảo dược tươi mạnh môn, ngải cứu, chuẩn bị được đặt theo từng nhóm vị. Chủ tiệm mặc áo gấm chạy đến nên đón, tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua thuốc à? Vị gì? Trần Nhật Thanh nói nhanh, lá thanh hao, một lạng, nên nhớ phải tươi, mới hái thì càng tốt. Đại táo khô nửa lạng. Chủ tiệm nhanh chóng sai phái tiểu nhị đi cần, gói thuốc lại trong lá sen đưa cho Trần Nhật Thanh rơi nói, của tiểu huynh đệ là 25 quan, giá cả khá cao, đắt gấp rơi so với bình thường, hiển nhiên là Lý Đại Phu cùng tên chủ tiệm này có cấu kết, một người khám bệnh một người bán thuốc, liên minh màu đen này đến thời hiện đại trong ngành y tế vẫn là chuyện thường ngày ở huyện, không có gì kỳ quái. Trần Nhật Thanh không nói một lời móc bạc ra trả, nhưng thời gian cấp bách, bệnh sốt rét phát tác mạnh, cũng không rảnh mà cả. Chú thích: cách chữa sốt rét bằng cắt máu này được ghi lại trong Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn Tiên Thích Ngược, cắt máu để trị tật ngược sốt rét, chương 13, rượu thuốc trị bệnh chương 13, rượu thuốc trị bệnh trở về Duyệt Lại khách sạn, rượu đã được chuyển đến, Trần Nhật Thanh mang ba vỏ rượu vào trong phòng đặt tại góc phòng. Mượn của lão bản một con dao, một cái thớt, hắn dùng dao cắt nhỏ lá thanh hao thành từng sợi nhỏ, bộ đại táo khô thành từng miếng. Đến bên góc phòng ở ra nắp vỏ, hương rượu bốc lên, Trần Nhật Thanh cẩn thận đem sợi lá thanh hao cùng đại táo khô phân biệt ngâm vào trong ba vỏ. Trần Nhật Thanh như nhớ ra chuyện gì quay đầu rời đi, lão bản khách sạn thấy hắn tiến vào thì cố nặn ra nụ cười nói, khách quan chẳng hay có chuyện gì. Trần Nhật Thanh cũng không rông dài móc bạc nhét vào tay lão bản nói, ngươi phân phó nhà bếp thay cơm của tiểu thư thành cháo, nấu nhiều thêm một chút, có thêm thịt gà xé nhỏ, à còn nhân tiện lấy ba cái đũa gỗ dài mang đến phòng ta, nên nhớ phải sạch sẽ. Đây là tiền cơm ta trả ngươi thêm, làm tốt một chút. Lão bản thấy bạc nụ cười liền nở ra nụ cười định nói, công tử cứ yên tâm, tại hạ lập tức đi làm dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng trọ. Trần Nhật Thanh ngồi xổm bên ba vỏ rượu đặt ngay ngắn cạnh vách. Những lá thanh hao tươi xanh biết đã được cắt ngắn, xen lẫn mấy quả đại táo không ngâm nở phồng, nhuốm sát rượu nhàn nhạt. Hắn một tay cầm đũa gỗ, một tay cẩn thận thò tay mở nhẹ từng nắp vỏ. Mùi rượu nồng nàn lẫn hương dược thảo bốc lên, không gắt mà trầm ấm. Hắn hơi nghiêng đầu, kiểm tra mặt rượu xem có nổi váng hay tàn lạ. Thấy yên tâm, Trần Nhật Thanh mới đưa đũa vào vỏ đầu tiên, khuấy đều một vòng chậm rãi, tay xoay theo hướng kim đồng hồ. Lá thanh hao nhẹ nhàng lay động, từng quặm một như khuấy mình trong men rượu. Mỗi vòng khuấy chỉ vừa đủ để dược liệu lắng xuống, rượu hòa sâu vào phần lõi lá và quả, không khuấy mạnh khiến vỡ nát. Hắn lặp lại thao tác ấy với vỏ thứ hai, rồi thứ ba, mỗi vỏ chỉ mất chừng nửa phút. Đũa được rút ra lau sạch sau mỗi lượt, động tác như một người làm việc đã quen tay, tuy chưa chuyên nghiệp nhưng đầy thận trọng. Xong xuôi, hắn cẩn thận dùng nắp bịt kín miệng vỏ, rồi buộc chặt bằng dây gai. Hắn còn tiện tay lấy miếng vải cũ đậy thêm bên ngoài, phòng bụi đất hoặc côn trùng lọt vào. Trần Nhật Thanh ngồi lui ra sau, ngắm ba vỏ dược rượu đã yên vị, trong lòng thoáng chút yên tâm. Từ giờ đến giờ cơm có lẽ dược hiệu đã bắt đầu ngấm ra, có thể gạn ra làm rượu thuốc uống, nàng được cứu rồi. Hắn trong cảm thấy may mắn tên Lý Đại Phu kia để lại bài thuốc hạ sốt. Nếu hắn cứ thế xách đồ nghề rời đi, chính mình thật sự là nhớ không ra thanh hao cái thần dược trị sốt rét này. Hắn nhớ lại cha mình đời trước làm thầy thuốc đông y rìa, dưới mong muốn hắn sau này lớn lên kế nghiệp ông, từ nhỏ đã cho hắn tiếp xúc với một ít sách thuốc. Tuy sau này hắn tự đi ra con đường của mình nhưng ngành sinh học cũng không xa cách ngành y là bao, thế nên hắn trong lúc rảnh rỗi cũng thường xuyên tìm đọc về các phát kiến y học, cũng nhờ thế mà biết đến cây thanh hao trị sốt rét cái phát kiến vĩ đại này. Đông y đã biết đến tác dụng làm thuốc điều trị sốt rét của cây thanh hao từ rất lâu, sớm nhất có thể truy đến Chương Cơ thời Đông Hán đầu thời Tam Quốc. Chương Cơ tự trọng cảnh là danh y cuối đời Đông Hán, cùng Hoa Đà Đồng Phụng được xưng là kiến an tam thần y, về sau được người Trung Hoa tôn thành y lý thánh trong 10 thánh nhân, ngang hàng với Văn Thánh Khổng Tử, Minh Thánh Tôn Tử, Thi Thánh Đô Phủ, địa vị trong Đông y đời sau vô cùng tôn sùng Chương Cơ. Trong khi biên soạn bộ sách y thuật kiệt xuất nhất của mình là Thương Hàn Tạm Bệnh Luận, ngoài việc tập hợp các phương pháp trị thương hàn thì đồng thời cũng liệt kê các bài thuốc trị sốt rét bệnh lý có biểu hiện gần giống với thương hàn. Ví dụ có thể kể đến là phương thuốc thanh hao chi mẫu thang dùng để chữa ngược tật ôn nhiệt bệnh sốt rét đã tiến triển đến thời kỳ sau. Tuy đã biết đến tác dụng chống sốt rét của cây thanh hao từ sớm nhưng người Trung Hoa cổ chưa có khoa học hiện đại soi sáng, làm theo phương pháp xử lý thuốc đông y cổ truyền đối với thanh hao mà không biết rằng hoạt chất đạ hệ mị xì nị chống sốt rét của cây này rất ít tan trong nước, hơn nữa cực kém bền với nhiệt, đem đun thuốc sắc lên được hiệu căn bản là sẽ bị tiêu hao đại đa số, hơn nữa dược hiệu trong nước thuốc căn bản là cực thấp, hiệu quả chữa trị không cao. Bệnh sốt rét với người Trung Hoa vẫn là bệnh nan y chết người suốt hàng thế kỷ, khiến họ tổn thất rất nhiều người trong quá trình xâm chiếm và khai phá vùng phương Nam. Có thể nói chính tư duy lối mòn của Đông y đã khiến bệnh sốt rét có thể đã đóng vai trò to lớn trói lại bước chân mở rộng của người Trung Hoa y, hết cách nó đã trói buộc bước chân của thực dân châu Âu, dù bọn họ cách giải quyết căn bệnh này đã rất gần. Mãi đến cuối thế kỷ 20 vào năm 1970, nhà khoa học Trung Quốc hiện đại do Đỗ Ú Ú cùng các đồng nghiệp mới đột phá tư duy lối mòn, phát hiện ra hoạt chất đạ hệ mị xì nịt trong cây thanh hao không bền nhiệt và tan nhiều trong cồn, từ đó đề ra phương thức chiết xuất thanh hao trong cồn để tạo thuốc điều trị sốt rét với nguyên liệu đơn giản và dễ kiếm. So với các thuốc trị sốt rét cũ thì rẻ hơn rất nhiều, đây trở thành cứu tinh trị sốt rét cho các nước nghèo. Cũng vì vậy, đến năm 2015 bà đã được nhận giải Nobel sinh lý và y học, trở thành người Trung Quốc đầu tiên được trao giải này, còn từng khiến cả nước Trung Quốc khi đó hưng phấn bừng bừng mấy năm trời. Phát kiến vĩ đại như vậy tóm gọn đơn giản chỉ là thay đổi khâu xử lý thuốc so với cổ đại mà thôi, nhưng một bước này lại mạnh mẽ làm vây khốn con người suốt mười mấy thế kỷ. Thế mới thấy tư duy lối mòn đáng sợ đến mức nào, con người luôn bất chi bất giác dựa theo kinh nghiệm cũ, lối nghĩ cũ làm việc mà không hề biết rằng có lúc chỉ cần mình dũng cảm nghĩ khác, làm khác, vượt ra khỏi thói quen một chút thôi là có thể đạt được thành tựu to lớn. Mà hiểu được điều đó, Trần Nhật Thanh tự tin rằng mình có thể trở nên nổi bật trong thời đại tàn khốc này. Hắn tự biết mình so với cổ nhân cũng không thông minh hơn là bao, nhưng bù lại hắn có kinh nghiệm mà vô số thế hệ phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, máu, thậm chí cả tính mạng mới có được. Hắn trực tiếp biết nên đi như thế nào mới đúng, đây là người thời đại này không thể nào sánh bằng. Như câu nói nổi tiếng của Liễu Tần hình dung tôi không cao, nhưng do đứng trên vai người khổng lồ mà nhìn được xa hơn. Tri thức là đắt giá, nó không phải đảm bảo giúp chúng ta có thể kiếm ra tiền, vinh thần phì ra. Rất nhiều thủ đoạn bị ổi hèn hạ có thể giúp ta kiếm tiền nhanh hơn tri thức nhiều, nhưng tri thức có thể giúp chúng ta thấy được đường sáng, ít bị vấp ngã xa đoạn, để con cháu đời sau không còn phải khổ cực đi lại đường gian nan của các bậc cha anh nữa, xã hội mới có thể tiếp tục phát triển tiến lên lành mạnh. Không coi trọng tri thức tức là đang tự triệt đi tương lai của hậu thế muôn đời. Chú thích: Đại táo hay Việt Nam gọi là táo tàu. Chương 14, 7 ngày điều trị. Chương 14, 7 ngày điều trị. Trần Nhật Thanh cẩn thận mở nắp vào rượu, dùng múc gỗ cẩn thận múc một múc rượu thuốc nhỏ đổ vào bát. Hắn đưa lên miệng uống vào một ngụm nếm thử liền gật đầu. Vị đắng của thanh hao được vị ngọt của đại táo trung hòa tạo ra một hỗn hợp rượu hơi ngọt nhẹ, rất thích hợp cho nữ nhân uống. Đặt bát trống không xuống, hắn yên tâm múc lên một múc rượu lớn đổ sang cái bát thứ hai, trên bát được phủ một mảnh vải đảm bảo lọc sạch căn thuốc, chỉ cho phép rượu đi qua. Bưng lên bát rượu thuốc đến bên cạnh giường, đưa đến trước mặt công chúa, hắn cười nói: "Tiểu thư, đây là rượu thuốc đại phu kê đơn, ngài mau uống đi." Công chúa trong mắt lướt qua vẻ hồ nghi, nàng tự nhiên biết đây căn bản không phải cái gì đại phu kê đơn, hoàn toàn là Trần Nhật Thanh đánh bậy đánh bạ pha chế ra mà thôi. Mặc dù không hiểu vì sao hắn có vẻ rất tự tin, nhưng nếu như hắn đã có lòng thì mình phối hợp diễn, uống cho hắn vui là được. Nàng há ra môi đỏ, mặc cho hắn đem rượu thuốc đổ miệng thơm, cổ trắng chuyển động, rượu thuốc dễ dàng liền chảy xuống bụng. Uống xong, nàng còn không quen tán thưởng, vị không tệ, nhìn thấy Trần Nhật Thanh trên mặt biến đổi vẻ đắc ý suýt chút nữa giấu không nổi, lòng nàng thầm bật cười, trong đầu hồi ức trở lại, một cảnh tượng hiện lên, tỷ tỷ, muội thấy tỷ phu đối với một loạt lời khen tặng của thủ hạ không hề để tâm đến, rõ ràng không phải là người thích được khen, nhưng tại sao tỷ tỷ chỉ khen hắn một câu đã làm hắn cả ngày cười không khép được như vậy? Muội muội ngốc, tỷ nói cho muội biết, không ai trên đời này là không thích được khen. Khác biệt chỉ ở chỗ người khen là ai và lời khen tặng như thế nào, có hợp tâm ý hắn hay không. Với nam nhân cho dù người ngoài có khen tặng hắn nghìn lần so ra kém nữ nhân hắn thích khen hắn một câu. Muội muội, nữ nhân chúng ta đôi khi chỉ cần vài lời khen nhỏ thôi là đủ để nắm được tâm của hắn. Đây là bí quyết của tỷ tỷ đúc kết ra được, sau này muội muội nếu gặp phải người vừa ý cứ thử mà xem, chắc chắn công hiệu. Tỷ tỷ cứ nói đùa, người vừa ý ấy hả, muội còn chưa thấy đâu đâu. Nghĩ đến đây, nàng khỏe mắt hơi đỏ lên. Trần Nhật Thanh thấy vậy hỏi: tiểu thư làm sao vậy?" Công chúa tỉnh lại, lắc đầu cười nhẹ: "Không có gì, chỉ là nghĩ lại chút chuyện cũ trước kia." Trần Nhật Thanh gật đầu, cũng không dò hỏi, mỗi người đều có riêng tư của mình, đã nàng không muốn nói thì hỏi dò cũng không cần thiết. Hắn cười nhẹ nói: "Tiểu thư, nếu không có chuyện gì thì nằm nghỉ cho khỏe, tiểu nhân còn có việc phải xử lý." Công chúa không nói gì, chỉ gật đầu nằm xuống, đôi mắt nhắm lại. Thấy nàng đã ngủ, hắn đến bên giá sách lấy xuống một quyển Tam Tự Kinh, một quyển Luận Ngữ cùng một quyển Vở Trắng. Những ngày này hắn cũng không nhàn rỗi, chữ Quốc Ngữ tuy đã được hắn đưa ra từ lâu nhưng ở Đại Việt tiếp nhận vẫn là không mặn không nhạt. Chưa có ai đếm thử dịch thuật kinh điển cũ sang chữ Quốc Ngữ, vừa lúc có thời gian chống hắn liền tự mình dịch, sau này phổ biến chữ Quốc Ngữ học sinh Đại Việt tự nhiên có sách học ngay, cũng không cần đến lúc đó vội vàng. Ánh mắt chăm chú nhìn Tam Tự Kinh cân nhắc cẩn thận ý nghĩa, tay phải cầm một chiếc bút lông nông viết lên quyển Vở Trắng. Trên giường, công chúa đôi mắt hơi hé nhìn về phía Trần Nhật Thanh đang chăm chú trên bản sách. Nàng biết hắn là đang dịch sách từ chữ Hán sang một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, nhìn qua có vẻ giống chữ của người Tây phương nhưng nhìn kỹ lại không phải. Từ khi đưa nàng đến Trúc Phong trấn an dưỡng thương thế sang ngày thứ 3 hắn liền có thói quen này, bấy quá hắn không nói, nàng cũng lười đi hỏi. Nhìn Trần Nhật Thanh khuôn mặt nghiêm túc làm việc, nàng khuôn mặt hơi nóng lên, thầm nghĩ người ta nói nam nhân thời điểm có mị lực nhất chính là khi bọn hắn chuyên chú, quả nhiên là không sai, hắn bộ dạng này thật là anh tuấn, làm nàng cũng có chút hãm sâu vào. Nàng nhếch miệng cười nhẹ, đôi mắt đóng lại, thần sắc an tưởng thực sự ngủ thiếp đi. Đã 7 ngày trôi qua, mỗi ngày 2 lần uống rượu thuốc sau bữa cơm, công chúa ban đầu từ không có tin tưởng thuần túy phối hợp kinh ngạc phát hiện triệu chứng sốt của mình dần nhẹ đi, đến khỏi hẳn, nàng bây giờ đã có thể xuống giường đi lại, hoàn toàn không có vấn đề gì. Vương Minh, ta khỏi bệnh rồi. Mấy hôm nay cũng nhờ vào ngươi. Nàng nhìn về phía Trần Nhật Thanh trong mắt lóe lên thần sắc tò mò, Vương Minh hắn thế mà thực sự chưa khỏi ngược tận, thân phận của hắn là gì, nàng càng lúc càng hiếu kỳ. Tiểu thư quá khen rồi, đây là phận sự của tiểu nhân. Thấy nàng đã có thể xuống giường, Trần Nhật Thanh cũng là vui vẻ nhưng hơi suy một chút nói, tiểu thư, tuy đã hết triệu chứng nhưng đại phu nói vẫn cần uống thuốc thêm 7 ngày nữa mới trị dứt điểm được. Trần Nhật Thanh hiểu rõ hết sốt rét mệt mỏi không đồng nghĩa với hết bệnh, một số vi trùng vẫn là còn sống tồn tại trong cơ thể, nếu dứt thuốc ngay thì bọn vi trùng này mất đi áp chế, có thể tái phát lại bệnh. Vì để cho chắc, vẫn là tiếp tục dùng thuốc thêm 7 ngày nữa. Nhìn Trần Nhật Thanh thản nhiên nghiêm trang nói dối, công chúa khỏe miệng ẩn nấp mà nhếch lên, cuối cùng vẫn quyết định không vạch trần hắn. Nàng gật đầu nói, "Được, không có vấn đề." Trần Nhật Thanh lúc này chợt thái độ trầm ngâm nhìn nàng, thái độ có chút chần chờ cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, tiểu nhân có chuyện không biết có nên nói hay không." Công chúa nhìn hắn như vậy, trong lòng thầm mừng, hắn rốt cuộc muốn bày tỏ rồi sao? thấy hắn một bộ ấp úng muốn nói lại thôi, nàng có chút không chờ nổi, cuối cùng vẫn là quyết định đẩy hắn một phen. Vương Minh, ngươi có chuyện gì cứ việc nói không phải ngại, ta nhất định không từ chối. Nàng dùng ánh mắt khích lệ nhìn Trần Nhật Thanh, trong lòng không ngừng trông chờ, thầm hò hét ngươi mau nói, ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi, mau nói. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn làm nàng cảm thấy như sét đánh ngang tai, tiểu thư, tiểu nhân gặp nạn lưu lạc đến nay rời nhà đã lâu, ở quê nhà còn có họ hàng làng xóm, tiểu nhân muốn trở về quê nhà xử lý công chuyện. Sau khi tiểu thư khỏi bệnh, tiểu nhân sẽ hộ tống tiểu thư về An Ninh Châu, đến lúc đó tiểu nhân sẽ rời đi, xin tiểu thư thành toàn. Công chúa thân hình ngây dại đứng tại chỗ, hắn muốn đi sao? Hắn lại muốn đi, vậy hắn đối với ta những ngày này là thế nào? Hắn là cố tình trêu đùa tình cảm của ta sao? Nàng hốc mắt hơi ướt át, giọng khàn khàn nói, nếu ngươi đã muốn đi, ta cũng không có lý do gì giữ ngươi lại, cứ đi đi. Nàng thân sắc thất lạc, cố nén cảm xúc nhưng không được, gương mặt trắng như ngọc thoáng run, môi khẽ mím chặt, một giọt lệ lăn xuống trên gò má. Trần Nhật Thanh thấy mỹ nhân rơi lệ, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy hỏi han, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Công chúa nở ra một nụ cười, mặc dù là cười nhưng nhìn vào không hề có ý gì là vui vẻ, giọng lạc đi nói, ta làm sao, không cần ngươi quan tâm. Nói xong quay người đến ngồi xuống giường, nước nở mà khóc lên. Chương 15, tỏ tình. Chương 15, tỏ tình. Thấy công chúa mà khóc, Trần Nhật Thanh trong lòng loạn như ma, hắn căn bản không biết là xảy ra chuyện gì, cũng không thể trách hắn, tuy hai đời là người, nhưng trên chuyện tình cảm hắn căn bản chưa trải qua lần nào, kinh nghiệm là con số 0, lúc này hắn căn bản không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Bối rối một hồi, chợt hắn đánh bạo hạ quyết tâm, vọt tới ôm nàng vào lòng. Vương Minh, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra. Công chúa dãy rủa đẩy hắn ra, nhưng Trần Nhật Thanh phát hiện lực đạo của nàng không hề mạnh, căn bản không phải toàn lực ứng phó. Lúc này hắn cho dù có ngu xuẩn đi nữa cũng biết nàng là thái độ gì, đây là hờn dỗi, tức là nàng thật sự đối với mình có tình cảm. Trong lòng mứng húm vòng tay siết chặt nói, ta sẽ không buông nàng ra đâu. Rồi không chần chờ, hắn trực tiếp bày tỏ, ta thích nàng, ta thật sự rất thích nàng. Công chúa ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt chan hòa, hoán trách hỏi, ngươi nói ngươi thích ta, tại sao bây giờ mới nói, tại sao lại muốn rời đi ta? Trần Nhật Thanh có chút ngượng ngùng ngáp nói, ta sợ nàng không thích ta nên ta không dám nói, ít nhất là với tình trạng hiện tại của ta thật sự không có can đảm. Còn ta muốn đi là thật sự ở quê nhà có sự tình quan trọng, xử lý xong là nhất định sẽ trở lại tìm nàng. Vừa dứt lời hắn lại tiếp tục không ngừng nhận lỗi, là ta sai, là ta làm nàng thương tâm, ta xin lỗi nàng, đừng giận ta nữa mà. Chàng không cần nói nữa. Tiếng nói vừa dứt, Trần Nhật Thanh chợt cảm giác miệng mình bị khóa chặt bởi một đôi môi mềm mại, từ trong miệng mỹ nhân mùi thơm như hoa lan truyền đến xung kích các giác quan làm hắn trầm mê, nhiệt tình hôn đáp trả. Đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, quần áo trên người bị cởi ra từng lớp một, màn che bị kéo xuống. Hai thân thể trần trụi hồng hộc thở gấp, từng âm thanh làm người mặt đỏ thai hồng từ sau màn truyền ra. Hôm ấy, một thiếu nữ chính thức thành nữ nhân, mang lấy trong tim dư vị đầu đời chẳng thể quên. Và một thanh niên từ giây phút ấy cũng đoạn tuyệt ngây thơ, bước qua ngưỡng cửa tình cảm mà gánh lấy dịu dàng, trách nhiệm che chở của một nam nhân tự tụ. Sắc trời dần dần đen lại, bên ngoài không biết từ lúc nào đột nhiên hạ xuống một cơn mưa to, mưa rơi hào hào lên mảnh ngói, vang lên tiếng lộ bộ. Trần Nhật Thanh bị tiếng mưa rơi đánh thức mở mắt ra, nhìn bên cạnh mỹ nhân đang dựa đầu vào ngực hắn, trên gương mặt xinh đẹp có mấy sợi tóc mai tán lạc, ngực theo hơi thở đều đều của nàng mà nhẹ nhàng lên xuống. Trần Nhật Thanh cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, tay trái không an phận mà vuốt ve tấm lưng trần mềm mại như tơ lụa. Nàng bị đánh thức đôi mắt mở ra, gò má đỏ ửng thẹn thùng, giọng hờn dỗi mắng, vừa tỉnh dậy đã trêu chọc tiếp, vừa rồi còn chưa đủ hay sao? Trần Nhật Thanh thản nhiên cười không thèm để ý, ai bảo nàng quá mê người làm ta muốn dừng mà không được, lại nói ta đến giờ còn không biết tên nàng đâu. Trần Nhật Thanh nghĩ lại thấy có chút buồn cười, quan hệ mình và nàng đã đến bước này, tự nhiên mình đến tên của nàng còn chưa biết, thật là dở khóc dở cười. Công chúa nhẹ nhàng nói, thiếp tên là Ozuma, gọi tắt là Oiu. Trần Nhật Thanh mày hơi cao lại, tên nàng là tên tiếng Mông Cổ thuật túy, mặc dù hắn biết tiếng Mông Cổ nhưng vẫn thói quen xưng hô tiểu hán viên hơn, hắn mới dò hỏi, nàng không có lấy tên hắn sao? Ozuma lắc đầu, thiếp không có đời sau thường nói rằng người Mông Cổ dưới triều đại nhà Nguyên bị Hán hóa nên nhận mình là người Hán, thực tế đây là cách nói phiến diện, quá mức sự thật. Chính xác là có một bộ phận người Mông Cổ yêu thích văn hóa Hán, tiếp nhận giá trị quân Hán, đặt tên Hán cho mình. Tuy nhiên đại đa số người Mông Cổ vẫn lưu giữ lại văn hóa của riêng mình, tất cả họ căn bản không hề xem mình là một thể với thứ gọi là Hán. Suy nghĩ kỹ cũng cực kỳ dễ hiểu, Hán theo nghĩa du di của người Mông Cổ bao gồm cả khiết đan, nữ chân cũng chỉ xếp hạng 3 trong hệ thống đẳng cấp Hán chuẩn chỉnh ở Hoa Nam, càng là đáy cùng của xã hội, ai ngu mà nhận là một với bọn họ, há chẳng phải từ ông chủ biến thành tôi tớ nô lệ sao? Thực tế chính vì họ không chịu bị Hán hóa, phản ứng quyết liệt bằng chính sách phân biệt sắc tộc nên người Mông Cổ mới có thể bị đánh đuổi khỏi Trung Nguyên, sau chỉ 90 năm trị vì nền cai trị của bọn họ tự định nghĩa mình là kẻ ngoại lai. Phe thiểu số đang thống trị lên đại đa số người Hán, sự cai trị của họ chỉ có thể ổn định bằng vũ lực hùng mạnh, một khi vũ lực suy yếu không thể chấn áp nổi phe đa số nữa, việc họ bị người Hán chiếm đa số đẩy lui về thảo nguyên là chuyện tất nhiên xảy ra. Trần Nhật Thanh đời trước từng khảo sát lịch sử các ngoại tộc xâm lấn Trung Hoa thì đạt được kết luận trái với niềm tin thường được lan truyền, ngoại tộc nào càng Hán hóa nhiều thì cai trị ở Trung Nguyên càng bền vững và lâu dài, ngược lại Hán hóa ít thì cai trị càng mong manh và ngắn ngủi. Đến nỗi nếu có người bảo tại sao ngoại tộc không cố gắng đồng hóa người Hán, làm ơn đi, bọn họ là người du mục sống trên thảo nguyên, kinh tế một nghèo hai trắng. Văn hóa càng là gắn liền với điều kiện sống du mục, bọn họ lấy cái gì mà đòi đồng hóa người định cư như người Hán, bắt dân Hán bỏ làm ruộng đi chăn dê bò, biến ruộng đồng thành bãi cỏ để đồng hóa sao? Kẻ có ý nghĩ này căn bản là đồ ngốc không hơn không kém, lối sống định cư so với lối sống du mục có ưu thế kinh tế lớn hơn nhiều. Việc cưỡng ép chuyển đổi lối sống định cư thành du mục ở vùng định canh định cư căn bản là tự sát về mặt tài chính, nguồn thu thuế của đế quốc sẽ bị tụt giảm thảm hại, mà người thiết thân nhất phải gánh chịu chính là tầng lớp chót bu du mục lãnh đạo đế quốc. Con người là hướng đến giàu sang phú quý, không ai hướng đến nghèo khổ bần cùng cả, có chọn thì cũng là do tình thế ép buộc không thể không làm chứ không phải chủ đích ban đầu. Trong cuộc chạy đua đồng hóa người du mục căn bản không thể nào thắng được người định cư. Hiện tượng người du mục tiến vào lãnh thổ người định cư phải dần học theo lối sống người định cư là chuyện xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, không chỉ riêng Trung Hoa. Sự tuyên truyền thần thánh hóa về sức đồng hóa của Hán căn bản là do thiếu hiểu biết về lịch sử thế giới. Ví dụ đơn giản nhất là song song với người Mông Cổ ở Trung Hoa tiếp thu văn hóa Hán vào bộ máy thì cùng lúc đó người Mông Cổ ở Ba Tư cũng giống ý hệ phải tiếp thu văn hóa Ba Tư. Chỉ có điều trường hợp Trung Hoa thì được nhắc đến nhiều còn trường hợp Ba Tư thì ít người biết mà thôi. Trần Nhật Thanh nói, ta đặt một tên Hán cho nàng, chịu không? Ó yêu gật đầu, chàng muốn sao cũng được. Trần Nhật Thanh suy tư một lúc liền nói, hậu duệ thành Cát Tư Hán các nàng thường xưng là gia tộc Hoàng Kim, án tạc vũ du, vậy thì tên Hán lấy họ Kim đi, ổ dùn là trí tuệ thì dùng từ huệ, vợ ép là cột thì dùng từ chi trong cọ linh chi. Tên Hán của nàng là Kim Huệ Chi, thấy sao hả? Ó yêu vui vẻ gật đầu, nghe rất hay, chàng giỏi thật đấy. Chương 16, rời đi chương 16, rời đi. Trần Nhật Thanh cười cười, nói sang chuyện khác. Huệ Chi, lần này ta phải về quê nhà xử lý công chuyện, có lẽ sẽ phải mất hơn một năm. Sau khi xong chuyện ta sẽ trở lại hỏi cưới nàng. Kim Huệ Chi cười tinh lịch, chàng muốn hỏi cưới thiếp. Thiếp liền biết thân phận của chàng không đơn giản, tuyệt đối là con trai thương nhân, một con trai thương nhân sẽ không có can đảm nói ra lời này. Nói thật đi, rốt cuộc thân phận của chàng là gì? Trần Nhật Thanh gật đầu, hắn biết nàng nói không sai, nếu hắn thật là con trai thương nhân, nàng sẽ cưới hắn sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Tình yêu tuy có liên quan đến hôn nhân nhưng cả hai không hề tương đương nhau, đối với người thời đại này, hôn nhân có tình yêu thì tốt, không có cũng không sao cả. Đại đa số cuộc hôn nhân ngay từ đầu vốn là không có tình yêu, chỉ cần hai bên không chán ghét nhau có thể sống chung là đã có thể kết hôn, nếu có chút hảo cảm về nhau thì đã coi là hôn nhân mẫu mực. Cứ nhìn hình tượng mẫu mực của Nho giáo với quan hệ vợ chồng là tương kính như tân là hiểu, hôn nhân, không có tình yêu biết tôn trọng nhau như khách đã là tốt lắm rồi. Khi suy tính kết hôn người ta đầu tiên sẽ là suy xét thân phận có hợp nhau không, sau đó mới là tình cảm hai bên ra sao, đặc biệt trong giới quyền quý càng là như vậy. Nghĩ lại lao tổ tông họ Trần nhà hắn lúc kết hôn mới có 8 tuổi, đối tượng là Lý Thiên Hinh mới có 6 tuổi, hai đứa nhóc con thì nào có thứ gì gọi là tình yêu, hoàn toàn là sặc mùi âm mưu chính trị, cho dù là có thì cũng là sau này phát sinh, chứ ban đầu thuần túy là không tồn tại. Kỳ thực hôn nhân chính trị là phương pháp được giới quyền quý trong lâu dài lịch sử vì kéo dài thống trị của mình mà nghĩ ra. Nguyên lý thì rất đơn giản, cặp vợ chồng từ hai nhà quyền quý kết hợp sinh ra con cái thì đời sau của họ sẽ có được tài nguyên tổng hợp từ cả hai nguồn hợp lại, có ưu thế vượt trội hơn hẳn so với các cặp vợ chồng khác, đây chính là cái gọi là cường cường liên hợp, đã mạnh lại càng mạnh hơn. Ngược lại nếu người quyền quý lấy bình dân không những gia nghiệp không phát triển không nói, còn rất có khả năng phải san sẻ tài nguyên phụ trợ đối phương, căn bản là lỗ bốn, hậu duệ đời sau không có sự hỗ trợ từ họ mẹ sẽ thua thiệt hơn rất nhiều. Cái quy định con cái quý tộc lấy bình dân sẽ bị truất quyền thừa kế mà vẫn tồn tại đến thế kỷ 21 chính là từ suy tính mà ra. Sinh ra trong nhà quý tộc, được hưởng đãi ngộ hơn người thì cũng phải có sẵn giác ngộ một số chuyện không thể tùy ý mình, đã ngươi muốn theo đuổi tình yêu không mang đến phát triển gia nghiệp thì cũng đừng đòi hỏi cái gì quyền thừa kế. Tuy truyền thống là vậy nhưng cũng không phải là không có người vì tình riêng mà phá luật, chỉ là bọn hắn phải trả cái giá to lớn cho việc này, kết cục của đều không tốt lắm. Chu Vũ Vương lập Bao Tự làm hoàng hậu vì sủng ái, kết cục là hắn bị cha vợ cũ dẫn giặc ngoài vào giết chết. Nguyên đế vì tình mà lập nữ Nô Cao Ly làm hậu, bây giờ phải chật vật trốn chạy ở Thảo Nguyên. Hay Trần Nhật Lễ cùng Lê Vi Mục vì mẹ xuất thân thấp hèn mà bị ghẻ lạnh, chính là tấm gương tài liếc. Trần Nhật Thanh cười cười trả lời, ta họ Trần Huy Nhật Thanh, là người vương tộc nước An Nam, thân phận này chắc đủ xứng với nàng rồi nhỉ. Hắn làm con cháu quý tộc họ Trần, đã sớm có giác ngộ bán mình, với hôn nhân chính trị cũng không phản đối, chỉ là chưa tìm được người mua ưng ý mà thôi. Bây giờ trong lòng hắn chỉ cảm thấy may mắn, đối tượng vừa có tình cảm thân phận lại đủ, không nhanh chóng vơ vào còn chờ lúc nào, bỏ lỡ cơ hội ắt hối hận không kịp. Kim Huệ Chi nghe hắn nói vậy thì suy nghĩ một lúc, bất quá một lúc sau lại nhìn hắn mà lắc đầu, thân phận của chàng xác thật là đủ, nhưng thiếp cũng không hy vọng chàng lấy thiếp, chúng ta vẫn như bây giờ ở bên nhau là được. Trần Nhật Thanh mặt liền trầm xuống, giận dỗi hừ lạnh, Huệ Chi, chẳng lẽ nàng không yêu ta sao? Nếu thật lòng bên nhau, sao lại không muốn một danh phận rõ ràng, để cho ta có thể bảo vệ nàng trọn vẹn? Kim Huệ Chi ngập ngừng một lúc mới nói, Nhật Thanh, chàng hiểu lầm rồi, thiếp đương nhiên là yêu chàng, nhưng mà thiếp sợ mất chàng, thiếp không muốn giống tỷ tỷ của thiếp. Trần Nhật Thanh nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ nàng, rốt cuộc là chuyện thế nào? Kim Huệ Chi mới thần sắc hoài niệm ôn tồn kể lại, tỷ tỷ của thiếp cũng từng được gả cho người, tỷ phu là tổng quản Vân Nam tiền nhiệm, tên là Đoàn Công. Tỷ phu vì lập được đại công trợ giúp phụ vương đánh giặc mà được phụ vương đem tỷ tỷ gả cho hắn. Tỷ tỷ với hắn cũng là thật lòng yêu thích, hai người thật sự là thần tiên quyến lữ. Nhưng ngày vui không được bao lâu, kết hôn mới hơn 2 năm thì có người gièm pha với phụ vương rằng tỷ phu có ý phản, muốn cướp lấy toàn bộ Vân Nam. Phụ vương tin lời ấy mà định giết tỷ phu, gọi tỷ tỷ thiếp đến muốn tỷ tỷ đầu độc tỷ phu. Tỷ tỷ không chịu, đem tin tiết lộ cho tỷ phu, muốn cùng hắn cùng nhau trốn về đại lý nhưng tỷ phu không nghe. Phụ vương cho mời tỷ phu cùng đi du ngoạn cảnh chùa, tỷ tỷ ngăn cản nhưng tỷ phu vẫn bỏ ngoài thai, độc thân một mình đến, cuối cùng mới bị thị vệ của phụ vương mai phục sẵn trong chùa giết hại. Tỷ tỷ nghe tin phụ vương giết tỷ phu cũng đau lòng quá độ, mặc cho phụ vương khuyên bảo mà tuyệt thực đi theo. Trần Nhật Thanh đầu đổ mồ hôi lạnh, con mẹ nó cái cha vợ này là loại ăn thịt con rể, hắn thật đúng là có chút sợ. Bất quá hắn rất nhanh hồi thần lại, hừ, sợ gì chứ, người làm việc lớn sao có thể không đối mặt nguy hiểm, vì ôm mỹ nhân về, mạo hiểm một chút cũng là xứng đáng. Lại nói anh rể là anh rể, hắn là hắn, hai người hoàn cảnh khác nhau, chưa chắc kết cục đã giống nhau, hắn cũng không phải loại người dễ mắc mưu. Hắn cười cười trấn an, nàng không cần lo lắng, phụ vương nàng không làm gì được ta, ta có nắm chắc. Lại nói chưa chắc phụ vương nàng đối với ta cũng giống như với tỷ phu nàng. Kim Vệ Chi thấy hắn một bộ dáng vẻ chắc chắn trong lòng rung động, mắt ướt át nói, được, nếu chàng đã quyết định tiếp cũng không ngăn cản. Nhưng nếu chàng thật sự xảy ra chuyện gì, thiếp cũng sẽ như tỷ tỷ đi theo. Trần Nhật Thanh bị làm cho cảm động, nhẹ hôn lên trán nàng, yên tâm đi, sẽ không sao. Tin ta, được chứ? Kim Vệ Chi bị hôn đến mặt hơi đỏ lên, gật đầu. Trần Nhật Thanh an ủi nàng xong, lại có chút tò mò hỏi tiếp, vậy Đoàn Bảo tổng quản Vân Nam hiện giờ là cháu trai nàng ư? Kim Vệ Chi lắc đầu, cũng không phải, hắn cùng chị gái hắn là con trai của tỷ phu và người vợ trước. Tỷ tỷ cùng tỷ phu kết hôn chưa lâu, cũng chưa kịp sinh hạ con nối dõi. Trần Nhật Thanh bừng tỉnh, hóa ra là vậy, hai người một chút quan hệ huyết thống cũng không có, hèn chi ngay cả lễ nghĩa gặp mặt thủ tục cũng không có. Hắn lại tiếp tục hỏi, phụ vương nàng giết phụ thân hắn, sao vẫn lưu hắn lại, không sợ hắn sẽ trả thù sao? Kim Huệ Chi giải thích, phụ vương cũng không phải muốn lưu hắn lại, lúc tỷ tỷ tuân tiết theo tỷ phu vương đã sớm cho người ám sát hắn một lần nhưng thất bại, về sau càng là 7 lần xuất binh tiến đánh muốn diệt tộc họ Đoàn, nhưng thành đại lý hiểm trở, dễ thủ khó công, không thắng nổi. Về sau nhờ có người trung gian đứng ra khuyên bảo, đầu năm kia phụ vương mới cùng họ Đoàn hòa giải ngưng chiến, bọn hắn còn phái binh giúp phụ vương đánh dẹp quân Man. Thiếp lần này đến đây là được phụ vương phái đến khao thưởng cho bọn hắn, hòa hoan quan hệ. Nhưng bọn hắn có lẽ vẫn còn nhớ đến chuyện cũ, căn bản cũng không chịu tiếp nhận. Trần Nhật Thanh trong lòng gật đầu, cũng không lạ, người giết cha người ta, ám sát người ta bất thành, từng muốn diệt tộc nhà người ta sao có thể dễ dàng như vậy tha thứ cho ngươi, có thể khắc chế đến tình trạng bằng mặt không bằng lòng đã là lòng dạ rộng lớn. Hắn cũng không hỏi tiếp, nhẹ nhàng ôm chặt Kim Huệ Chi vào lòng. Hai tuần trôi đi, vùng ngoại ô An Ninh Châu, Trần Nhật Thanh nhẹ nhàng đặt lên trán Kim Huệ Chi một nụ hôn, rồi từ trong người lấy ra một chuỗi vòng tay, đặt lên tay nàng nói, ta lần này trở về quê nhà, đường xá xa xôi, chuỗi vòng tay này là ta tự sâu, tặng nàng làm vật đính ước. Kim Huệ Chi cũng từ trong người lấy ra một con dao găm nặng ngọc, đây là con dao thiếp thường dùng, chàng nhìn thấy nó cũng như thấy thế vậy. Trần Nhật Thanh khỏe miệng giật giật, tặng dao định tình đúng là nữ tử thảo nguyên, phong cách thật khác biệt. Tiếp nhận dao găm cẩn thận cất kỹ, Trần Nhật Thanh xoay người lên ngựa, nhìn nàng lần cuối nói, ta đi đây. Lời vừa dứt liền không chần chờ phóng ngựa đi xa, chỉ để lại một nữ tử dõi mắt nhìn theo chú thích, từ giờ sẽ gọi nữ chính theo tên hán cho văn phong tự nhiên. Tư liệu lịch sử Vân Nam ghi chép sự kiện chi tiết của Lương Vương và Đoàn Công như sau: Lương Vương Tâu Phong công làm Bình Chương Vân Nam hành tỉnh, gả công chúa An Nột cho công. Một hôm, Vương và An Nột tiến tiệc, nàng hát khúc kim chỉ hoàn tôn Bình Công như sao cứu nguy cho triều đình. Lương Vương nghi ngờ công có dạ tâm nuốt kim mã, nuốt bích kê kẻ hầu mật báo, lại có người dèm pha. Vương và An Nột mưu đầu độc công bằng mật công, tinh chất độc từ mật công. An Nột tiết lộ, khuyên công về tây, công không tin. Tháng 7, Vương và công đến nghe giảng kinh ở chùa Đông, đến cầu thông tế, ngựa công trưởng, Vương nhân cơ hội sai thị vệ giết công. An Nột khóc lớn, nói, tối qua ta còn cảnh báo chàng, chàng không tin. Nay đã thành thật. A Nột dùng chăn gấm bọc thi thể, theo nghi lễ vương giả đưa về đại lý. Sau khi đưa tang, A Nột tuyệt thực mà chết theo. Thời Minh Hồng Vũ, đô đốc Phùng Thành đi qua mộ công, làm thơ biếng, thương tiếc bậc anh hùng chết uổng trong màn đêm, đến nay nghe tiếng nước cũng đau lòng. Chương 17, trở về Thanh Hoa. Chương 17, trở về Thanh Hoa. Chiếc xuồng nhỏ lướt nhẹ qua làn nước xanh lục nổi phù sa, mũi thuyền rẽ sóng tạo thành những vòng gợn lăn tăn trải rộng ra hai bên. Mái chèo khua nhịp đều đặn, phát ra âm thanh đều đều lẫn trong tiếng nước lách tách và tiếng gió thổi qua bên bờ. Mũi xuồng nhẹ chạm vào mép bờ, lớp bùn non lom xuống dưới sức nặng của gỗ. Một người khách khoác áo dài, đầu đội nón trúc, chậm rãi bước xuống từ trên xuồng. Hắn trên vai mang một bọc hành lý, lầm lũi bước đi hướng trong đất liền đi tới. Hắn tiến đến trước một doanh trại, ở cửa có nha dịch canh gác, từ bên trong truyền ra tiếng người ồn ào cùng mùi tanh nồng nặc. Đây chính là xưởng chế biến cá của Thanh Hoa phủ, qua nhiều năm phát triển đến nay đã có hơn ngàn nhân công. Thấy có người lạ xuất hiện, nha dịch tiến lên ngăn cản, ngươi là ai, đến đây có chuyện gì? Hắn giọng bình thản đáp lại nha dịch, ta có chuyện quan trọng muốn gặp quản sự xưởng này, mau đi thông báo. Nha dịch nghe vậy thì cũng không dám chậm trễ, nói, xin chờ cho một chút, nói xong xoay người rời đi. Một lúc sau quản sự xưởng cá theo nha dịch đi tới, hướng về phía người tới dò hỏi, ngươi là ai, có chuyện quan trọng gì? Đối phương cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tháo nón trúc lộ ra một khuôn mặt trẻ trung anh tuấn. Quản sự nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì chấn kinh thốt lên, công. Suýt. Trần Nhật Thanh đặt tay lên môi ra hiệu hắn không nên nói lớn, xua tay ngăn cản quản sự hành lễ, nhẹ giọng phân phó, chuẩn bị xe đưa ta về phủ thành, ta không muốn nhiều người biết đến, hiểu chưa? Quản sự nhẹ gật đầu lại hỏi, công tử, có cần báo tin cho lão gia không? Trần Nhật Thanh suy nghĩ một chút liền đồng ý, có thể, nhưng nhớ nói với cha ta, chuyện ta trở về trước không cần lộ ra. Quản sự nhận mệnh đáp lại, công tử xin chờ một lát, tiểu nhân lập tức đi làm ngay. Quản sự dẫn Trần Nhật Thanh đến phòng nghỉ rồi cáo từ rời đi. Hai tiếng sau, xe ngựa đã chuẩn bị xong, Trần Nhật Thanh ngồi xe ngựa tiến về phía phủ thành Thanh Hoa. Sau hai năm lưu lạc hắn cũng trở lại với nhà mình, ngồi trên xe hắn nhẹ nhàng thở ra, miệng khẽ nở nụ cười. Văn Dương hầu phủ, thư phòng Trần Nhật Chiêu nghe tin mà cấp tốc từ quan nha trở về, nhìn thấy hình bóng quen thuộc thì thân hình hơi run rẩy, tất cả cảm xúc chỉ gói gọn trong một câu, Nhật Thanh, thật là con sao? Trần Nhật Thanh quỳ xuống dập đầu, con trai bất hiếu, đã làm cha lo lắng. Trần Nhật Chiêu đỡ Trần Nhật Thanh dậy, vỗ vai hắn cười nói, về được là tốt rồi, cha nào trách con. mau ngồi xuống đi, mấy năm nay con biệt tung là chuyện gì xảy ra, cha đã phái người lên Tuyên Quang tìm con nhưng kết quả đều là bật vô âm tín. Trần Nhật Thanh gật đầu đáp lại, thưa cha, ngày đó Hà gia mời con dự tiệc tại trang viên, rượu trong tiệc mừng có độc, ba hộ vệ của con bị trúng độc, may mắn những người còn lại không uống rượu nên thoát nạn, hộ tống con giết ra chúng đây. Nhưng Hà gia phái kỵ binh truy kích, các hộ vệ đã hy sinh để con có thể trốn thoát, nhưng con cũng bị chúng tên mà hôn mê. Sau đó con rơi vào tay một đám kẻ buôn người, bọn chúng đem con đến Vân Nam, sau này may mắn có quý nhân trợ giúp con được tự do. Mấy tháng trước con cùng ân nhân từ biệt, vòng đường nước Minh từ Quảng Châu bắt thuyền biển về Thanh Hoa. Trần Nhật Thanh biết rõ Hà gia đang truy lùng mình, tự nhiên không dại gì mà đường cũ trở về, hắn làm một cái vòng lớn qua Quảng Tây, Quảng Đông trực tiếp từ trên biển đi thuyền về. Hà gia chắc chắn không thể tưởng được Trần Nhật Chiêu nghe được con trai mình đã trải qua nhiều nguy như vậy, thì vỗ mạnh tay lên bàn, "Hà gia, bọn con kiếp." Trần Nhật Thanh lắc đầu, "Cha, con nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy, Hà gia cùng nhà ta trước không có đoán sau không có thủ, không có lý do gì để đột nhiên ra tay với con cả. Khả năng bọn họ cũng chỉ là thanh đao trong tay kẻ khác." Lúc ban đầu bị ám sát, hắn xác thực bị phẫn nộ lên đầu cho rằng Hà gia là chủ mưu, nhưng sau này suy ngẫm lại cẩn thận, phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Trần Nhật Chiêu nghe vậy hơi suy tư một lúc, như nhớ đến điều gì, căm giận nói, "Là Trần phủ, trước con hắn là An phủ sứ Tuyên Quang tiền nhiệm, chuyện đã xảy ra từ 30 năm trước, nếu không phải vì con mất tích ở Tuyên Quang khiến nhà ta dụng tâm truy tra lại, ta cũng không biết chuyện này." Trần Nhật Thanh giật mình, mắt lóe lên hàn quang, trong lòng lửa giận đốt lên, "Đã Trần phủ ngươi xé rách ra mặt, ta cũng không khách khí với ngươi, không trả thù thể không là người." Hắn sắc mặt nghiêm túc dò hỏi, "Cha, bây giờ tình thế trong triều ra sao?" Trần Nhật Chiêu kể lại mọi chuyện diễn biến xảy ra 2 năm nay. Trần Nhật Thanh nghe được các sự kiện cơ bản vẫn là dựa theo quỹ đạo lịch sử hắn biết mà diễn tiến thì thở phào, xem ra tác động của hắn với lịch sử vẫn là chưa đủ lớn, dù tông vẫn là đúng hạn mà chết Nhật Lễ vẫn là được kế vị, vẫn tàn sát tông thất và bị Trần phủ nổi dậy giết chết. Trần Nhật Thanh suy nghĩ một lúc nói, "Cha, Trần phủ khởi binh tạo phản, ngược lại cũng là cơ hội để nhà ta làm đại sự. Nhật Lễ vừa chết tức là chính thống mất đi, hắn Trần phủ đại nghịch bất đạo làm chuyện xoán vị cướp ngôi, chúng ta cất binh thảo phạt hắn chính là thuận với đại nghĩa hợp với lòng người." Trần Nhật Chiêu tính toán một lúc mới do dự nói, "Gia nô nhà ta có thể huy động được 2.5 vạn quân, nếu phát động thêm các hảo tộc thân cận ủng hộ dự tính có thể đạt 4 vạn, nếu tính cả thêm 1.5 vạn quân của bá phụ con ở Diễn Châu chúng ta tổng cộng có 5.5 vạn so với 10 vạn đại quân của Trần phủ đóng ở Thăng Long vẫn là chênh lệch quá lớn." Trần Nhật Thanh cười nói, "Cha, Thương đạo đại vương từng nói, binh quý giỏi không quý nhiều, liên quân của Trần phủ tuy đông nhưng ngư long hỗn tạp chỉ huy không thống nhất, tuyệt không thể so sánh với cô ta. Huống chi bọn hắn vừa mới thắng trận, sắp tới lại là dịp tiết chắc chắn ăn chơi đàng điếm, lơ là không kịp phòng bị. Tình thế này cùng năm xưa liên quân chư hầu phạt sở ở Bành Thành thực là giống hệt, Hạ Vũ có thể dùng binh lực ít hơn 10 mấy lần đại phá liên quân, chúng ta chênh lệch cũng không lớn vậy có gì phải sợ. Hơn nữa theo con nghĩ chỉ cần lực lượng của Thanh Hoa ta là đã đủ, còn về quân Diễn Châu của bá phụ thì sẽ hướng nam tiến binh phối hợp quân Việt thường tứ chấn công lược Hoan Thuận Hóa ba châu sẽ tốt hơn nhiều, chúng ta một trận chiến định thế cục thiên hạ, tránh cho bá tánh chịu khổ lâu dài." Trần Nhật Thanh đối với cái gọi là 10 vạn đại quân của Trần phủ là khịt mũi coi thường. Hắn nhớ rõ ràng theo quỹ đạo lịch sử cũng là khoảng thời gian này chế Bồng Nga từ đường thủy tiến binh, quân số chiêm chỉ quanh quẩn 3 vạn mà thôi, thế mà đánh cho Trần phủ hốt hoảng bỏ chạy, ngay cả kinh thành cũng mất đi. Sự thật chứng minh cái gọi là 10 vạn đại quân căn bản là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, căn bản chỉ bắt nạt đối thủ rách nát cùng hạ cần, một khi gặp được quân đội nghiêm túc thực sự liền lộ nguyên hình, huống chi 4 vạn quân của hắn cùng 3 vạn quân của quân Chiêm trong lịch sử cũng không phải là một cấp bậc. Nhưng đến đây hắn chợt nhớ ra điều gì, cao mày dò hỏi Trần Nhật Chiêu, "Cha, ông bà nội còn ở trong kinh đô chứ? Nếu Trần Nhật Khôi cùng Bùi phu nhân còn ở Thăng Long, kế hoạch của hắn thật sự là phải tính toán lại, ít nhất phải đem 2 người đón ra đã, tránh Trần phủ bí quá hóa rồ, lấy ông bà nội hắn làm con tin." Trần Nhật Chiêu hơi ngập ngừng rồi thở dài nói, "Ông bà nội con sớm đã qua đời từ 2 năm trước, sau khi con mất tích không lâu." Trần Nhật Thanh nghe được Trần Nhật Khôi cùng Bùi phu nhân đã qua đời thì ngây ra, từng màn ký ức thở ấu thơ được ông bà nội chiều chuộng hiện lên, tim như thắt lại. Mặc dù bản thân hắn có một phần ký ức đời trước từ một thanh niên hiện đại tên Trần Thành, nhưng cái thân phận đời trước này đã theo hắn ngừng thở trên giường bệnh mà ném đi. Bây giờ tình cảm và tư duy của hắn đã thuộc về Trần Nhật Thanh, một quý tộc họ Trần, có gia đình thân nhân riêng của mình, cùng với Trần Thanh đời trước đã không còn khúc mắc tự nhiên đối với ông bà nội qua đời tâm can nói đau. Thấy con trai lộ ra thần sắc đau đớn, Trần Nhật Chiêu cũng là thở dài nói, "Ông bà đều đã tuổi hơn 70, ra đi lúc này cũng đã là cao thọ, con không nên tự trách. Ông bà được an táng trong lăng mộ gia tộc, ngày mai 2 cha con ta cùng đi bái tế, cũng để thông báo cho ông bà biết con bình an trở về. Còn bây giờ con đi thỉnh an mẹ con đi, mấy năm nay nàng đối với tin con mất tích vẫn luôn sầu khổ." Cha cũng không khuyên được Trần Nhật Thanh gật đầu, vành mắt đỏ hoe, "Vâng, con nghe cha." Chương 18 phương Nam biến động, chương 18 phương Nam biến động, trời Hóa Châu cuối năm, mưa bụi răng thành màn sương mỏng, đọng lại trên những tàu lá cỏ khô khốc và mái ngói âm dương rêu phủ. Trong phủ thành Đỗ Tử Bình đang ngồi bên án thư, sắc mặt vui vẻ xử lý công văn, sớm tứ hơn tháng trước tin tức chủ nhân của hắn cung định đại vương Trần phủ thành công lật đổ Nhật Lễ từ phương Bắc truyền đến, hắn biết rõ tính cách Trần phủ, tân đế rộng rãi hào phóng với tâm phúc đi theo từ lúc ban đầu như mình tuyệt đối sẽ không bạc đãi, có thể đoán được không lâu nữa nhất định sẽ được gọi về kinh trọng dụng thăng trước. Vì vậy nên hắn mấy ngày gần đây trạng thái đều rất tốt, xử lý công việc càng có tinh thần. Đông nhiên lính hầu vọng từ bên ngoài đi vào thông báo, "Bẩm đại nhân, có sứ giả từ thành Đỗ bán xin ý kiến, tự xưng là người của Việt Thường Đô đốc Trần Thế Hưng mang thiệp chúc xuân đến mời đại nhân dự tiệc." Đỗ Tử Bình ngẩng đầu. Thành Đô bàn xưa kia là kinh đô của Chiêm Thành, nay được trưng dụng làm bản doanh của Trấn Việt Thường là nơi đóng phủ chỉ huy quân sự và hành chính cấp khu vực. Ông nhíu mày, ra hiệu cho người hầu mời vào. Người được phái đến là một nam tử trẻ, tuổi độ 25, vóc người nhanh nhẹn, áo the màu nâu đỏ, mang thắt lưng thêu hoa văn hình rồng tiểu thổ. Hắn không người thi lễ, hai tay dâng một hộp trúc bọc vài điều. Tiểu nhân là người hầu trong Việt Thường Đô đốc phủ được Đô đốc Trần đại nhân sai mang thư thiệp đến cho ngài. Nhân tiết năm mới đại nhân thiết tiệc xuân, kính mời đại nhân giá lâm đến dự thưởng tiệc đàm đạo. Đỗ Tử Bình không đáp đội, chỉ nhìn kỹ người sứ giả, rồi hỏi, có phải Đô đốc đại nhân nhà người có việc cần thương nghị? Người hầu cúi đầu, khôn ngoan đáp, Đô đốc đại nhân nói, đồng chi đại nhân văn tài cái thế, ta kính trọng đã lâu. Hai ngày nữa là mùng 6 Tết, mời Đỗ Đông Chi đến bản doanh thưởng rượu ngoài mừng xuân năm mới cũng là mừng quan gia đăng cơ. Đô đốc đại nhân biết ngài được quan gia sủng ái, được điều về kinh nhậm chức cũng là chuyện nay mai nên cũng muốn nhân dịp này làm lễ tiễn biệt. Đỗ Tử Bình mở hộp, lấy ra tấm thiệp được viết bằng nét mực đen đậm trên giấy hồng thắm, thế lưng vốn ngưỡng mộ đại danh đồng chi đại nhân đã lâu, vẫn muốn kết giao bằng hữu với đại nhân, hiểm nỗi quân vụ bận rộn, vẫn không có thời gian, nay đầu xuân nhàn hạ, thế lưng có bảy tiệc tân xuân tại bản doanh đồ bản, kính mời đồng chi đại nhân quang lâm. Đỗ Tử Bình gật đầu hài lòng, Trần Thế Lưng là đô đốc Việt Thưởng tứ trấn quyền lực trọng yếu, từ khi Trần Nhật Thanh mất tích, Trần Phụ từng sai phái hắn tìm cách tiếp cận mua chuộc Trần Thế Lưng muốn nhờ vào thân phận của hắn hòng tìm cách rôi tay thâm nhập vào Việt Thưởng tứ trấn đang bị thế lực Thanh Hoa chặt chẽ khống chế, nhưng Trần Thế Lưng vẫn là khéo léo đưa đẩy, không cho câu trả lời xác thực. Đến bây giờ Trần Phụ đăng cơ làm đế theo Đỗ Tử Bình suy đoán cho rằng có lẽ Trần Thế Lưng đã hiểu ra đại thế, hắn trong lòng mừng khắc khởi, nhẹ nhàng bâng cơ lại có một kiện công lớn đưa đến trong tay, vận số đúng là may mắn. Đỗ Tử Bình cười nhìn người hầu gật đầu. Được về nói với đô đốc nhà người ta nhất định sẽ đến ngày mồng 6 Tết, Đỗ Tử Bình mang theo người hầu ngồi xe ngựa tiến về đồ bàn. Đến nơi Đỗ Tử Bình nhìn thấy toàn cố đô nước chiêm này vô cùng rộn ràng, khắp nơi treo cờ hoa rực rỡ. Trần Thế Lưng đích thân ra thành đón, nụ cười hiền hòa, ánh mắt sáng ngời thiện trí, đồng chi đại nhân, trời xuân thêm rạng rỡ khi được đón ngài. Xin chúc ngày một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc tràn đầy, quan vận hanh thông. Đỗ Tử Bình mỉm cười vui vẻ, đáp lễ, xin cảm tạ đô đốc đại nhân, Tử Bình cũng chúc đại đốc sức khỏe dồi dào, vạn sự thuận lợi. Trần Thế Lưng nụ cười niềm nở hiếu khách nói, xin mời đồng chi đại nhân đến phủ của tại hạ, chúng ta cùng nhau đối ẩm luận thế sự. Đỗ Tử Bình đầu góc lâng lâng, vui vẻ cười, vậy còn xin mời đô đốc đại nhân dẫn đường. Trong phủ thành đồ bàn, tiếng chén rượu vang lên đều đều, mùi rượu thơm nồng hòa cùng hương trầm thoang thoảng trong không gian trang nghiêm của đại điện cũ kỹ nhưng uy nghi. Trần Thế Hưng vẫn nở nụ cười hòa nhã, trong tay cầm chén rượu hướng Đỗ Tử Bình chúc tụ. Đồng chi đại nhân, quan gia mới đăng cơ, tái lập đại thống, xã tắc mới được chủ kiến, theo Thế Hưng thấy hiện nay đúng là thời điểm các bậc anh tài như ngài đứng ra góp sức phò tá khai sáng thái bình thịnh trị. Đỗ Tử Bình trong mắt không giấu được vẻ đắc ý, ngoài miệng lại khách sáo, đô đốc đại nhân quá lời rồi, Tử Bình tài hèn học thiện nào dám xưng anh tài. Trần Thế Hưng cười phản bác, đồng chi đại nhân quá khiêm tốn rồi. Trong lúc hai người trao đổi, phía ngoài cánh cửa đại điện, vài bóng người lặng lẽ xuất hiện, Trần Thế Hưng liếc mắt nhìn thấy bọn họ, khuôn mặt vẫn còn đối với Đỗ Tử Bình tươi cười chợt tăng ấm, nhẹ giọng nói, đồng chi đại nhân, đắc tội rồi. Đỗ Tử Bình sau lưng chợt lạnh lẽo, một lưỡi lê sắc bén đã chỉ vào hắn, hắn ngoảnh đầu lại phát hiện ngoài một lưỡi lê áp sát phía sau, còn có bảy họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mình. Cầm súng là những binh lính mặc chiếc áo đỏ đặc trưng, hắn tự nhiên biết đây là quân Thanh Hoa. Trần Thế Hưng đứng dậy, bước vòng qua bàn tiệc, đi chậm rãi về phía sau nhóm lính, rồi mới quay lại nhìn thẳng vào ông, giọng nói trầm nhưng rõ ràng, "Xin lỗi đồng chi đại nhân, ta buộc phải làm điều này." "Ngươi có ý gì?" Đỗ Tử Bình nghiêm mặt, giọng chợt hạ xuống lạnh lẽo. Lúc này từ ngoài cửa bước vào bốn người này cũng không hề xa lạ là bốn phòng ngự sứ của Việt Thưởng tứ trấn. Đỗ Tử Bình lập tức hiểu là chuyện gì, quát lớn, "Hóa ra là các ngươi, Thanh Hoa các ngươi đây là muốn tạo phản triều đình sao?" Bốn người nghe Đỗ Tử Bình quát mắng thì không nhịn được mà bật cười to. Lê Khoáng giọng chế nhạo, "Chúng ta tạo phản? Ngươi có tư cách nói lời này với chúng ta sao? Ai là kẻ tạo phản, người trong thiên hạ đều rõ. Trần phủ xoán vị, được ngôi bất chính, ngôi vị của hắn, Thanh Hoa chúng ta chưa từng thừa nhận, tạo phản ở đâu ra? Tướng quân chúng ta đã nói, chúng ta là vì tiên đế ngộ hại mà khởi nghĩa binh đánh kẻ phản địch, vì xã tắc lập lại kỷ cương. Tướng quân các ngươi, hắn, chẳng lẽ hắn chưa chết?" Đỗ Tử Bình trợn tròn mắt, nhất thời có chút không tin nổi. Theo tin tức Trần phủ tiết lộ cho hắn, Trần Nhật Thanh đã sớm bị Hà Gia giết chết ở Tuyên Quang, bây giờ là chuyên gì, người chết sống lại sao? Lê Khoáng trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đối với được tướng quân nhà mình bị lũ người này ám hại, thái độ bốn người bọn hắn là giận dữ, đối với tướng quân khởi binh báo thù là vạn phần đồng tình, giọng chân xuống, "Tướng quân chúng ta cắt nhân thiên tướng, sao có thể dễ dàng bị âm mưu của các ngươi hại như vậy? Hà Gia kia ám sát không thành, sợ bị vứt bỏ nên mới lừa gạt các người mà thôi." Nói xong dưới sự kinh ngạc của Đỗ Tử Bình, Lê Khoáng hạ lệnh cho binh lính đem hắn mang đi trói lại, nghiêm mật trông giữ Đỗ Tử Bình bị mang đi. Lê Khoáng lại quay sang Trần Thế Hưng nói, "Đa tạ đô đốc đại nhân đã phối hợp, sự giúp đỡ của đô đốc đại nhân chúng tôi nhất định sẽ báo lại cho tướng quân." Trần Thế Hưng gật gật đầu nói, "Các vị không cần phải vậy, đây là chuyện ta nên làm." Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng Trần Thế Hưng trong lòng vẫn là hưng phấn. Hắn đang đánh cược vào Trần Nhật Thanh có thể chiến thắng Trần Phủ, mà đối với kết quả cuối cùng hắn là tin tưởng tràn đầy, không có chút nghi ngờ gì. Là đô đốc bốn trấn Việt Thường, thân ở phương Nam, hắn đối với sức chiến đấu của quân Thanh Hoa rõ ràng hơn nhiều so với các quan lại triều đình Thăng Long. Lê Khoáng quay lại cùng ba người còn lại nói, "Đã bắt được Đỗ Tử Bình, Hóa Châu bây giờ là rắn mất đầu, Trần huynh đệ cùng Bùi huynh đệ hai người, phiền hai người nhanh chóng phát binh, chiếm lĩnh toàn cảnh Hóa Châu, song chuyện hai vị huynh đệ cần phải phối hợp cùng quân Diễn Châu công chiếm Thuận Châu." Ta cùng Trịnh Hiền đệ theo lệnh tướng quân, bây giờ cần phải khởi hành về Thanh Hoa chuẩn bị tham dự công lược Trung Châu. Bùi Quốc Tấn cùng Trần Lang gật đầu, lập tức rời đi điều binh. Rất nhanh chóng quân Thanh Hoa mang theo dân binh xuất kích, tiến đến dưới thành Hóa Châu. Quân Hóa Châu không có lãnh đạo, rất tức thời mở thành đầu hàng. Chỉ trong vài ngày Hóa Châu đã đổi chủ. Hai người chỉ huy quân đội tiếp tục hướng bắc xuất phát đánh vào Thuận Châu. Lê Khoáng cùng Trịnh Tôn dẫn theo 300 lính Thanh Hoa lên bến cảng đổ bản dòng thuyền ra bắc. Cùng lúc đó ở phía bắc, Trần Quốc Chân từ thành Diễn Châu xuất binh hai đường công vào Hoan Châu, thế như trẻ tre, không gặp được sự kháng cự đáng kể nào. Thuận Châu, phủ Lâm Bình chi phủ Lâm Bình, Phạm A Song ngồi trong phòng làm việc nghe binh lính báo cáo tin tức. Người lính thần sắc có chút kinh sợ nói: "Bẩm chi phủ đại nhân, theo tin tức chuyển về quân Diễn Châu bất ngờ tràn vào Hoan Châu, những nơi đi qua không ai cản nổi, các thành trấn nối nhau đầu hàng. Nguy cấp nhất là Hóa Châu ở phía nam không hiểu sao đã thần không biết quỷ không hay bị quân Việt thường chiếm đóng, bọn họ đã xuất hiện ở phía nam Thuận Châu ta." Phạm A Song cau mày dò hỏi: "Đây là có chuyện gì? Bọn họ là nghe theo chỉ lệnh của ai?" Người lính truyền lời nói: "Theo tin tức truyền đến, Văn Dương Quốc Thượng Hầu cùng Văn Uy Quốc Thượng Hầu hai cha con bọn họ căm giận cung định đại vương xoán nghịch mà khởi binh thảo phạt, hiện đã tập hợp binh lực chuẩn bị bắc tiến Thăng Long, quân Diễn Châu và quân Việt thường là hưởng ứng kêu gọi, phụ trách quét sạch Hoan, Thuận, Hòa Bà Châu." Phạm A Song nghe được tin tức thần sắc suy tư một lúc, liên hạ định quyết tâm, nhanh chóng tập hợp quân lính theo ta xuất kích tấn công Châu Thành, hưởng ứng nghĩa binh theo nguyên bản quỹ đạo lịch sử, nước Chiêm Hưng thịnh chế Bồng Nga liên tục xâm phạm biên giới phía Nam Đại Việt cướp bóc tàn phá, Châu quận phía Nam không ai chống nổi, trong bối cảnh đó Phạm A Song trổ hết tài năng, mấy lần đánh bại quân Chiêm tập kích, bảo vệ phủ Lâm Bình, cũng nhờ thế mà được thưởng công, về sau còn được phong làm minh tự. Nhưng một đời này, nước Chiêm sớm bị Trần Nhật Thanh diệt quốc, hắn tự nhiên không có cơ hội lập chiến công, vẫn còn chỉ là một quan viên bình thường không có gì lạ. Hắn bây giờ trong lòng là vô cùng kích động. Hắn biết cơ hội của mình tới. Chương 19, Thanh Hoa xuất binh. Chương 19, Thanh Hoa xuất binh. Ngày 25 tháng Giêng năm 1371 công nguyên, Trần Nhật Chiêu quay người hướng nữ nhân đứng bên cạnh cười nói: "Quốc mẫu, xin người yên tâm, cha con thần nhất định sẽ dẹp trừ loạn tặc, báo thù cho bệ hạ và hoàng tử." Nữ nhân tuổi đã ngoài 50, mái tóc đã bạc trắng đuối gọn sau gáy bằng chân gỗ, vai hơi xuôi, lưng đã có chút còng nhẹ, trên mặt đã xuất hiện những nếp nhăn dấu hiệu của năm tháng, tuy nhiên từ hình dáng ngũ quan vẫn có thể nhìn ra bà khi còn trẻ ắt là một mỹ nhân tuyệt thế. Nghe được lời nói của Trần Nhật Chiêu, bà ta tròng mắt ướt át, giọng khàn khàn đáp lại: "Ơn đức của hầu gia và lệnh lang, lão thân không biết lấy gì báo đáp, nguyện dùng ngàn lượng vàng cùng trăm mẫu ruộng tốt cho hầu gia khao thưởng tăng quân." Nữ nhân trung niên này không ai khác chính là Vương Mẫu, mẹ đẻ của Nhật Lễ, mới 7 ngày trước đã cải trang tìm đến phủ Thanh Hoa bí mật cầu kiến Trần Nhật Chiêu. Trần Nhật Chiêu cùng Trần Nhật Thanh ban đầu tuy có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một lúc liền rõ ràng bà ta là đánh chủ ý gì, khắp mở coi Đại Việt hiện nay thế lực có mâu thuẫn với Trần phủ, lại có binh lực đủ chống lại chỉ có một mình Thanh Hoa mà thôi, bà ta đến đây chính là nhằm thuyết phục Thanh Hoa khởi binh chống lại Trần phủ. Quả nhiên đến khi hai người bọn hắn gặp mặt, bà ta đương trường khóc lớn, khẩn thiết cầu khẩn bọn họ khởi binh. Trần Nhật Thanh trong lòng cảm khái, theo quỹ đạo lịch sử người bà ta tìm đến là chế Bồng Nga, nhưng một đời này, chế Bồng Nga có trên mộ sớm đã mọc dài ba thước, tình thế xoay vần lại rơi vào trên đầu nhà mình. Bất quá bản thân nhà hắn vốn đã là muốn khởi binh, đơn giản tiện thể thuận nước dong thuyền bán cho bà ta một nhân tình, không chút do dự mà đồng ý. Trần Nhật Chiêu cười nói: "Vậy ta xin thay mặt các tướng sĩ cảm tạ quốc mẫu." Món hời từ trên trời rơi xuống, không nhận là đồng đốc, cung túc vương làm đích trưởng của Minh Tông, Nhật Lễ dù sao cũng từng làm vua. Tịch biên không gia sản không ít tông thất, tích tụ cũng là rất khả quan, tuy mấy thứ như ruộng đất bây giờ vẫn chỉ là ngân phiếu khống, bất quá này cũng không quan trọng, Thanh Hoa đánh bại Trần phủ tự nhiên ngân phiếu khống sẽ thành sự thật. Trần Nhật Thanh trên đài điểm tướng tay cầm một tấm vải mở ra, chỉ thấy từng hàng chữ đen ngay ngắn được dùng bút lông viết kín trên mặt vải, tổ hợp thành một bài văn. Binh gia thường nói ba quân chưa động, lương thảo đi trước, nhưng với người có văn hóa như Trần Nhật Thanh sẽ là ba quân chưa động, văn thơ đi trước. Việc quân sự chú trọng nhất xuất binh có danh nghĩa, đây không phải nói chơi mà là thật sự có cơ sở khoa học. Chiến tranh vốn dĩ là tranh đấu giữa người với người, binh sĩ không phải robot, họ có tâm tư, có suy nghĩ, có tình cảm riêng, yếu tố tinh thần có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của quân đội, thậm chí đôi lúc có thể quyết định cả kết cục cuối cùng của một cuộc chiến. Trong binh thư thường nói đến sĩ khí thực ra chính là để chỉ về yếu tố tinh thần, nó tuy vô hình khó có thể đo đạc nắm bắt nhưng thật sự quyết định thắng bại trên chiến trường, nhất là trong thời đại vũ khí lạnh, hiệu suất sát thương của vũ khí vốn là không cao bao nhiêu thì sĩ khí là quyết định phần lớn. Lịch đại danh tướng cổ đại cơ bản là tận dụng yếu tố sĩ khí này mà thắng địch. Các kế sách như đập nồi dìm thuyền của Hạng Vũ hay tựa lưng vào sông mà đánh của Hàn Tín cơ bản đều là sử dụng yếu tố tinh thần của binh sĩ mà chiến thắng được quân địch đông đảo hơn nhiều. Tất cả các hành động như dùng tiền tài vật chất phụ nữ khao thưởng binh sĩ, tướng lĩnh đồng cam cộng khổ cùng sĩ binh, bản chất đều là để kích thích tinh thần quân đội để họ sẵn sàng liều chết mà chiến, bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Binh gia nói một người liều chết có thể địch 10, 10 người liều chết có thể địch 100, 100 người liều chết có thể địch ngàn, ngàn người liều chết có thể địch vạn, vạn người liều chết có thể lấy được thiên hạ, chính là ý này. Một người thật sự không thể địch 10 người về mặt vật lý, nhưng quyết tâm liều chết của người này có thể dọa sợ 10 người ý chí yếu đuối, làm họ không dám ở lại chiến đấu mà quay đầu bỏ chạy, chiến thắng tự nhiên nhờ vậy mà đến, mà một biện pháp để binh lính liều chết. Đó chính là tìm được danh nghĩa chiến đấu cho binh lính. Binh lính là con người cho dù nhiều một số không nhỉ có làm việc khác nhưng đại đa số vẫn nhận đồng cái thiện, chính nghĩa, đạo đức là điều cần hướng đến, xứng đáng để vì thế hy sinh. Binh lính một khi chiến đấu có danh nghĩa trong lòng bọn họ thiên nhiên sẽ có ưu thế tâm lý, rằng ta liều mạng sống vì đại nghĩa, không phải vì những điều phi nghĩa. Chính vì thế người làm tướng phải tìm một cái cơ cho dù là sức sẹo để biện minh cho hành động gây chiến của mình, không chỉ riêng là vì mặt mũi còn là vì để an lòng quân đội của chính mình, có khi không cần lừa được người khác, cớ gì cần lừa được thủ hạ của mình đã là thành công. Đây chính là quân có nghĩa thì thắng, quân bất nghĩa không phải là chính nghĩa một cách khách quan mà là chủ quan trong góc nhìn hai bên. Một khi tướng sĩ bên ta cho rằng bản thân là bất nghĩa, vậy toàn quân cách thất bại cũng không còn xa. Trần Nhật Thanh biết thành Thăng Long cũng không phải cô đơn, xung quanh có nhiều châu huyện, muốn lặng yên không một tiếng động dẫn hàng vạn đại quân đến dưới chân thành căn bản không thực tế, thế nên dứt khoát soạn hịch văn chiếu cáo thiên hạ, không chỉ là kích thích sĩ khí bên ta còn để kêu gọi ủng hộ kiêm đánh đòn tâm lý vào nội bộ liên quân đang ở trong thành Thăng Long. Đến nỗi Thăng Long liệu có thể vì biết được tin thấy được hịch mà phòng bị nghiêm ngặt, hắn chỉ có thể nói là mơ mộng hao huyền. Muốn đem quân đội chuyển từ trạng thái ăn chơi trẻ chén thả lỏng chuyển sang chế độ chiến đấu căn bản không có nhanh chóng như vậy, nhất là với liên quân hôn tạm như Trần Phủ đang nắm càng là như thế. Hắn dõng dạc đọc to, ta thường nghe gặp buổi cương thường bại hoại là lúc nghĩa sĩ ra tay, thấy kỷ cương sụp đổ là thời trung thần xả thân. Lẽ trời chẳng che kẻ gian tả, lòng người chẳng thuận phương bạo ngược, vậy nên dấu trăm ngàn hùng binh cũng phải lui trước một lời chính nghĩa, dù thành đồng vách sắt cũng tan rã bởi một đạo nhân tâm. Người sinh ra trên đời phải giữ lấy cương thường, trời có đạo, đất có lý, người có luân, nước có pháp, tông tộc hữu thứ, quân thần hữu nghi, trên dưới phân minh, vinh đục rõ ràng. Kẻ nghịch một điều còn coi là loạn, huống chi thân thuộc máu mủ lại còn sát chúa tiến vương. Than ôi, thế đạo suy vi, nghịch thần sinh loạn. Trần Phủ thân là hoàng thân, lại là quốc trượng vốn được quân vương trọng dụng, phong làm thái sư, vị đến tam công, quốc sự trong tay, tùy nghi mà quyết định. Thật là ân sủng như núi, vinh hiển như trời. Thế mà nuôi tâm gian trá, ra sói gan rắn, giấu kiếm trong tay áo, chứa hổ trong lồng ngực. Hắn mưu việc tạo phản, bỏ triều ra ngoài, tự luyện quân ngũ, dựng trại đóng doanh, ngoài thì tự xưng thiên tử, trong thì kết bè cùng nội gian, giáp tâm làm chuyện phán đoạn. Trong ngoài thông lưu, gian tả kết đảng, bọn nội ứng bên trong ngấm ngầm nổi lệnh, suối quân triều đình trở cờ đổi hiệu, về hàng phản định. Thánh thượng nhất thời cả tin mà mắc mưu loạn đảng, không thay. Lại xét đến thánh thượng, tuy không phải con ruột của tiên đế nhưng đã được nhận làm con thừa tự, lập làm đông cung, chính danh kế vị, quốc thư rõ ràng, thần dân đều thuận, lễ tế đã cử, lân bang đều nhận, không có gì dị nghị. Mà nay đăng cơ vừa hơn một năm đã bị giết hại, sắc còn chưa lạnh, nghịch thần đã thay áo đổi ngay. Hỏi rằng đạo lý ở đâu, quốc pháp ở đâu? Không chỉ một mình hắn làm loạn, còn có Trần Kính thân là hoàng thúc cũng đứng chung cầm địch. Công chúa Thiên Linh vốn con nhà đế vương, thân là đích trưởng nữ, đáng lẽ phải giữ mình như ngọc, lấy trinh liêm làm quân thước, lấy tiết hạnh làm gương soi, nào ngờ đâu cũng cấm lại sinh loài rắn độc mang lốt hoa quý, sống bằng tà dụ, quen thói dâm ô được gả vào danh gia vọng tộc, mà lại bội thế hôn nước, chung chăn trùng gối cùng ngoại nam. Chốn nghe, khi phò mã đi vắng, ả ở nhà rước trai vào phòng, khi họ hàng bãi yết, ả giả say để trốn lên mà vui hoa lạc. Cửa cấm thành đêm đêm lén mở, áo lụa che mặt, lửa dâm cháy lòng, gian phu thì hoặc là thủ hạ tâm phúc, hoặc là nô tài thân cận, có khi chính là kẻ từng đội mão quỷ lệ ả ngoài đại điện. Hai đứa con trai của ả cũng đều là con hoang do gian dâm cùng gian phu mà sinh ra, vốn không phải huyết mạch của phò mã, thân phận công chúa mà hóa thành trò cười nơi quán rượu, dòng máu đế vương mà không khác gì nữ tử trốn phong trần. Người người xì sầm, quan dân phẫn nộ, kẻ sĩ thương thay cho lệ nghĩa bị dẫm đạp, dân gian phẫn nộ vì phu thê bất tín, cha mẹ bất hiếu, đua tôi bất trung đều từ đó mà ra. Tội ấy không chỉ là dâm loạn, mà còn là phản đạo chồng vợ, phụ tình phò mã, làm nhục hoàng gia, phá đổ hình tượng nữ tộc đế vương, dẫn loạn vào cùng, gieo mầm hiểm họa cho quốc gia xã tắc, tạo gương xấu khiến nữ nhân thiên hạ đua nhau học thói dâm loạn. Phương đê tiện như thế nay lại cùng Trần Phủ, Trần Kính hợp mưu giết đua thật là xài lang một đàn, gián giết một ổ trái đạo lý, nghịch lòng người, xúc phạm tông miếu xã tắc, bọn ấy ai ai đều có thể vây đánh, người người đều có thể chu diệt. Ta Trần Nhật Thanh thân là con cháu tông thân chẳng phải bậc vương giả, chẳng có lòng tiếm đoạt. Nhưng thấy hoàng đế bị giết, không thể không khóc. Thấy phản thần loạn quốc, không thể không đứng lên. Trước để tế anh linh hoàng đế, sau để cứu muôn dân khỏi nước lửa. Dù một mình, cũng phải rút kiếm. Dù gian nan, cũng không chùn bước tiến lên. Nay ta dựng cờ lớn giấy nghĩa binh, không phải để cầu quyền, không vì lợi riêng, chỉ cầu báo thù quân chủ, phục tông miếu, phạt nghịch tặc, khôi phục lại quốc thống đang bị vùi dập trà đạp. Ai thấy đúng sai, xin theo về đại nghĩa. Ai biết thị phi, xin phân rõ nghịch chung. Hôm nay ai đi theo bọn giặc ngày mai cốt đục tan đàn. Ai dám đứng cùng ta đánh nghịch tặc, muốn ca tụng lòng chung. Ai từng nghe theo phản tặc, bị lừa dối hoặc bị ép buộc, nếu hôm nay quay đầu, bỏ gian tả theo chính nghĩa, dẹp đao mà quy hàng, thì tội xưa không xét, ân xá toàn ra. Ai bắt lấy hoặc dâng đầu phản tặc, sẽ lập tức được phong thưởng. Kẻ nào ngoan cố không tỉnh, quyết theo phản loạn, thì trời chu đất diệt, người người khinh rẻ, sử sách muôn đời người rủa. Trời đã giấy gió, người đã thức lòng. Nay là thời trường lịch, phục chính. Dấu máu đổ ruộng đồng, da ngựa bọc thây cũng không thể để nghịch thần giữ ngôi, không thể để kẻ giết đua sống thọ. Nay làm tờ hịch này báo cáo cho thiên hạ vạn dân đều biết đọc xong, Trần Nhật Thanh vung tay hô, các tướng sĩ, giang sơn có nạn chúng ta có thể nhẫn nhịn được sao? Bên dưới hô lớn đáp lại, không nhịn được. Vậy chúng ta phải làm gì? Trần Nhật Thanh tiếp tục hỏi lớn đánh. Đánh, đánh. Tiếng reo họ vang rền như sấm dậy. Bốn vạn đại quân dưới được Trần Nhật Thanh dẫn dắt từ Thanh Hoa xuất phát tiến thẳng đến Thăng Long. Đồng thời cùng lúc đó, Hịch Văn cũng theo ngựa nhanh mà phát đi khắp các châu quận. Chương 20, Thăng Long bối rối. Chương 20, Thăng Long bối rối. Hoang thành Thăng Long tháng 2 năm 1371 công nguyên, trời trong vắt, mây mỏng như lụa khẽ vắt ngang chân trời phương đông, để ánh nắng đầu xuân nóng ánh rót xuống những mái ngói lưu ly của hoàng cung. Gió xuân từ bãi sông Nhị Hà thổi lên, mang theo hương phủ sa lẫn mùi cỏ non mới nhú, len lỏi vào từng ngõ nhỏ phố phường. Đào đã bắt đầu tàn, nhưng liễu thì đang độ xanh tươi, từng nhánh thả xuống như mảnh rèm lụa trước hồ tây, phản chiếu bóng những cánh én lượn vờn trên mặt nước. Tiếng gà gáy lẫn tiếng chuông chùa trấn quốc ngân vang khắp mặt hồ. Chợ xuân vẫn họp, song thương hơn. Những hàng quán còn treo đèn đỏ, nhưng đã bắt đầu gỡ bỏ các giải giấy chúc tụ. Trong điện Tiên An ngồi trên ghế giữa chính điện, người mặc long bào tay nâng chén rượu, ánh mắt lướt qua các đại thần cùng tông thất dưới bệ rồng, cười nói: "Xuân đến, dân an, nước vững, lòng chấm rất vui vẻ. Hôm nay cùng các khanh khai tiệc đầu năm, cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ vô sự." Quân thần đồng loạt chúc mừng tân xuân, âm vang vạn tuế dội khắp cung đình. Bàn tiệc bày dài từ thềm rồng đến bức bình phong ngọc, mâm son chén ngọc chứa đầy các món đặc sản vùng miền dân tiến, cá chép hấp gừng thịt hoang rừng ngâm rượu mơ, sôi gấp đỏ như son. Đầu bếp ngự thiện phụ trình lên món gà trống quay giòn, xếp dáng như cánh chim sải dài giữa hoa đào. Rượu nếp vàng nóng được rót ra vừa thơm vừa ấm, tiếng nhạc đàn tấu êm tai, những dải lụa hồng theo điệu mũ của vũ nữ mà tung bay. Thật là một cảnh phồn hoa náo nhiệt. Giữa lúc tiệc đang vào độ cao trào, ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc ngũ âm hòa cùng tiếng chúc tụng dâm gian, thì từ ngoài cổng có tiếng bước chân rộn rộn, rồi một viên nội thị mặt mày hốt hoảng thất sắc lao vào, quỳ sụp xuống bên thềm vàng, "Tâu bệ hạ." Phương Nam hỏa tốc truyền tin đến từ Thanh Hoa. Phủ ấy đã khởi binh tạo phản rồi ạ, không khí trong điện như bất chợt đông cứng. Tiếng nhạc cụ nghẹn lại giữa lương trường, các tông thân đại thần giật mình nhìn nhau, sắc mặt tái đi. Chiếc chén từ trên tay cung tín vương Trần Thiên Trạch rơi xuống vỡ tan, rượu chảy loang ra trên sàn. Trần Phủ cũng là kinh hoàng, bất quá hắn vẫn cố gắng chấn định lại, gấp gáp hỏi, cụ thể là thế nào? Mau nói. Nội thị run run đáp lại, bẩm bệ hạ, hai cha con Trần Nhật Chiêu cùng Trần Nhật Thanh ở Thanh Hoa nổi loạn, tụ binh rất đông, phản quân tiến binh rất nhanh, giờ đã chiếm giữ Tam Điệp, đang chia ba đường thẳng tiến ra bắc. Trên đường đi chúng cho người truyền hịch khắp các châu quận, xưng là muốn báo thủ cho Nhật Lễ. Nói xong nội thị dâng lên một tấm vải nói, vậy hạ đây là hịch văn quan viên địa phương bắt được. Trần Phủ tiếp nhận tấm vải, nhìn lướt một hồi khuôn mặt đỏ bừng lên, ném mạnh tấm vải vỗ mạnh lên bàn quát lớn, thằng danh con, sao nó dám? Bên dưới Thiên Linh công chúa hiện tại đã được phong làm Lạng Quốc thái trưởng công chúa, nếu mày nhặt lên hịch văn tò mò nhìn, đọc đến một nửa nàng liền thực lại, lông mày nàng khẽ giật. Ánh mắt vốn còn sáng tỏ, lúc này đột nhiên đờ đẫn, rồi tối lại như đám mây đen kéo qua mặt hồ. Sắc mặt nàng bắt đầu biến đổi từ trắng bệch sang đỏ bừng, rồi đột nhiên tái xanh, đôi môi mím chặt run lên khẽ khẽ, đôi mắt mở to đến muốn rách cả mí mắt, hai vai khẽ run, tay nắm tờ hịch siết mạnh đến mức móng tay in dấu trong da. A a a a. Thiên Linh ôm chặt lấy ngực, kêu lên một tiếng, lùi lại mấy bước, rồi quỵ na xuống. Cung nữ hốt hoảng nhanh tay đỡ lấy nàng, "Công chúa, công chúa, người bị sao vậy?" Thiên Linh lúc này đầu nghiêng sang một bên, bàn tay nắm tấm vải bưng lỏng, hịch văn rơi xuống nền đất. Tình hình bỗng chốc trở nên ồn ào náo loạn. Lúc này Trần Nguyên Đán từ một bên đi tới nhặt lên hịch văn, nhìn chăm chú không kìm nổi hít một hơi khí lạnh, nội dung trên này như vậy chả thể trách Thiên Linh lại bị tức đến mất đi. Chuyện Thiên Linh gian dâm loạn luân cùng dụ tông muốn không phải bí mật gì, trong hoàng thất rất nhiều người đều rõ ràng, nhiều lắm mọi người chỉ dám sau lưng nhạo báng mà thôi. Nhưng nay Trần Nhật Thanh sử dụng đòn này thật sự quá ác, không chỉ chuyện bé xé ra to, vu cho nàng ta cùng nô tài đê tiện tung dâm, lại còn bịa chuyện hai đứa con của nàng là con hoang của gian phu, mạnh mẽ cho phò mã Trinh Túc Vương quá cố chồng lên cặp sừng. Trần Nguyên Đán biết theo hịch văn này truyền đi khắp nơi, sau này danh tiếng của Thiên Linh công chúa cái người quả phụ đáng thương này tuyệt đối không cứu nổi nữa. Tung tin đồn nhảm thì dễ dàng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, bần dân ngoài phố phường thích nhất là nghe ngóng chuyện gièm pha của quyền quý, ngươi căn bản là cấm không nổi. Thật là quá mức độc địa. Nếu Trần Nhật Thanh biết được suy nghĩ của Trần Nguyên Đán lúc này chắc chắn sẽ nhạo báng mà nói, ngươi còn có tư cách nói ta độc địa sao? Lúc các ngươi cho Cung Túc Vương đeo sừng không phải rất vui vẻ sao? Bây giờ ta chỉ chiếu theo mà làm, gọi ông đập lưng ông mà thôi. Trần phủ thấy Thiên Linh ngất đi liền vội vàng ra lệnh, mau đi mời thái y yến hội do tin dự truyền đến cùng Thiên Linh công chúa tức giận đến ngất đi mà vội vàng kết thúc. Các vương hầu tan tiệc trở về liền vội vàng đến quân doanh kiểm kê điều động binh mã hỏng mong tụ tập lực lượng sẵn sàng ứng đối tình huống đột phát. Trong khi đó qua một tuần cấp tốc hành quân tiền quân Thanh Hoa đã tiến đến cách kinh thành không đến 50 dặm.